Chương 1, Thiên Phú toàn bộ tăng thêm khí vận chương 1, Thiên Phú toàn bộ tăng thêm khí vận mua định rời tay, mua định rời tay. Vĩnh Hâm trong sòng bạc, hộp xúc sắc tại nhà cái trong tay trên dưới tung bay, xúc sắc va chạm âm thanh thanh thúy, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Bàn đánh bạc nơi hẻo lánh, đứng đấy một tên ăn mày, quần áo tả tơi, bẩn thỉu, chân trái mất tự nhiên quận tròn lấy, ngẫu nhiên kiềm chế ho khan vài tiếng, lộ ra vô cùng suy yếu. Trung quanh đám con bạc sớm đã chú ý tới dị loại này. Tên ăn mày này vừa mới lúc tiến vào, chỉ dẫn theo đáng thương 5 mai tiền đồng, thế nhưng là trải qua liên tục 9 cục gáp chúng sau, hiện tại hắn trước mặt trên mặt bàn đã chất thành hơn 10 lượng bạc. Tất cả mọi người không có gấp đặt cược, đều đang nghĩ muốn chờ đợi tên ăn mày trước áp, chính mình tốt cùng theo một lúc. Trước đó phản ứng nhanh mấy người đi theo tên ăn mày áp vài cục đều kiếm lời không ít. Mà nhà cái lại một khắc càng không ngừng đong đưa một xúc sắc, cũng muốn nhìn xem tên ăn mày hội áp cái gì, tốt thông qua một loại nào đó thủ pháp tới sửa thay đổi thời gian số. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới, chỉ gặp tên ăn mày đếm ra 10 lượng bạc, toàn bộ áp tại vây xúc sắc bên trên, cũng chính là con báo, mà lại là đặc biệt 3 con 6. Một bôi 100. Toàn bộ bàn đánh bạc chung quanh trong nháy mắt tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Áp đặc biệt con báo. Tên ăn mày này là điên rồi phải không? Liên tục thắng tiền để hắn mất trí. Mọi người đều biết con báo xuất hiện xác suất cực thấp, đặc biệt điểm số con báo càng là cực kỳ bé nhỏ, đây cơ hội là đem tới tay bạc hướng trong nước ném. Hắn điên rồi. Cùng sao? Cùng đi trong lúc nhất thời muốn cùng ném người đều do dự. Bọn hắn đều là tung hoành sòng bạc nhiều năm lão con bạc, 6 cái 6 xác thực có xuất hiện, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai áp chúng qua. Nhà cái bắp thịt trên mặt co quắp một chút, cường thiếu đạo, vị huynh đệ kia, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Đây chính là bà con 6. Tên ăn mày nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói rõ ràng, mở đi. Ngữ khí của hắn bình thản, phản phất đẩy đi ra không phải 10 lượng bạch hoa hoa bạc, mà là một đống không đáng tiền tảng đá. Lần này, liền trước đó đi theo hắn người đặt cược đều do dự, cái này quá mạo hiểm. Cuối cùng chỉ có lẻ kẻ mấy người cùng áp con báo, nhưng cũng chỉ là tượng trưng áp một chút tán ngân, không ai dám cùng quá nhiều. Tên ăn mày bạn danh Vương Nham, vốn là một cái không nóng không lạnh hàng ba trò chơi dẫn chương trình. Vì tiền, hắn được mời tham gia một nhà đỉnh cấp công ty game danh xưng vượt thời đại, hoàn toàn đắm chìm giả lập hiện thực trò chơi tiên độ phong bế thức cạn phả tư cách trong vòng một tháng. Bất quá thế giới hiện thực một tháng, lại tại danh xưng áp dụng siêu thần kinh não kết nối cùng thời gian bành trướng kỹ thuật tiên độ trong thế giới game, nghe nói đem vượt qua dòng giá 1000 năm. Trọng yếu nhất chính là, tiến vào trò chơi sau liền không cách nào nửa đường rời khỏi, trừ phi thành công độ kiếp thành tiên, hoặc là tại thế giới trò chơi tử vong mới có thể kết thúc trò chơi. Khảo thí trong lúc đó, chỉ cần có thể độ kiếp thành tiên, liền có thể thu hoạch được công ty game cho mấy triệu tiền thưởng. Tại sáng tạo nhân vật lúc, hết thể có 5 cái tiên 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 phú có thể lựa chọn thêm điểm. Linh căn gia cảnh thể chất nhan trị khí vận 5 cái vĩ độ, mỗi cái người chơi có được 10 điểm tự do thuộc tính. Vì tiết mục hiệu quả, lại hoặc là vì chỉnh việc, hắn làm ra một cái cực kỳ cực đoan lựa chọn. Đem 10 điểm thuộc tính, toàn bộ thêm tại khí vận bên trên. Tính danh, Vương Nham Linh căn, không không gia cảnh, nghèo khó không thể chất, ốm yếu không nhan trị, xấu xí không khí vận, hồng phúc tể thiên một không ngay tại ghi vào thế giới sau đó, hắn liền đã mất đi ý thức. Tỉnh nữa lúc đến, cũng đã đi tới trò chơi này thế giới, đồng thời hoàn mỹ kế thừa nhân vật trò chơi thuộc tính. Một cái vô thân vô cố, người không có đồng nào, thân hoạn nghiêm trọng bệnh phổi, chân có tàn tật, tướng mạo xấu xí tuổi trẻ tên ăn mày. Hắn nằm tại băng lãnh góc đường, đói khổ lạnh lẽo, toàn thân khó chịu, trong phổi giống có con kiến cắn xé một dạng làm đau. Bất quá hẳn là bởi vì vận khí tương đối tốt, đi ngang qua người hảo tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho mình mất hẳn hơn mấy cái tiền đồng. Có tiền, Vương Nham liền muốn thử một chút, cái này hồng phúc để thiên hàm kim lượng, cho nên tìm được sòng bạc này, mua định rời tay. Mở. Nhà cái đem hộp xúc sắc rơi bàn, hít sâu một hơi, trong lòng lại cũng có chút khẩn trương. Hắn tin tưởng mình thủ pháp, xác định chính mình lắc không phải 3 con 6, nhưng trước mắt tên ăn mày này tà môn, để trong lòng của hắn có chút run rẩy. Hộp xúc sắc chậm rãi xốc lên một đường nhỏ. Lòng của mọi người nâng lên cổ họng, khe hở mở rộng. Tiến tĩnh như chết. Lập tức, như là lăn dầu tích nhập nước lạnh, toàn bộ sòng bạc sôi trào. Lục lục lục. Thật sự là 3 con 6. Con báo. 3 con 6 con báo. Chơi ạ, một bồi 100, 10 lượng bạc trực tiếp trở thành 1000 lượng a. Nhà cái mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, không có chút huyết sắc nào, nắm hộp xúc sắc tay run lẩy bẩy, kém chút tuột tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 3 viên tiên hồng 6 điểm xúc sắc, phản phất gặp ủy. Vừa rồi rõ ràng động một chút tay chân, làm sao có thể là 3 con 6? Song bạc lầu 2, một gian trong nhà đất. Một người mặc cẩm bào, trên ngón tay mang theo cực đại nhẫn ngọc nam nhân trung niên đang uống trà, nghe phía bên ngoài động tĩnh sau lập tức hỏi thăm hạ nhân, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hắn là cái này Vĩnh Hâm sòng bạc lão bản, Triệu Đại Sơn. Bên cạnh một cái quản sự bộ dáng liền đội vàng con người, run giọng nói, lão bản, hay là vừa mới tên ăn mày kia? Ta môn đã thắng liền 10 trôi, cuối cùng một thanh áp 3 con 6, còn chúng Triệu Đại Sơn lập tức đứng dậy đi vào bên cửa sổ, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như dao, rơi vào dưới lầu cái kia lôi thôi thân ảnh bên trên. Dưới lầu, Vương Nham tại hiện lên vẻ kinh sợ hâm mộ, ghen ghét ánh mắt tham lam bên trong, chậm rãi đứng người lên, lại nhịn không được hò khan 2 lần. Hắn nhìn về phía mặt xám như cho nhà cái, khàn khàn nói đổi tiền. Loại tình huống này nhà cái chưa từng có gặp được, chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn về phía lầu 2. Triệu Đại Sơn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh sợ, đối phía dưới nhà cái khẽ gật đầu. Song bạc mở cửa làm ăn, trước mắt bao người, số tiền kia không thể không nhận, nếu không chiêu bài liền đập. Thu đến chỉ thị, nhà cái lúc này mới gạt ra một mặt cứng ngắc dáng tươi cười, vị huynh đệ kia hôm nay vận khí là thật tốt. Chúc mừng chúc mừng. Chúng ta Vinh Hâm sòng bạc rất đáng tin, điểm ấy tặng thưởng, tự nhiên một phần sẽ không thiếu. Chỉ là cái này mức to lớn, phần lớn là bạc vụn, mang theo không tiện, không bằng cho ngài hối đoái thành ngân phiếu như thế nào? Thông báo tiền trang tiền giấy, thiên hạ thông hành. Có thể. Vương Nham nhẹ gật đầu, biết cái này 1000 lượng bạc nếu là toàn bộ hối đoái chân ngân quá nặng, chính mình nhưng cầm không đi. Dễ nói, dễ nói. Nhà cái lập tức phân phó người đi làm. Rất nhanh, 10 cái mệnh giá 100 lượng thông dụng ngân phiếu bị đã bưng lên. Ngân phiếu khinh bạc, bị Vương Nham cẩn thận xếp lại, nhét vào y phục rách dưới nội tầng nhất trong. Còn lại một chút bạc vụn thì bị hắn cất vào một cái mại cũ trong túi tiền. Tiếp tục. Nhà cái nếm thử phát khởi mời, muốn đem thua trận thắng trở về, nhưng lại có chút không chắc. Không được, lần sau lại đến. Vương Nham áng chừng một chút túi tiền, đối với nhà cái nở nụ cười, sau đó quay người khập khiễng, tại vô số đạo nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, đi ra Vĩnh Hâm sòng bạc ồn ào náo động cửa lớn. Hắn vừa rời đi, Triệu Đại Sơn liền gọi tới mấy cái sòng bạc tay chân, âm thanh lạnh lùng nói, "Gấu đen, mang hai người theo sau, tìm một chỗ không người, đem đồ vật cầm về, làm được sạch sẽ một chút." Một cái vóc người khôi ngô, mang trên mặt nhe răng cười đại hán chọc đầu ứng thanh mà ra, mang theo hai cái đồng dạng hung thần ác sát tay chân, lặng yên không một tiếng động từ sòng bạc cửa sau chạy ra ngoài. Chương 2, khí vận chi tử chương 2, khí vận chi tử ra sòng bạc, gió đêm hơi lạnh, thổi tới Vương Nham trên mặt, để hắn bởi vì trong sòng bạc ô chọc không khí mà có chút khó chịu ngược thoải mái một chút. Hắn mang theo túi tiền, đi tại mở tối trên đường phố, quẹ chân để hắn đi rất chậm, lúc này chỉ muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Tiến sòng bạc trước, Vương Nham liền nghe nói ra khỏi thành hướng bắc hơn 300 dặm có một tòa tiên sơn gần nhất ngay tại Triều Thu đệ tử. Mà mình muốn hoàn thành án phải nhiệm vụ, đi vào tiên đồ, sau đó độ kiếp thành tiên, nhất định phải đi nơi này mới được. Hiện tại có lộ phí, ngày mai sẽ phải đi tìm y quán nhìn xem bệnh phổi, không phải vậy hiện tại chính mình cái bộ dáng này căn bản không ra được xa nhà. Thế nhưng là ngay tại Vương Nham vừa đi vừa nghĩ thời điểm, sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tiếng bước chân kia tận lực thả nhẹ, mang theo không che giấu được các ý, tại trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Vương Nham đốn lúc trong lòng căng thẳng, đã đoán được khẳng định là sòng bạc phái tới người, thế là bước nhanh hơn muốn thoát đi, quẹo vào một đầu càng thêm lờ mờ, chất đầy tạp vật nhỏ nhỏ. Dừng lại. Một tiếng thô lô hét to tại sau lưng vang lên. Hắc Hùng mang theo hai cái tay chân, ngăn chặn cửa ngõ, mang trên mặt mèo vờn chuột giống như trêu tức. "Tiểu tử, vận khí không tệ a. Tại chúng ta sòng bạc thắng nhiều tiền như vậy, liền muốn như thế đi." Hắc Hùng siết quả đấm, khớp xương vang lên ken két. Vương Nham chậm rãi xoay người, có chút bận tâm, nhưng chỉ là bình tĩnh hỏi thăm, "Các vị hảo hán, đây là muốn làm gì?" Hắc Hùng từng bước tới gần, "Muốn làm cái gì?" "Thưa thời, đem ngân phiếu cùng bạc giao ra, các gia gia tâm tình tốt, có lẽ có thể tha ngươi một cái mạng chó." "Cái này không tốt lắm đâu." Vương Nham khẽ miệng giật một cái, vô ý thức lui về sau một bước, trong não bắt đầu suy tư đối sách. Không biết dưới loại tình huống này, chính mình đầy ô khí vận sẽ làm như thế nào trợ giúp chính mình thoát khốn. "Không tốt." Hắc Hùng nhe răng cười một tiếng, tiếp tục tới gần, "Ngươi nếu là không phối hợp, vậy ta liền đánh gãy ngươi một cái chân khác, lại đem ngươi lổ sạch ném trong sông cho cá ăn." "Một cái thôi tên ăn mày, chết vậy không ai để ý." Nói, hắn bước nhanh đến phía trước, vươn tay phải bắt hướng Vương Nham tiền trong tay túi. Mặt khác hai cái tay chân vậy một trái một phải xông tới, liền muốn cùng một chỗ độc thủ. Mắt thấy Hắc Hùng tay liền muốn đụng phải túi tiền, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, không có dấu hiệu nào. Ngõ nhỏ bên cạnh mặt kia lâu năm thiếu tu sửa, vốn là có chút nghiêng tường cao, vậy mà không hề có điểm báo trước bỗng nhiên đổ sụp xuống tới. To lớn gạch đá như là như mưa rơi đập xuống, vừa vặn đem Hắc Hùng cùng cái kia hai cái tay chân hoàn toàn bao trùm. A! Anh ngắn mũi kinh hô cùng tiêu thảm bị gạch đá vùi lấp thanh âm trong nháy mắt nuốt hết. Khói bụi tràn ngập, đá vụn nhấp nhô. Vương Nham đứng tại chỗ, lông tóc không thương. Chỗ hắn ở là cái này đổ sụp trong khu vực duy nhất điểm an toàn, liền một khối gạch vỡ đều không có rơi xuống trên người hắn. Hắn che miệng mũi, tránh cho hút vào cho bụi dẫn phát ho khan, hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt mảnh phế tích này. Còn có thể dạng này. Vương Nham không nghĩ tới thì ra là như vậy thoát khốn. Khí vận chi tử, quả nhiên khủng bố như vậy. Mấy hơi đằng sau, khói bụi hơi tán. Chỉ gặp Hắc Hùng hơn nửa người bị chôn ở gạch đá bên dưới, đầu rơi máu chảy, đã ngất đi. Mặt khác hai cái tay chân thảm hại hơn, trực tiếp bị chôn đến cực kỳ chặt chẽ, không rõ sống chết. Vương Nham không có lưu lại, ai biết tường này sập động tinh có thể hay không dẫn tới mặt khác phiền phức, mặc dù mình khí vận tốt, có thể gặp dự hóa lành, nhưng là phiền phức ít một chút vẫn rất có cần thiết. Thế là xoay người rời đi, khập khiễng rời đi. Bóng đêm dần dần sâu, người đi trên đường càng thưa thớt. Vương Nham kéo lấy ốm yếu thân thể, cảm giác phổi phòng cùng chân nhức mỏi, mười phần khó chịu, hắn hiện tại chỉ muốn nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn hào hào ngủ mở giấc. Vừa tìm được một nhà khách sạn, cửa khách sạn tiểu nhị đang đánh áp, chuẩn bị quan môn bế cửa hàng. "Chờ chút." Vương Nham vội vàng lên tiếng. Tiểu nhị kia nghe tiếng ngẩng đầu, xem xét là cái quần áo tả tơi, bẩn thỉu tên ăn mày, trên mặt lập tức lộ ra căm ghét chi sắc. Sau đó giống xua đuổi như con rồi với tay, "Đi đi đi. Từ đâu tới ăn mày thối tha mau cút mau cút. Ta không phải đến đòi cơm, là đến ở trọ." Vương Nham khách khí cười một tiếng. "Ở trọ? Liền ngươi?" Tiểu nhị khinh thường cười lạnh, duỗi ra một ngón tay chỉ vào Vương Nham, "Biết chúng ta khách sạn này ở một đêm muốn bao nhiêu bạc? Liền ngươi bộ dáng này ở nổi sao? Mau chóng rời đi, chớ có dây dưa." "Ta nếu là ở nổi đâu?" Vương Nham hỏi ngược một câu. Tiểu nhị lật lên bạch nhãn, nói, "Ngươi nếu là ở nổi, ta bảo ngươi ra ra." Tiểu nhị lời nói vẫn chưa nói xong, Vương Nham đã từ trong ngực móc ra một tấm 100 lạng bạc dòng ngân phiếu đưa đến trước mặt hắn. Tiểu nhị định nhãn xem xét, tại chỗ mắt trợn tròn. "Ngươi xem một chút, số tiền này đủ ta ở trọ sao? Vương Nham thanh âm có chút suy yếu, mang theo ốm yếu mỏi mệt, nhưng giờ phút này nghe vào tiểu nhị trong thai, lại bằng thêm mấy phần cao thâm mặt chắc uy nghiêm. Đủ ra ra. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem ngân phiếu nhận lấy, mượn ánh đèn phân biệt một chút thật giả sau, lập tức đổi lại một bộ dáng tươi cười. Tiểu nhị cầm ngân phiếu, đem Vương Nham mời vào trong hành lang. Vừa vặn tiểu điếm còn có một gian thượng đẳng phòng khách, chỉ cần một lượng bạc một đêm. Tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu, không biết khách quan muốn ở bao lâu, không nhất định khi nào thì đi. Vương Nham ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, tiền này ngươi cầm trước, ở trọ phí tổn liền từ bên trong trụ, đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ liền tốt. Vương Nham đốn, lại từ trong túi tiền lục lọi ra ước chừng hai lượng bạc vụn, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào tiểu nhị trong tay. Một chút tâm ý ngươi cầm, phiền phức mau chóng giúp ta an bài gian phòng, lại chuẩn bị chút nóng hổi đồ ăn cùng tắm rửa dùng nước nóng, ta mệt cực kỳ. Nếu là có sạch sẽ quần áo, vậy phiền phức giúp ta chuẩn bị một thân, đa tạ. Tiểu nhị được tiền thưởng, trong mắt kích động càng sâu, không nghĩ tới vị gia này xuất thủ xa hoa như vậy, hơn nữa còn đại độ như vậy khách khí. Gia gia ngài quá khách khí, đây đều là nhỏ phải làm. Tiểu nhị vội vàng cười làm lành, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi, nước nóng cùng đồ ăn lập tức liền tốt, bảo đảm ngài hài lòng. Phải biết, tại cái này hắn một tháng tiền công bất quá cũng liền lấy 2-3 lượng bạc mà thôi, vị gia này vừa thấy mặt liền cho mình một tháng tiền thưởng, nhất định phải hảo hảo hầu hạ mới được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn Vương Nham xuyên qua đã không có một hai đại đường, lên lầu 2, đi tới cửa gian phòng. Vào phòng, Vương Nham nhịn không được trực tiếp nằm ở tấm kia lại lớn vừa mềm trên giường, lúc này mới cảm giác trên người mệt mỏi cảm giác biến mất hơn phân nửa. Khách sạn tiểu nhị hiệu suất rất nhanh, không bao lâu liền bưng tới nóng hổi đồ ăn, còn cứ gọi mấy cái mặt khác tiểu nhị hỗ trợ dẫn theo thùng nước nóng đến gian phòng, đem thùng tắm rót đầy, còn thân mật giải lên chút cánh hoa. Vương Nham ngồi tại bên cạnh bàn ăn ngon miệng đồ ăn, khách sạn tiểu nhị dẫn theo trống không thùng nước xông tới cười hì hì hỏi thăm, ra ra thế nào, đồ ăn còn hài lòng? Hài lòng, hài lòng. Vương Nham một bên ăn một bên gật đầu. Nước nóng đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ăn xong liền có thể đi tắm. Tiểu nhị cung kính giảng đạo, sạch sẽ quần áo liền đặt ở bên cạnh. Tốt, đa tạ. Vương Nham nhẹ gật đầu. Không biết ra ra còn cần chút những phục vụ khác sao? Tiểu nhị đột nhiên cười xấu xa. Chương 3, thiết lập nhân vật không thể sụp đổ. Chương 3, thiết lập nhân vật không thể sụp đổ. Những phục vụ khác? Cái gì phục vụ? Vương Nham không khỏi sững sờ, ngẩng đầu hỏi. Tiểu nhị tiên nụ cười trên mặt càng tăng lên, hướng phía trước đụng đụng, mang theo một loại nam nhân đều hiểu ngữ khí nói ra, ra ra ngài một hồi tắm rửa thời điểm, có cần hay không tìm người giúp ngài kỳ lưng? Giải giải mệt. Hắn nói, còn chớp chớp mắt. Cha lưng. Vương Nham trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, vô ý thức nhìn thoáng qua tiểu nhị, nghi ngờ nói, ngươi? Tiểu nhị vội vàng khoát tay, ai ú ra ra của ta, ngài nói bừa. Vâng là có muội muội giúp ngài xoa. Hắn cố ý tại muội muội hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, nụ cười trên mặt càng lộ ra ý vị thâm trường. Vương Nham đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu được muội muội này cùng trà lưng chỉ là cái gì. Hắn đời trước mặc dù không tính là cái gì ngây thơ thiếu niên, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc qua loại này thực sự đặc thù phục vụ. Giờ phút này bị một khách sạn tiểu nhị ở trước mặt chào hàng, trên mặt trong nháy mắt có chút nóng lên, một trận huyết khí dâng lên, kém chút bị trong miệng đồ ăn nghẹn lại, vội vàng rót mấy ngụm canh mới thuận xuống dưới. Bất quá Vương Nham rất nhanh khôi phục tỉnh táo, mặc dù tìm muội muội giúp mình trà lưng nghe vào không sai, nhưng bây giờ nơi này là thế giới trò chơi à. Tham gia án phạt lúc, cứ việc phía quan phương không có hạn chế bọn hắn ở trong game bất luận hành động gì, lại biết ghi chép người chơi sinh lý số liệu cùng bộ phận hành vi nhật ký dùng cho ưu hóa. Vạn nhất chính mình hôm nay ở chỗ này nhất thời cầm giữ không được, tìm muội muội, quan huy này sự tích bị ghi chép lại, về sau trở lại thế giới hiện thực, chẳng phải là thành đỉnh biển lao không đi lịch sử đen. Bị đồng hành chế giễu, bị fan hâm mộ phỉ nổ, thậm chí khả năng rước lấy mặt khác phiền phức. Vừa nghĩ tới loại kia tử vong tinh chất xã hội chẳng cảnh, Vương Nham lập tức dùng mình một cái, tất cả suy nghĩ lung tung trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không được, tuyệt đối không được. Nhân vật thiết lập không có khả năng băng, chí ít không có khả năng ở loại địa phương này lấy loại phương thức này băng rơi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lưu lại rung động, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Đối với vậy còn tại nháy mắt ra hiệu tiểu nhị khoát tay áo, ngựa khí kiên quyết nói ra, không cần, ta thói quen tự mình rửa, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tiểu nhị trên mặt hiện lên một tia rõ ràng thất vọng, nhưng cũng không còn dám nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, được rồi. Ra ra ngài là cao nhã người, là nhỏ đường đột. Vậy ngài từ từ dùng, từ từ tẩy, có việc tùy thời kéo linh thẳng, nhỏ theo gọi theo đến. Nói xong, liền không người thối lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. Bọn người ra ngoài, Vương Nham mấy ngụm đem còn lại đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Sau đó đứng dậy đi đến sau tấm bình phong bên thùng tắm, trong thùng nước nóng bốc hơi lên sương mù màu trắng, mang theo nhàn nhạt cánh hoa thanh hương. Hắn thuần thục cởi bỏ cái kia thân rách nước, dính đầy dơ bẩn cùng mồ hôi bẩn trang phục ăn mày, lộ ra che giấu dưới đó thân thể. Bộ thân thể này so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Gầy trơ cả xương, xương sườn chuẩn bị rõ ràng, làn da bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cùng khuyết thiếu sạch sẽ mà lộ ra vàng như đến thô ráp, phía trên hiện đầy các loại thật nhỏ vết thương, máu ứ động cùng nước bùn kết thành vậy. Đầu kia mất tự nhiên quận mình quẻ chân, cơ bắp cũng có chút héo rút, nhìn đặc biệt trước mắt. Phổi khó chịu để hắn hô hấp lúc luôn cảm giác có dị vật đang giận trong khu vực quản lý quái, luôn luôn nhịn không được ho khan. Hắn cười một cái tự giễu, cất bước bước vào thùng tắm. Mặc dù bây giờ rất tồi tệ, nhưng là Vương Nham tin tưởng bằng vào chính mình khí vận, về sau tất cả đều sẽ từ từ tốt. Ấm áp dòng nước trong nháy mắt bọc lại mệt mỏi thân thể, cái kia thoải mái dễ chịu xúc cảm để hắn nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Sáng sớm hôm sau, Vương Nham đổi lại khách sạn tiểu nhị cho mình quần áo sạch, trải qua nghe ngóng, khập khiễng đi tới thành Tây một nhà tên là Tế Thế Đường Y quán trước cửa. Y quán này bề ngoài rộng rãi, người ra vào lưu không ít, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, danh khí là trong thành tốt nhất. Hắn đi vào y quán, trực tiếp đối tủ thuốc tiểu nhị cho thấy ý đồ đến, muốn mời ngồi đường lao y sư nhìn xem bệnh, đồng thời điểm danh muốn tốt nhất đại phu, tiền không là vấn đề. Tiểu nhị gặp hắn quần áo mặc dù phổ thông, nhưng khí độ trầm ổn, xuất thủ xa xỉ, không dám thất lễ, liền tranh thủ hắn dẫn tới nội đường, do một vị đức cao vọng trọng lao y sư trị liệu. Vị lao y sư này họ Tôn, là Tế Thế Đường chưa bài, y thuật cao siêu. Hắn ra hiệu Vương Nham ngồi xuống, sau đó duỗi ra ba ngón tay, khoác lên Vương Nham trên cổ tay, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận bắt mạch. Thời gian từng giờ trôi qua, Tôn y sư lông mày càng nhăn càng chặt, trên mặt thần sắc vậy càng nghiêm trọng. Thật lâu, hắn chậm rãi thu tay lại, mở mắt ra, nhìn xem Vương Nham thở dài nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi thân thể này, có thể thâm hụt đến lợi hại a. Vương Nham trong lòng căng thẳng, vội hỏi, lão tiên sinh, tình huống như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, Vương Nham cũng cảm giác yết hầu một ngứa, lại ho khan vài tiếng. Tôn y sư bước bước sợi dâu, trầm giọng nói, ngươi vốn là tiên thiên không đủ, thể chất cực yếu, tăng thêm trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, phong hàn nhập thể, tích tụ tại phổi, đã thành bệnh thuyên giảm cố tận, lại kinh lạc không phải ai. Tình huống rất không lạc quan. Vương Nham truy vấn, mặt khác tật bệnh tạm thời không nói, cũng không biết cái này bệnh phổi khả năng trị tận gốc. Tôn y sư lắc đầu, nếu là bình thường điều trị, lão phu mở chút đơn thuốc, ngươi dùng lâu dài, có thể áp chế bệnh tình, giảm bớt thống khổ, nhưng muốn triệt để trừ tận gốc, thực sự quá khó khăn. Khó. Chính là còn có biện pháp, không phải sao? Vương Nham bắt được lão y sư trong lời nói chỗ trống, lập tức truy vấn. Tôn y sư nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, tựa hồ cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng vẫn là nói ra, xác thực có biện pháp, nhưng là cần hai vị vô cùng trọng yếu dược liệu mới được. Một là cần một gốc trăm năm thanh tâm sơn cỏ, hai là cần một gốc trăm năm kim chỉ ngân hoa. Chỉ là hai loại dược liệu đối nhau trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, hoang dại tuổi thọ đủ cơ hồ đã tuyệt tích. Trên thị trường tuy có dược nông trồng trọt, nhưng tuổi thọ không đủ, dược lực chênh lệch rất xa, là chuyện vô bổ. Cho nên lão phu mới nói, cái này quá khó khăn. Vương Nham nghe xong, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, xem ra cần phải dựa vào chính mình khí vận đi trên núi nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới. Chỉ là chính mình phần này ốm yếu thân thể lên núi, không biết lại phải gặp thụ bao nhiêu tội. Nhưng vào lúc này, phản phất là để ấn chứng hắn hồng phúc tề thiên mệnh cách, y quán ngoại đường đột nhiên chuyển đến một trận huyên áo. Chỉ gặp một người mặc vải thô áo ngắn, có hàng che chúc cái gùi rừng đồng, sôi động xung vào, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng vui sướng. Hắn trực tiếp vọt tới tủ thuốc trước, đối với quen biết tiểu nhị lớn tiếng nói, tiểu lý, nhanh đoán xem, ta lão trương hôm nay lên núi, được cái gì thiên đại số phận, tìm được cái gì? Cái kia được xưng tiểu lý tiểu nhị nhìn hắn cao hứng như vậy, tò mò hỏi, lão trương, chẳng lẽ đào được cái gì khó lường bà bối? Lão trương cười ha ha một tiếng, thanh âm vang dội, cơ hồ chuyển khắp toàn bộ y quán trong ngoài đường. Hắn đáp ý nói ra hủ chết ngươi. Hắn buông xuống cái gùi, từ bên trong lấy ra hai khối dùng vải đỏ bao khỏa dược liệu, đặt ở trên quầy biểu hiện ra. Ngươi nhìn, đây chính là trăm năm thanh tâm sấm cỏ. Không đợi đám người kinh hô, hắn lại cấp tốc xốc lên khối thứ hai vải đỏ, còn có cái này, trăm năm kim chỉ ngân hoa. Chương 4, cả người là bệnh chương 4, cả người là bệnh. Vương Nham cùng Tôn y sư liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được khó mà che giấu kinh ngạc. Vương Nham mặc dù đối với mình khí vận có chỗ mong muốn, nhưng cũng không nghĩ tới có thể huyền diệu đến tận đây. Hắn vừa biết được cần cái này hai vị cơ hồ tuyệt tích dược liệu, vốn đang coi là muốn chính mình đi tìm, không nghĩ tới lập tức liền có người cho mình đưa tới. Tôn y sư từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, cảm thán nói, tiểu hữu, ngươi thật đúng là vận khí tốt, loại dược liệu hy hữu này chỉ một cái liền có gót. Hắn cười cười, sau đó đứng dậy, tiểu hữu ngồi tạm, lão phu cần tự mình đi nghiệm nhìn một phen mới có thể yên tâm. Vương Nham nhẹ gật đầu, nhìn xem Tôn y sư bước nhanh đi ra nội đường, sau đó liền nghe được bên ngoài truyền đến lão y sư cùng dược nông lão trương nói chuyện với nhau. Cũng không lâu lắm, Tôn y sư đi mà quay lại, mang trên mặt một loại xác nhận không thể nghi ngờ phấn chấn. Lão phu cha xét thật là trăm năm thanh tâm sâm cỏ cùng kim chỉ ngân hoa, phẩm chất thượng giai. Tôn y sư khẳng định nói, lập tức trên mặt hắn lại hiện hiện một tia khó xử, chỉ là tiểu hữu, cái này hai vị dược tài thực sự quá hi hữu chất quý, cho nên giá cả không ít. Như coi đây là chủ dược, lại dựa vào mặt khác dược liệu vì ngươi điều phối 7 ngày phần rõ ràng phổi cấu nguyên canh, cái này một phó dược xuống tới có thể cần 93 lượng bạc chi cự. 93 2. Đây cơ hồ là một cái bình thường gia đình mấy năm chi phí. Tôn y sư trên dưới quan sát một chút Vương Nham, tựa hồ là sợ người tuổi trẻ trước mắt cấp không nổi. Nhưng mà Vương Nham nghe xong lại sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn thoải mái mà cười cười, lão tiên sinh, chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh của ta, tiền không là vấn đề. Nói, hắn sờ tay vào ngực, động tác trôi chảy lấy ra một tấm trăm lượng ngân phiếu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy hướng Tôn y sư, nơi này là 100 lượng, dư thừa, liền coi như là đáp tạ lão tiên sinh phí vất vả, không cần tìm. Cái này như thế nào cho phải? Tôn y sư nhìn thấy bạch lượng ngân phiếu, vô ý thức chối từ. Thật sự là không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt mặc phổ thông, lại như vậy có tiền. Lão tiên sinh không cần phải khách khí, tiền tài chính là vật ngoài thân, khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Vương Nham giọng thành khẩn. Tiếp tục nói, thú hổ, ta trừ bệnh phổi, còn có địa phương khác cũng đều không thoải mái, còn cần lão tiên sinh nhiều giúp ta nhìn xem. Tôn y sư gặp hắn thái độ kiên quyết, vậy không còn giả mồm, lúc này mới cười thu hồi ngân phiếu. Nếu như thế, lão phu chắc chắn dốc hết toàn lực. Tôn y sư tiếp tục nói, mặt khác dược liệu này xử lý cùng nấu chín chi pháp có chút phức tạp, hỏa hầu, canh giờ đều có coi trọng, không phải ta Tế Thế Đường lão sư phó tự mình cầm đao không thể. Cho nên kể từ hôm nay, ngươi mỗi ngày giờ ngọ đến đây y quán, ta sẽ để cho đồ đệ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng ngày đó cái kia liều thuốc, ngươi nhân lúc còn nóng phục dụng hiệu quả tốt nhất. Liên tục 7 ngày, không thể gián đoạn. Sau 7 ngày, ta bảo đảm ngươi bệnh phổi loại trừ 7 phần, hô hấp thông thuận, ho khan lập dừng. Về sau, chỉ cần lại dùng chút bình thường dược liệu từ từ ôn dưỡng, đợi một thời gian, phế phủ nhất định khôi phục như thường. Nghe được lần này cam đoan, Vương Nham một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống hơn phân nửa. Chỉ cần có thể giải quyết cái này nhất tra tấn người bệnh phổi, vấn đề khác đều có thể từ từ sẽ đến. Hắn từ đáy lòng chắp tay nói, đa tạ lao tiên sinh, ta đều nghe ngài. Tôn y sư nhẹ gật đầu, lập tức nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một vòng ngưng trọng. Trừ bệnh phổi, lão phu sẽ giúp ngươi xem một chút mặt khác khó chịu. Nói, Tôn y sư lại bắt đầu cho Vương Nham kiểm tra lên thân thể. Một khắc đồng hồ sau, Tôn y sư nhịn không được thở dài một hơi, rất là chấn kinh. Tiểu hữu, lão phu cái này không nhìn không biết, xem xét thật đúng là giật nảy mình. Tôn y sư thấm thía giảng đạo, ngươi trừ bệnh phổi, còn có tật chân, dạ dày tật, lá gan tật, tật mắt, bệnh tim, làn da tật, những này muốn toàn bộ từng cái chữa cho tốt, chỉ sợ nhanh nhất cũng muốn thời gian mấy năm mới có thể. Không giống với Tôn y sư lo lắng, Vương Nham lại cười hắc hắc lộ ra cũng không thèm để ý, lão tiên sinh yên tâm, ta trời sinh mạng lớn, những này bệnh nhẹ từ từ trị là được. Sau nửa canh giờ, Tôn y sư tự mình đốc thúc nấu chín một bát đen đậm như mực, tản ra kỳ dị khổ hương thuốc thang bị bưng đến Vương Nham trước mặt. Vương Nham ngừng thở, một hơi đem ấm áp thuốc thang rót xuống dưới. Nước thuốc vào cổ họng, đầu tiên là cực khổ, lập tức một cỗ ôn nhuận nhiệt lưu từ dạ dày chậm rãi khuếch tán ra đến, hướng chạy toàn thân. Nhất là cái kia một mực cảm giác bị đè nén nhói nhói phổi, phản phất bị một cái tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn, vướng víu cảm giác lập tức giảm đi không ít, hô hấp cũng vì đó thông thuận rất nhiều. Quả nhiên hữu hiệu. Vương Nham mừng rỡ trong lòng. Sau đó Vương Nham cùng Tôn y sư hẹn xong ngày mai uống thuốc thời gian sau, liền tâm tình vui vẻ đi ra tế thế đường cửa lớn, thân thể dễ chịu chỉ cảm thấy bước chân đều nhẹ nhàng một chút. Cái gọi là vô bệnh một thân nhẹ, trước kia Vương Nham vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại có một thân bệnh, mới phát hiện có một cái thân thể khỏe mạnh thực sự quá trọng yếu. Vương Nham hít thật sâu một hơi phía ngoài không khí mới mẻ, đang chuẩn bị tìm một chỗ ăn một chút gì, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà, ngay tại hắn đi ra y quán không đến 10 bước khoảng cách, cách đó không xa một chỗ bán tạp hóa sạp hàng phía sau, một cái lén lén lút lút đầu đống nhiên ló ra. Người này chính là Sòng Bạc Tay Chân Hắc Hùng. Đêm qua Hắc Hùng bị sụp đổ tường gạch đập trúng sau, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Bất quá dứt khoát ba người bọn họ mặc dù đều trắng nhưng đều không có chết, chỉ bất quá mặt khác hai cái tiểu đệ xui xẻo chút, đều gây mất xương cốt, bị trọng thương, trong thời gian ngắn khẳng định là hạ không được. Hắn luyện bó qua, thân thể càng tráng kiện hơn, cho nên bị thương muốn nhẹ chút. Hiện tại cầm lại Sòng Bạc tổn thất trách nhiệm liền rơi vào một mình hắn trong tay, nếu là cầm không quay về, chính mình nhưng không cách nào giao nộp. Tại trong tay áo của hắn, sớm chuẩn bị tốt một cây bạc côn, chỉ cần tìm thời cơ thích hợp cùng địa điểm, đi lên một gậy đem tiểu tử kia đánh cho bất tỉnh, sau đó đem trên người hắn tiền cướp đi là được. Giống hắn loại này không có hộ tịch thối tên ăn mày, coi như đi báo quan cũng không có nhân lý hắn. Mà Vương Nham lúc này lại căn bản không biết những này, chỉ là một đường đi một đường nghe, muốn tìm một nhà ăn ngon tiệm ăn ăn một bữa. Chỉ tiếc hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, đi hơn phân nửa con phố sau cũng cảm giác thở hổn hển, thế là đành phải thuận thế đi đến bên đường xe bán mì ngồi xuống, điểm một bát chiêu bài mì thịt thái. Xe bán mì lão bản vừa vặn cắt một khối dưa hấu dài khác, thuận tiện cho Vương Nham cầm mấy khối. Ngay tại Vương Nham ăn dưa hấu các loại mì sợi thời điểm, tại phía sau hắn đầu ngõ, Hắc Hùng đánh thẳng số lượng lấy hắn. Con đường này phụ cận cũng không có nhiều người, xe bán mì lúc này cũng chỉ có Vương Nham một người mà thôi, đúng là mình động thủ tuyệt hảo thời điểm. Thế là hắn từ trong ngực lấy ra một mảnh vải đen bọc tại trên mặt, tay cầm đoạn côn quyết định Vương Nham liền muốn tiến lên. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới ra ngõ nhỏ không có hai bước. Đúng chít chít. Nấu bát mì xe bán mì lão bản vừa gặm xong một khối dưa hấu, phi thường không có tố chất đem trong tay vỏ dưa hấu tiện tay ra bên ngoài ném một cái, vừa bạn rơi vào Hắc Hùng dưới chân. Hắc Hùng lực chú ý tất cả Vương Nham trên thân, đột nhiên chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi, cả người trọng tâm trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Ai u ta tiếng kinh hô kẹt tại trong cổ họng. Hắn to con thân thể bởi vì vọt tới trước quán tính, tăng thêm lòng bàn chân trượt, vậy mà ngửa ra sau lấy thẳng tắp hướng sau cầm đi. Phanh! Một tiếng vang trầm, rắn chắc không gì sánh được. Hắc Hùng cái hót công bằng, nặng nề mà túi tại trên thềm đá, trong miệng chỉ là ách một tiếng liền ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chương 5, cho không chiến công chương 5, cho không chiến công nghe được dị hưởng, Vương Nham quay đầu nhìn lại. Chỉ tại thế sau cách đó không xa đầu ngõ nằm một người, không khỏi đối với xe bán mì lão bản hỏi thăm, vừa mới xảy ra chuyện gì? Xe bán mì lão bản vừa vặn đem một tô mì nóng hôi hổi bưng tới, hướng phía đầu ngõ nhìn thoáng qua, sau đó nói, không quan tâm những cái kia, đầu năm nay tiểu quỷ rất nhiều, đó là nằm xuống liền ngủ nha. Ngươi nếm thử mặt của ta, gọi là một cái địa đạo. Đêm đó, Vĩnh Hâm trong sòng bạc. Triệu Đại Sơn sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy trước mắt Hắc Hùng. Lúc này Hắc Hùng trên đầu quấn một vòng băng vải, lộ ra cực kỳ chật vật. Thật là một cái phế vật. Triệu Đại Sơn phẫn nộ quá lớn, một cái đạp vận khí cất chó thối tên ăn mày mà thôi, ngươi thế mà đều không đối phó được. Ta dùng tiền nuôi ngươi là làm ăn gì? Hắc Hùng run rẩy, giọng nói có chút run rẩy, đại ca, tiểu tử kia có chút tà môn, luôn cảm giác tới gần hắn liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đều mẹ nó là lời cớ. Triệu Đại Sơn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến trên mặt bàn bát trà đều nhảy lên mấy lần. Hắc Hùng gặp lão đại như vậy tức giận, chỉ có thể cúi đầu xuống không dám tiếp tục nói chuyện. Để một cái thối tên ăn mày tại ta chỗ này thắng 1000 lượng bạc. Triệu Đại Sơn tức giận đến ngực chập trùng không chừng, thở hổn hển, càng nghĩ càng mẹ nó khó chịu, nếu là không đem tiền này cầm về, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hắn vừa mới dứt lời, liền đối với ngoài cửa lại hô một câu, "Hắc Miêu, cho ta tiến đến." Nghe được phân phó, cửa gỗ của căn phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó vào một cái vóc người nhỏ gầy, giữ lại hai phiết râu cá chê, nhìn qua có chút hèn mọn, tuổi chừng chớ chừng 30 tuổi nam tử. "Đại ca, có gì phân phó?" Hắc Miêu sau khi đi vào, cười mặt đối Triệu Đại Sơn thở dài, "Đem tiền cầm về nhiệm vụ, liền giao cho ngươi." Triệu Đại Sơn liếc mắt chừng mắt liếc quỷ trên mặt đất Hắc Hùng, sau đó ánh mắt chuyển qua Hắc Miêu trên thân, chỉ cần có thể đem tiền mang về sau đồng ngân thêm hai thành. "Đa tạ đại ca." Hắc Miêu nghe chút lập tức đáp ứng xuống, vàng vào nhỏ thân thủ, đối phó một cái nho nhỏ tên ăn mày, đơn giản như là lấy đồ trong túi. Nguyệt Hắc Phong Cao, một đạo hắc ảnh từ vĩnh hâm sòng bạc chui ra. Hắc Miêu thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, đạp trên nóc nhà, bộ pháp nhẹ nhàng, hướng phía Vương Nham ở tạm khách sạn nhanh chóng tới gần. Hắc Hùng mặc dù không có đem tiền nắm bắt tới tay, nhưng lại nghe được Vương Nham ở tạm khách sạn, cùng gian phòng nào. Biết được những tin tức này, thâu thuật tinh xảo Hắc Miêu lập tức liền bắt đầu hành động. Mà lúc này Vương Nham đang nằm tại khách sạn phòng khách trên giường nằm ngáy o o, hồn nhiên không biết. Chữ giáp số 1 phòng khách. Hắc Miêu thân ảnh rơi vào khách sạn đối diện một chỗ trên nóc nhà, hắn người mặc y phục dạ hành màu đen, cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể. Đại khái phân biệt một chút phòng khách vị trí cụ thể, Hắc Miêu khỏe miệng khẽ nhếch, lập tức liền chuẩn bị động thủ. Ngay tại dưới chân hắn dùng sức, chuẩn bị thi triển khinh công, trực tiếp nhảy đến đối diện khách sạn nóc nhà thời điểm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, dưới chân hắn nóc nhà vậy mà không chịu nổi nguồn sức mạnh này, đột nhiên đổ sụp. Hắc Miêu chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người nhất thời đã mất đi cân bằng, từ nóc nhà đi theo mảnh ngói cùng một chỗ rơi xuống. Hắc Miêu phản ứng rất nhanh, thân hình trong giữa không trung đột nhiên quay thân, hiểm lại càng hiểm dùng hai chân chạm đất. Thế nhưng là hắn mở mắt xem xét, lại tại chỗ mắt trợn tròn, chính mình rơi xuống chỗ này gian phòng, lại có bốn đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn. Bốn cái nha môn bộ khoái, lúc đầu hôm nay tuần tra ban đêm, bởi vì lười biếng đi vào chỗ này trụ sở bí mật uống rượu chơi mặt trược. Cái nào nghĩ đến lại có phi tặc tự chui đầu vào lưới, tặng không công tích. Bốn cái bộ khoái lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hưng phấn, đội vàng rút đao. Mà Hắc Miêu nào dám phản kháng, một giây sau liền bị bốn thanh trường đao chung quanh cho chống ở hắn khóc không ra nước mắt. Sáng sớm hôm sau, Vương Nham từ trong mộng đẹp tỉnh lại, cảm giác dạ dày có chút khó chịu, tìm tiểu nhị muốn một bát cháo bát bảo, sau khi uống xong mới dễ chịu một chút. Mặc dù còn có 6 ngày thuốc thang uống mới có thể xuất phát, nhưng là hiện tại Vương Nham đã bắt đầu sớm chuẩn bị đi xa hành lý. Trừ lương khô, quần áo bên ngoài, tốt nhất còn muốn chuẩn bị một chiếc xe ngựa thay đi bộ, đồng thời còn mua một tấm trung quanh địa đồ. Lúc này Vương Nham chỗ thành tên là Thanh Dương Thành, hướng bắc hơn 300 dặm, tại trên địa đồ là một mảnh núi non trùng điệp, cũng không có quá cẩn thận dồn đánh dấu. Cho nên Vương Nham cũng không biết ngọn Tiên Sơn kia càng nhiều tin tức, cùng vị trí cụ thể. Lúc đó Vương Nham chỉ là nghe người đi ngang qua trò chuyện lên Tiên Sơn thu đồ đệ sự tình, cũng không xác định là lời đồn vẫn là chân thực. Bất quá dựa theo chính mình Hồng Phúc Tề Thiên Khí Vận tới nói, sẽ không có giả. Cho nên chuẩn bị sớm lại thu thập chút tin tức, đến lúc đó thiếu đi đường quanh co. Khập khiễng đi đến trên đường, Vương Nham đang lo tìm người nào hỏi một chút ngọn Tiên Sơn này tình báo, liền vừa mới bắt gặp ven đường có một cái thuyết thư tiên sinh ở nơi đó chậm rãi mà nói. Hòa Vân kia tông, kiến tông lấy vượt qua hơn 600 năm, dĩ vãng đều không công khai chiêu thu đệ tử. Thuyết thư tiên sinh nhìn qua chừng 50 tuổi, rất có học thức bộ dáng, một bên nói một bên vuốt vuốt sợi râu. Năm nay công khai chiêu thu đệ tử, đây chính là trăm năm khó gặp tình huống, trong nhà chỉ cần có bất mãn 24 tuổi hẳn giống, không phân biệt nam nữ, đều có thể dây vào tìm vận may. Chỉ cần kiểm tra đo lường đi ra có linh căn, vô luận linh căn tốt xấu cao thấp, đều có thể bái nhập tiên môn. Liền xem như làm cái đệ tử tạp dịch, vậy nhưng vậy so cái này mọi thứ ở giữa bất luận cái gì việc phải làm phải tốt hơn nhiều. Coi như không thể trúng tuyển, có thể đi tiên sơn nhìn xem, hút mấy cái tiên sơn tiên khí, vậy cũng có thể kéo dài tuổi thọ chỗ tốt ta. Thuyết thư tiên sinh một trận nói quát, hấp dẫn đến người chúng quanh càng ngày càng nhiều ngừng chân bên nghe. Thế nhưng là ngọn Tiên Sơn này cụ thể tại vị trí nào đâu? Lúc này có người hỏi thăm một câu. Đúng vậy a. Lại có người lập tức phụ hòa nói, hướng bắc 300 dặm ta trước đó đi qua, căn bản không có thấy cái gì Tiên Sơn, ngược lại phụ cận kia đều là không có bóng người núi hoang rừng, manh thú có rất nhiều, nếu là không có người bảo hộ, đi bên kia cùng chịu chết nhưng không có khác nhau. Đối mặt chất vấn, thuyết thư tiên sinh hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn cười ha ha một tiếng, thần sắc bình tĩnh, cho nên Hỏa Vân này tồn tại phía bắc hơn 200 dặm Thu Sơn trấn an bài tông môn đệ tử nên đón, chỉ cần đi trấn kia, thôi sau khi nghe ngóng liền có người tiếp dẫn. Các ngươi muốn thử thời vận, nhìn xem chính mình có tiên hay không nguyên sớm một chút chuẩn bị đi thôi. Cuối năm qua đi, ngọn Tiên Sơn này coi như tạm dừng chiêu thu đệ tử muốn chờ chút một lần, cũng không biết là năm nào tháng. Nghe đến mấy cái này, Vương Nham khẽ gật đầu. Xem ra cái này thuyết thư tiên sinh liền cùng trong trò chơi nhiệm vụ chỉ dẫn một dạng, chỉ dẫn lấy người chơi bước kế tiếp đi chỗ nào, hẳn là không có giả. Lúc này vừa mới tháng 7, khoảng cách cuối năm còn rất sớm. Sau 6 ngày khởi hành, dư xài, chính mình cũng vô dụng sốt ruột. Gặp thuyết thư tiên sinh nói chuyện phiếm xong Tiên Sơn thu đồ đệ chủ đề, bắt đầu nói lên mặt khác tin đồn thú vị sau, Vương Nham liền vậy không còn lưu lại. Hắn đối Vương Quả Phụ Bí Văn cố sự không phải cảm thấy rất hứng thú, cho nên chuẩn bị đi trên đường chọn mua điểm mặt khác dùng được đồ vật. Chương 6, giết người đao chương 6, giết người đao vinh hâm trong sòng bạc. Triệu Đại Sơn biết được phái đi ra mèo đen thế mà bị bắt nhanh bắt lại, lập tức có chút mắt trợn tròn. Lúc này tiểu đệ chung quanh đều không dám nói chuyện, sợ câu nói kia không đúng liền chọc giận lão đại. Triệu Đại Sơn nhìn thoáng qua bên cạnh Hắc Hùng, nheo mắt lại hỏi thăm một câu, các ngươi nói tên ăn mày này tiểu tử, sẽ không phải là chạy đi đâu tới ngụy trang cao thủ đi. Không phải vậy làm sao lại như vậy chi xảo, liên tiếp mấy lần đều tốt vận tránh khỏi. Hắc Hùng bị hỏi, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Trên mặt hắn gạt ra một cái lúng túng dáng tươi cười, sau đó từ từ trả lời, lấy tiểu nhân thấy, không bài trừ có khả năng này, lão đại nếu là muốn đối phó hắn, chỉ sợ phải mời cao thủ đến mới được. Triệu Đại Sơn khẽ nhíu mày, thần sắc suy tư méo méo cái cằm. Thật lâu mới thở dài một hơi, như thế vậy thì mời một cái đi. Hắc Hùng nghe xong coi chừng hỏi thăm, không biết lão đại muốn mời ai. Nhỏ lập tức đi an bài. Trước đó vài ngày nghe nói, trên giang hồ tội ác chồng chất giết người Đao Trần Tam Bình đến phụ cận. Triệu Đại Sơn cười lạnh một tiếng, nói người này võ nghệ phi phàm, thủ đoạn rất hay, nếu có thể mời hắn xuất thủ, chỉ định có thể làm. Cái kia nhỏ chuẩn bị một chút, cái này đi tìm, mời hắn động thủ. Hắc Hùng lập tức không người. Triệu Đại Sơn nhẹ gật đầu, đem nắm đấm nắm chặt, tựa hồ là quyết định chủ ý nhanh đi an bài đi. Hiện tại đã không phải là tiền bất tiền vấn đề, mà là nếu không giải quyết cái này thối tên ăn mày, về sau chuyển đi, ta Vĩnh Hâm sòng bạc đại cá như vậy sản nghiệp thế mà không đối phó được một tên ăn mày, đến lúc đó mặt của ta có thể không nhịn được. Mấy ngày sau, khi Vương Nham đem cuối cùng một bát thuốc thang uống vào bụng, thở một hơi thật dài. Khẩu khí này có thể nói là hắn đi vào trò chơi này thế giới sau, nhất thư sướng một lần. Mặc dù phổi mơ hồ hay là có một chút không thoải mái, tuy nhiên lại thông suốt rất nhiều, tiết hầu cũng không có lấy trước kia giống như làm nữa, đã vài ngày không có ho khan. Lão tiên sinh thật sự là thần ý a. Vương Nham đối với Tôn Ý Sư vội vàng tán dương. Tôn Ý Sư bước dâu cười cười, không phải tất cả đều là lão phu chi lực, ngươi mặc dù suy yếu, thế nhưng là thân thể lại đối là ta hạ cái này mánh dược không có bất kỳ cái gì bài dị, hoàn mỹ đem dược lực hấp thu, lúc này mới có được hôm nay hiệu quả. Nói, Tôn Ý Sư đem sớm chuẩn bị mặt khác vài phó dược sách ra. Những này là lão phu sớm vì ngươi chuẩn bị phương thuốc, một lần nấu chín một bao, mỗi ngày phục dụng một lần. Tôn Ý Sư kiên nhẫn giảng giải, nửa tháng trôi qua, thân thể ngươi mặt khác khó chịu cũng sẽ trình độ nhất định khôi phục. Chỉ là muốn hoàn toàn trị tận gốc, hay là đến từng bước một đến? Đà tạ lão tiên sinh. Vương Nham thấy thế vội vàng cảm tạ, sau đó hỏi, những thuốc này cần bao nhiêu tiền bạc? Tôn Y Sư nghe chút vội vàng khoát tay, khách khí nói, những thuốc này không đáng tiền, lại nói trước đó ngươi cho tiền thuốc vậy có bao nhiêu cho nên cũng không cần lại cho. Vương Nham thấy thế vậy không chối từ, đem thuốc để tới, lại lần nữa cảm ơn sau, liền từ y quán đi ra ngoài. Lúc này y quán cửa ra vào, ngừng một chiếc xe ngựa. Vương Nham đăng lên xe ngựa sau, liền để Sa Phu ra khỏi thành. Trong thành này tu dưỡng 7 ngày, thân thể hư nhược rốt cục hơi có lực chút, vậy đến thời khắc xuất phát. Mặc dù nghe nói bái nhập tiên môn duy nhất điều kiện là cần phải có linh căn, mà Vương Nham vừa lúc không có. Bất quá những này đều không trọng yếu, dựa theo chính mình khí vận tới nói, chỉ cần đi liền nhất định có chuyển cơ. Lúc đầu chuẩn bị chính mình mua một chiếc xe ngựa đi qua, nhưng là mình cũng không am hiểu điều khiển loại này truyền thống xe ngựa, cho nên vì bất việc, dứt khoát trực tiếp thuê một cái Sa Phu. Trên đường đi, còn có thể nói chuyện phiếm giải buồn nhi. Xe ngựa chi chi nha nha, đuổi lấy Thanh Dương thành nhai đạo sàn nhà đá xanh ra khỏi thành, sau đó một đường thuận hướng bắc đường mà đi. Ngay tại xe ngựa ra khỏi thành sau không bao lâu, một người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng ảnh, dưới hông cưỡi một con hắc mã đao khách từ bên cạnh trong rừng đi ra. Hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, trong miệng giá một tiếng, liền thuận trên quan đạo xe ngựa vết bánh xe vết tích đi theo. Xe ngựa một đường hướng bắc, dựa theo phu xe dự đoán, đi hướng cái này thu phong trấn đại khái hơn 230 dặm, xe ngựa một ngày chỉ có thể đi hơn 30 dặm, đại khái cần 7 ngày. Vương Nham cũng không sốt ruột, chỉ là nói cho Sa Phu từ từ đi là được. Xe ngựa mặc dù không cần chính mình đi đường, nhưng là bởi vì không có giảm sóc hệ thống, chạy nhanh phi thường run, cho nên vẫn là chậm một chút tốt. Vừa vặn trên đường đi, Vương Nham cũng có thể thưởng thức một chút phương thế giới này mỹ cảnh, cũng đổ là không tệ, cho là tự giá du. Mới đầu hai ngày trên quan đạo thật náo nhiệt, vãng lai người đi đường thương đội đều là nối liền không dứt. Ban đêm cũng đều có thể tìm tới thôn trấn khách sạn đặt chân nghỉ ngơi, thế nhưng là tiếp tục hướng bắc sau khi đi, bắt đầu từ từ trở nên vết chân hiếm thấy, người đi đường rõ ràng giảm bớt, con đường cũng chậm chậm trở nên gập ghềnh đứng lên, tự nhiên vậy ảnh hưởng tới tốc độ. Ta nói tiểu huynh đệ, đêm nay chúng ta hẳn là liền muốn tại dã ngoại ở một đêm. Điều khiển xe ngựa Sa Phu ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, phát hiện dựa theo tốc độ bây giờ trước khi trời tối là không đến được kế tiếp khách sạn. Vương Nham nghe xong cũng không lo lắng, chỉ là nói, vậy liền ở bên ngoài ở một đêm đi, coi như là nấu cơm dã ngoại. Tiểu huynh đệ ngươi ngược lại là tâm đại, bất quá ngươi yên tâm, Sa Phu là cái khoảng 40 tuổi hán tử, vậy họ Vương, dáng dấp khôi ngô hữu lực, tính cách tương đối hào phóng, ta mặc dù lấy điều khiển xe ngựa mà sống, nhưng trước kia vậy lăn lộn qua mấy năm giang hồ, có một thân võ nghệ, ngươi ban đêm an tâm đi ngủ là được, ta thu ngươi tiền thuê, tất nhiên hộ ngươi chu toàn. Vương Nham ngược lại là đối với mấy cái này không lo lắng, chính mình khẳng định gặp không được những này ngoài ý muốn, chỉ là khách khí trả lời một câu, vậy xin đa tạ rồi. Ban đêm hôm ấy, xe ngựa đứng tại một mảnh bằng phẳng trong rừng đất trống bên cạnh. Vương đại ca đã hiện lên lửa, đồng thời thân mật cho Vương Nham dựng một đỉnh lều vải. Dù sao Vương Nham xuất thủ xa xỉ, duy nhất một lần cho hắn bình thường một năm mới có thể kiếm được tiền công, tự nhiên đến chiếu cố tốt. Vương Nham chuyến này đi xa, chuẩn bị đến vậy phi thường sung túc. Trên xe ngựa kéo không ít đồ ăn, trừ bình thường lương khô bên ngoài, còn có không ít thịt muối, dùng lửa đốt một chút liền có thể ăn. Vương đại ca một bên cho Vương Nham khảo đủ, một bên cảnh giác bốn chỗ xem xét, rừng núi hoang vắng này, đối với người tầm thường mà nói kỳ thật cũng không an toàn. Trừ bình thường khả năng xuất hiện manh thú bên ngoài, càng đáng sợ chính là thổ phỉ sơ tặc. Cho nên nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý tại dã ngoại ngủ ngoài trời. Ăn uống no đủ, Vương Nham liền tâm lớn chui vào trong lều vải đi ngủ, rất nhanh liền vang lên tiếng ấy, hoàn toàn đối an toàn của mình không có lo lắng. Mà Vương đại ca, một tay cầm hồ lô rượu, một tay đặt tại bên hông cải lấy trên lưới búa, thỉnh thoảng cho lửa trại thêm điểm củi lửa, không để cho triệt để dập tắt. Nhìn qua tựa hồ có chút uống say đến mơ mơ màng màng, dựa vào xe ngựa không có đứng đấy, nhưng là đầu lại rủ xuống rõ ràng đang ngủ gà ngủ gật. Ngay lúc này, cách đó không xa trong rừng xuất hiện một người áo đen ảnh, cái hông của hắn vác lấy một thanh trường đao. Người này chính là Vĩnh Hâm Sòng Bạc Triệu Đại Sơn xin mời sát thủ, trên giang hồ được người xưng là giết người đao Trần Tam Bình. Trần Tam Bình trên mặt có một đạo dọa người mặt sẹo, trong mắt lóe tinh quang, chính xa xa xuyên tấu qua trong rừng khe hở dò xét cái này chỗ kia doanh địa, khoe miệng giống như cười mà không phải cười. Chương 7, so với bị sét đánh còn muốn nhỏ chương 7, so với bị sét đánh còn muốn nhỏ Trần Tam Bình chậm rãi đem bên hông bội đao từ từ rút ra, toàn bộ quá trình không có phát ra một điểm động tĩnh. Như loại này lấy tiền giết người hoạt động, hắn nhưng không có bất làm, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Mà lần này mục tiêu chỉ là một cái đột nhiên phất nhanh tên ăn mày, hắn càng là không có để vào mắt. Chỉ là nghe nói tại tên ăn mày trên thần có từ sòng bạc thắng đi ngàn lượng ngân phiếu khoản tiền lớn, cái này khiến hắn có chút tâm viên ý mã. Đến cùng là dựa theo nhiệm vụ ước định, giết người đem tiền mang về, hay là trực tiếp đem tiền này chiếm thành của mình. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó khăn. Bất quá cụ thể phải nên làm như thế nào, vẫn là chờ đem sự tình làm lại nói. Tay phải hắn dẫn theo đao, bước chân lặng yên không một tiếng động, từ từ hướng phía doanh địa tới gần, như là ưu linh. Các loại khoảng cách doanh địa chỉ còn mới bước xa thời điểm, hắn thậm chí đã có thể nghe được lều vải ở trong truyền đến tiếng ấy. Trần Tam Bình nhìn thoáng qua lều vải, lại liếc mắt nhìn bên cạnh xe ngựa ngủ gà ngủ gật xa phu. Hắn chuẩn bị trước đem người phu xe này giải quyết hết, sau đó lại giết trong lều vải mục tiêu. Nhiệm vụ này độ khó so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Không thú vị. Trần Tam Tài hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, trường đao trong tay liền đối với phu xe cái cổ bung đi. Mười bước khoảng cách cơ hồ là chớp mắt liền đến. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn bung ra đi đao nhưng lại chưa thành công chém trúng mục tiêu, mà là tại trong chớp mắt bị một thanh nhìn qua cực kỳ đơn sơ dịu đốn tuổi ngăn cản ở mà trước mắt hắn cái mới nhìn qua này say khướt ngủ gà ngủ gật xa phu. Lúc này con mắt đã mở ra một đầu khe hẹp, từ bên trong bắn ra nồng đậm sát ý, nhìn chằm chằm vào hắn. Đạo trích bọn chuột nhắt, dám ở trước mặt ra độc thủ, quả thực là muốn chết. Sa phu lời còn chưa dứt, đột nhiên một cước đá ra. Trần Tam Bình không kịp phản ứng, bị một cước đạp trúng bụng dưới, cả người nhất thời bay ngược mà ra. Cuối cùng trùng điệp đâm vào trên một thân cây, mới miễn cưỡng ngừng lại. Không đợi Trần Tam Bình phản ứng, cái kia cầm trong tay lưới búa sa phu liền truy sát mà đến, một búa đối với hắn đỉnh đầu liền bổ, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Trần Tam Bình cơ hội là tại cầu sinh bản năng phản ứng bên dưới cúi đầu, cái này mới miễn cưỡng đem phủ nhận né tránh, nhưng vẫn là bị tức mất đỉnh đầu búi tóc, đồng thời tính cả phía sau hắn đại thụ đều bị chặn ngang trực tiếp chặt đứt. Một búa này uy lực, có thể nghĩ, ngắn gọn giao thủ, cũng làm cho Trần Tam Bình trong nháy mắt ý thức được chính mình không phải trước mắt người phu sen này đối thủ, mà sa phu cũng không phải người bình thường. Chờ chút, Trần Tam Bình ngồi liệt trên mặt đất lập tức cầu xin tha thứ, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Vương đại ca không có gấp trả lời, mà là một cước đem nó binh khí trong tay đá bay, sau đó đem phủ nhận bỏ vào trên vai của hắn, cách Trần Tam Bình cổ cũng chỉ có nửa tấc khoảng cách. Hiểu lầm gì đó? Vương đại ca ngữ khí băng lãnh, ánh mắt coi thường, hoàn toàn không có ban ngày bộ kia nhiệt tâm đại ca thái độ. Hơn nửa đêm, cầm đao, không nói hai lời liền hướng trên người của ta chặt, ngươi nói với ta mẹ nó có hiểu lầm. Vương đại ca càng nói càng tức giận, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, mẹ nó đến cùng hiểu lầm gì đó? Trần Tam Bình bị Vương đại ca lời nói dọa đến hầu kết nhấp nô, hít sâu một hơi mới cuốn quýt trả lời, ta là lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người, muốn giết người là một cái quẻ chân tên ăn mày, là nhận lầm người. Quẻ chân tên ăn mày? Vương đại ca ừ một tiếng, lập tức nghĩ đến chính mình cố chủ Đông Nam. Đúng đúng đúng. Trần Tam Bình liền vội vàng gật đầu, tiểu tử kia trộm người khác rất nhiều tiền, ta là thay bọn hắn đem tiền cầm về. Chỉ là không biết đại hiệp ngươi ở chỗ này, cho nên mới đắc tội các hạ. Vương đại ca nghe xong cười lạnh, ngươi coi ta 3 tuổi tiểu hài. Ngươi nói rõ chính là muốn đem chúng ta đều giết, chỉ là ngươi vận khí không tốt đụng phải ta. Trần Tam Bình trên mặt gạt ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiểu nhân có mắt không biết đại hiệp, còn xin đại hiệp tha mạng, ta lúc này đi, ngươi đi không được. Vương đại ca hừ một tiếng, sau đó nói, tại toàn bộ trên giang hồ, dám đối ta Diệu Thánh Vương Thiên Hùng người xuất thủ, không ai có thể còn sống rời đi. Trần Tam Bình lúc đầu tay phải đã lặng lẽ sờ về phía bên hông, chuẩn bị đột nhiên đánh lén. Có thể vừa nghe được cái danh hiệu này, lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người, tuyệt vọng để hắn hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Ngươi là Diệu Thánh? Trần Tam Bình đánh chết cũng không nghĩ tới, tại cái này phá địa, tùy tiện nhận một cái nhiệm vụ, vậy mà để cho mình gặp thoái ẩn giang hồ nhiều năm Tam Thánh một trong Diệu Thánh. Loại tỷ lệ này, đơn giản so với bị lôi phách còn muốn nhỏ. Có thể chết ở thủ hạ của ta, cũng coi như ngươi vận khí tốt. Vương Thiên Hùng câu nói này vừa mới băng lên, Trần Tam Bình đầu cũng đã lăn xuống trên mặt đất, giống như là một cái xẹp khí bóng ra, hướng nơi xa vô lực lăn vài vòng liền không còn có động tĩnh. Mà Vương Thiên Hùng một đũa chặt đầu sau, lại biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, kéo lấy Trần Tam Bình thi thể liền hướng phía lâm tử chỗ sâu đi. Một khắc đồng hồ sau, thi thể xử lý sạch sẽ, trên lưới búa vết máu cũng đã thanh tẩy. Vương Thiên Hùng áp, giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng, uống một ngụm eo cải lấy hồ lô rượu, phạm rượu choáng một lần nữa trở về bên cạnh xe ngựa, tiếp tục đánh lên trong mắt. Khi sáng sớm ánh chiều tà đem trong rừng chiếu sáng, Vương Nham nghe trên núi thanh thúy tiếng chim hót, thư thư phục phục ngủ một cái đẹp thức tỉnh đến. Từ trong lều vải đi ra, chính mình bỏ ra mấy chục chiếc bạc thuê người phu xe này, đã nấu chín tốt một bát nồng cháo, chờ lấy Vương Nham rời giường. "Tiểu huynh đệ, mau tới hút cháo, thời gian vừa vặn." Vương Thiên Hùng nhìn thấy Vương Nham tỉnh lại, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Vương Nham duỗi lưng một cái, tiếp nhận Vương Thiên Hùng đưa tới chén cháo, nói cảm tạ, đa tạ Vương đại ca. Khách khí. Vương Thiên Hùng thì cầm một chuỗi thịt nướng, đắc ý ăn. Đây là cái gì thịt? Nghe đứng lên vẫn rất hương. Vương Nham chép chép miệng, cũng nghĩ đến một ngụm. Mà Vương Thiên Hùng lại khoát tay áo, đêm qua có đầu lợn rừng xông vào doanh địa, bị ta cho chém chết, đó là trên người hắn thịt. Chỉ là tiểu huynh đệ ngươi không phải tính khí suy yếu thôi, loại này thịt rừng chất thịt thô ráp, ăn cũng không tốt tiêu hóa, không phải ta không nỡ, vì thân thể tốt, ngươi hay là chớ ăn. Nghe được Vương Thiên Hùng lời nói, Vương Nham cảm thấy nói rất có đạo lý. Phổi của mình tật mặc dù tốt đến không sai biệt lắm, nhưng là dạ dày tật vẫn còn tại tra tấn chính mình, hơi ăn chút cứng rắn điểm đồ vật, liền đau đến muốn mạng. Vì thiếu bị tội, Vương Nham liền từ bỏ ăn thịt ý nghĩ. Ăn chút cháo, ăn chút tiểu giá đồ ăn, vậy cũng không tệ lắm. Các loại ăn uống no đủ, xe ngựa tiếp tục hướng bắc xuất phát. Khoảng cách mục đích Thu Phong trấn càng ngày càng gần, Vương Nham vậy càng ngày càng kích động. Mặc dù là tại thế giới trò chơi, thế nhưng là các loại thể nghiệm chân thật như vậy, không biết chờ mình tiếp xúc đến tu tiên sau, sẽ có cái gì cảm giác kỳ diệu. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể thể nghiệm đằng vân giá vũ, ngự kiếm phi hành các loại tiên pháp, thật sự là ngẫm lại đều kích động. Chương 8, linh căn như hạt giống chương 8, linh căn như hạt giống con đường sau đó mặc dù sốc này, lại cực kỳ thuận lợi. Lúc đầu Vương Nham tại ven đường khách sạn còn nghe nói, gần nhất có không ít thổ phỉ tại đi Thu Phong trấn trên đường ăn cướp, cướp chính là những cái kia muốn bái sư tiên sơn những người kia. Biết được những tin tức này sau, Vương Nham còn muốn thường xuyên mời mấy cái hộ vệ một đường đồng hành, nhưng là rừng núi hoang vắng căn bản không có người nguyện ý đi. Bất quá để Vương Nham không có nghĩ tới là, mình quả thật khí vận tốt, căn bản không có gặp được những phiền toái này. Chỉ là nửa đường có một lần, lái xe Vương đại ca đột nhiên dừng ngựa lại xe, đi nói phía trước kéo cái phân, 2 phút đồng hồ đều không có trở về, để Vương Nham có chút bận tâm hắn gặp thổ phỉ. Bất quá chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Vương đại ca cuối cùng vẫn bình an trở về, bất quá trên quần áo lại lây dính một chút vết máu, có chút kỳ quái. Vương Nham lo lắng hỏi thăm Vương đại ca tình huống. Vương đại ca chỉ là cười ha ha một tiếng cũng không thèm để ý, chỉ nói là chính mình bệnh trí phạm vào mà thôi, không cần lo lắng. Chờ đến Thu Phong trấn bên ngoài, xa xa phóng tầm mắt tới, liền thấy được một ngọn núi dưới chân tiểu trấn. Tiểu trấn này vị trí vắng vẻ, nhìn qua quy mô cũng không lớn, bất quá lúc này bên trong lại có vẻ càng náo nhiệt. Tới đây đại đa số người cũng là vì tầm tiên vấn đạo, muốn đạp vào chính mình tiên đồ. Mà thường thường có thể người tới nơi này, đại đa số đều là trong nhà rất có gia tư. Bình thường nhà nghèo khổ, có thể đến như vậy địa phương xa, đã phi thường không dễ dàng, hơn nữa còn phải cẩn thận một đường dã thú. Thổ phỉ có thể thuận lợi đến mục đích phần lớn đều là mang theo một đám tùy tùng hoặc là hộ vệ, cho nên nhiều người vô cùng. Vương Thiên Hùng đem xe ngựa điều khiển đến cửa trấn liền ngừng lại, sau đó đặt ở cái thang, đem Vương Nham đỡ xuống. "Tiểu huynh đệ, đến chỗ rồi." Vương Thiên Hùng nhìn xem đường phố này náo nhiệt như vậy, cũng cảm thấy có chút thú vị. "Đa tạ." Vương Nham nói lấy ra sớm đi chuẩn bị xong, chứa số dư bạc túi tiền, đưa tới, "Một đường vất vả." Vương Thiên Hùng tiếp nhận túi tiền, mở ra nhìn một chút, lại ước lượng một chút trọng lượng, cười nói, "Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi có thể cho nhiều. Chờ ta bái sư tiên môn." Số tiền này vậy không cần. Vương Nham cười nói, cho thêm điểm coi như là xin mời Vương đại ca uống rượu. Vương Thiên Hùng vậy không khách khí, đem tiền cất kỹ, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh xe ngựa, nói tiểu huynh đệ, mặc dù thuận lợi đem ngươi đưa tới, không biết có một câu có nên nói hay không. Lời gì? Vương Nham hơi nghi hoặc một chút, do hỏi, nên giảng liền giảng, không có gì đáng ngại. Đạt được cho phép, Vương Thiên Hùng khách khí cười cười, sau đó nói, thế nhân đều muốn cầu tiên vấn đạo, truy cầu trường sinh, chỉ là tiên môn này cũng không phải tốt như vậy bãi nhập. Ta lúc còn trẻ cũng đã tới nơi này, vừa vặn chính là Hỏa Vân này tông lần trước mở rộng cửa lớn chiêu thu đệ tử thời điểm, đại khái là hơn 20 năm trước. Cho là chúng ta cùng một đám hết thảy có hơn 800 cái niên kỷ phù hợp người, ngươi đoán cuối cùng thu bao nhiêu? Đối mặt vấn đề này, Vương Nham nghĩ nghĩ, sau đó nếm thử suy đoán nói, 100. Thế nhưng là Vương Thiên Hùng lại lắc đầu. 50. Cũng không đúng. Sẽ không phải chỉ có 10 cái đi. Vương Thiên Hùng cười cười, sau đó dựng thẳng lên hai ngón tay nói chỉ có 2 người. Biết được kết quả này, Vương Nham vậy sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới tuyển nhận tỷ lệ như vậy thấp. Vương Thiên Hùng nói tiếp, muốn tu tiên đạp vào tiên đồ, trọng yếu nhất chính là cần linh căn, nếu là không có linh căn, coi như các phương diện khác thiên phú lại ưu tú, cũng là không có biện pháp. Mà chúng ta những phàm nhân này ở trong, 1000 người ở trong tối đa cũng chỉ có 1-2 người có linh căn bậc này. Đồng thời nghe nói, linh căn này cũng chưa có cao thấp khác biệt, linh căn càng tốt hạn mức cao nhất càng cao, tương phản linh căn càng kém hơn hạn cũng liền càng thấp. Linh căn này có thể hiểu thành một viên tên là tu tiên hạt giống, chúng ta người đục thể liền tương đương cùng thổ địa. Nếu là đất đai này không có hạt giống này, là tuyệt đối không có khả năng trồng ra trái cây. Nói xong những này, Vương Thiên Hùng gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, mở ra cái nắp lại uống một ngụm, sau đó tiếp tục nói, nếu là tiểu huynh đệ ngươi đến lúc đó bị kiểm tra đo lường đi ra có linh căn, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là không có linh căn cũng đừng quá khó chịu, cái này rất bình thường. Ta tại trong trấn sẽ thêm đợi một thời gian ngắn, nếu là rất không may huynh đệ ngươi không có tu tiên phần. Vương Thiên Hùng cười ha ha một tiếng, Vương đại ca đến lúc đó miễn phí đưa người trở về. Nghe xong những này, Vương Nham cười theo cười, sau đó gật đầu đáp ứng, đi, nếu là còn có thể gặp mặt, đến lúc đó xin mời Vương đại ca ngươi uống rượu. Đi, chúc ngươi may mắn. Vương Thiên Hùng khoát tay áo, dựa vào xe ngựa vắt chân ngồi, đưa mắt nhìn Vương Nham tiến vào thôn trấn. Tiến vào thôn trấn sau, Vương Nham khập khiễng từ từ đi bộ. Mặc dù mình đối với mình khí vận vô cùng tin tưởng, nhưng mình linh căn sắc thực không có, không biết cái này cứng nhắc điều kiện đến lúc đó muốn làm sao giải quyết. Nếu thật không có linh căn liền không cách nào tu tiên, tự mình tính là thật phế đi. sớm biết lúc đó liền cho linh căn thêm một cái điểm thuộc tính tốt, 9 giờ khí vận hẳn là cũng đủ. Chỉ là hiện tại hối hận đã vô dụng, Vương Nham hay là chuẩn bị đi một bước nhìn một bước đi. Năm nay nguyên một năm, Hỏa Vân Tông đều tại chiêu thu đệ tử, mỗi 2 tháng đều sẽ đem đến trong trấn muốn bái sư nhân tuyển thích hợp đưa đến tông môn đi kiểm tra đo lường linh căn. Kiểm tra đo lường có linh căn có thể tu luyện thì lưu tại tông môn, mà không có linh căn thì sẽ bị trả lại. Vương Nham trải qua tìm kiếm người qua đường nghe ngóng, phát hiện lần tiếp theo Hỏa Vân Tông đến đây thu người thời gian, thế mà ngay tại ngày mai. Vận khí thật tốt. Vương Nham cũng nhịn không được cười một tiếng. Sau đó liền muốn tìm khách sạn gian phòng khách nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ ngày mai giữa trưa Tiên Sơn tông môn người tiếp dẫn đến đây. Toàn bộ tiểu trấn chỉ có một nhà khách sạn, Vương Nham đến khách sạn cửa ra vào, người bên trong đầy là mối họa. Căn bản không có chỗ trống, tất cả đều ngồi đầy người. Cửa ra vào có cái tiểu nhị nhìn thấy Vương Nham tới gần, lập tức đi lên cười hỏi thăm, vị khách quan này là muốn ăn cơm thôi. Muốn ăn cơm, cũng muốn ở trọ. Vương Nham trả lời. Thế nhưng là tiểu nhị lại thở dài một hơi, ngượng ngùng rằng đạo, thực sự thật có lỗi a khách quan, chúng ta tiểu điếm đã sớm trụ đầy liền kho củi đều bay lên không có người ở đi vào, hiện tại thật sự là không có phòng trống, nếu là khách quan ăn cơm, chờ thêm một chút, đến lúc đó còn có thể có chỗ ngồi. Biết được tin tức này, Vương Nham gãi đầu một cái có chút khó khăn, nếu là không có phòng khách, chính mình chẳng phải là muốn ngủ đầu đường. Nhưng lại tại Vương Nham nghĩ biện pháp thời điểm, một cái phú thương bộ dáng người nắm lấy một cái nhìn qua 17-18 tuổi tay của thiếu nữ, thở phì phò đi nhanh tới. Tiểu nhị cảm thấy không đúng, lập tức tiến lên nên đón, hai vị cần hỗ trợ sao? Phú thương thở phì phò chỉ vào thiếu nữ đối tiểu nhị giảng đạo, nàng ở phòng nào tranh thủ thời gian lùi cho ta. Tiểu cô nương, không ở nhà cho ngươi lão tử ta hảo hảo đợi, nhất định phải đi ra cái gì cầu tiên, thật sự là cho ngươi lão tử mất mặt. Mà bị nắm dừng tay cổ tay không tránh thoát được thiếu nữ cúi đầu, khóc không ra nước mắt, ngựa khí gần như cầu khẩn, cha, ngày mai sẽ phải khảo thí linh căn ngươi để cho ta thử một chút thôi, nếu là kết quả là ta không có linh căn, liền cùng ngươi về nhà có thể chứ? Không được. Phú thương lập tức bắt bỏ, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có chuẩn bị cho, ngươi liền nên nghe ngươi cha ta, ngươi không biết ngươi cùng chi phủ đại nhân công tử đã đính hôn sao? Nếu là thật để cho ngươi bái nhập tiên sơn, cha ngươi ta làm sao cùng bọn hắn bàn giao? Thiếu nữ bù mặt, ủ rũ, hiển nhiên đã bỏ đi giấy rủa. Tiểu nhị thấy thế nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Nham. Vương Nham vậy nhìn thoáng qua tiểu nhị. Lần này có gian phòng. Chương 9, nàng là tức phụ ta chương 9, nàng là tức phụ ta rất nhanh tiểu nhị tìm đến trưởng quỹ, đem nữ tử còn lại tiền phòng lui, Vương Nham thì vào ở khách sạn, hết thảy tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Bởi vì ngày mai Tiên Sơn người liền muốn đến thôn trấn tiếp dẫn, cho nên cả trấn lúc này đều lộ ra không gì sánh được phấn khởi sinh động. Đầu đường cuối ngõ tụ tập rất nhiều phù hợp tuổi trẻ nam nam nữ, đều tại mong mỏi mình có thể được tuyển chọn. Vương Nham không muốn tại địa phương khác lãng phí thể lực, cho nên ăn chút gì sau liền trở về gian phòng nghỉ ngơi, lại cho tiểu nhị một chút tiền thưởng, để hắn cho mình nấu chín một chén canh thuốc. Uống thuốc, liền chuẩn bị ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai sau khi rời giường, tốt lấy trạng thái tốt nhất đến đối mặt cái gọi là linh căn khảo thí. Vương Nham có sớm tưởng tượng qua, chính mình mặc dù không có linh căn, nhưng là bằng vào cái này cường đại vật khí, nói không chừng đến lúc đó khảo nghiệm thời điểm sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, chính mình cuối cùng vẫn có thể thuận lợi bái sư. Lại hoặc là bởi vì nguyên nhân gì khác, tóm lại không biết đi một chuyến uổng công. Thái Dương mới vừa vặn xuống núi, Vương Nham liền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại ấp ủ buồn ngủ. Thế giới này không có điện thoại máy tính, sống về đêm quả thực có chút không thú vị. Nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Theo màn đêm hoàn toàn đem tiểu trấn bao phủ, vào ban ngày ồn ào náo động náo nhiệt thôn trấn cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngả ra đất nghỉ người ngủ, liền liền bên ngoài trấn trên đất trống đều có thật nhiều dựng cùng một chỗ doanh địa, đứng thẳng rất nhiều lều vải. Đêm đến giờ tí, vạn vật yên tĩnh. Vương Nham nằm tại khách sạn gian phòng trên giường đã nằm ngáy o o, trong miệng đánh lấy yếu ớt tiếng ngáy. Nhưng lại tại lúc này, hắn chỗ ở cái này phòng khách cửa sổ lại đột nhiên từ bên ngoài từ từ bị đẩy mở. Đây chính là lầu 2. Ngay sau đó một thân ảnh từ ngoài cửa sổ mò vào, rón rén, lộ ra vô cùng cẩn thận. Ngoài cửa sổ ánh trăng miễn cưỡng chiếu sáng tiến đến người này mặt, lại là ban ngày bị cha mình cưỡng ép trả phòng mang đi cái kia 17-18 tuổi thiếu nữ. Vào phòng, thiếu nữ coi chừng nhìn thoáng qua ngủ trên giường chính Hương Vương Nham, phát hiện không có phản ứng sau lúc này mới yên tâm. Nàng tiếp tục hướng phía Vương Nham tới gần, đến bên giường, nhìn thấy Vương Nham tấm kia vàng như đến gầy còm, mũi to, bờ môi dày mặt, khóe miệng có chút ghét bỏ khẽ nhăn một cái. Sau đó rón rén ngồi xổm người xuống, rời đi bên giường Vương Nham dậy, đưa tay hướng phía dưới giường sờ lên, tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì. Thiếu nữ lục lọi một trận, rốt cuộc tìm được chính mình giấu ở gầm giường một cái hộp gỗ. Nàng bản danh Lâm Mộc Khê, năm nay vừa tròn 18 tuổi liền bị hứa phối cho mình không thích chi phụ ra cái kêu hoa hoa công tử. Vì trốn tránh chính mình không thích vận mệnh, nàng vừa vặn nghe nói Hỏa Vân Tông chiêu thu đệ tử tin tức. Chỉ cần có thể bái nhập tiên môn, vận mệnh của mình liền có thể sửa, hôn ước tự nhiên cũng vô pháp có hiệu lực, cho nên nàng tới. Lâm Mộng Khê hơn 50 ngày trước liền đến, bất quá vừa vặn bỏ qua lần trước tiên môn tiếp dẫn, ở chỗ này ở 2 tháng, mai mới chờ đến lúc cho tới hôm nay lại há có thể dễ dàng buông tha. Cho nên thừa dịp bóng đêm, vụ trộm lại trốn, một đường chạy về. Nàng thổi rất trên cái hộp một tầng sáng nhạt, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra, muốn nhìn một chút đồ vật bên trong phải chăng có mất. Hộp mở ra sau khi, chỉ gặp trong hộp một tầng vải gấm bên trên nằm tại một viên lớn chừng quả trứng gà hạt châu màu nhũ bạch, tại ban đêm còn tại có chút tản ra quang mang, xem xét chính là cái bảo bối. Nhìn thấy bảo bối không ngại, Lâm Mộng Khê lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Khép lại hộp gỗ liền muốn rời khỏi, nhưng lại tại lúc này, nguyên bản im lặng nằm ở trên giường ngủ Vương Nham lại đột nhiên xoay người, vừa vặn cánh tay trực tiếp khoác lên Lâm Mộng Khê trên bờ bay. Lâm Mộng Khê bị giật nảy mình, còn tưởng rằng Vương Nham tỉnh, có thể ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Vương Nham vẫn như cũ ngủ được rất chết, trong miệng còn tại giữ lại nước bọt. Thật buồn nôn. Lâm Mộng Khê ghét bỏ móc méo miệng, coi chừng đẩy ra Vương Nham tay, liền chuẩn bị từ cửa sổ ra ngoài. Có thể vừa tới đạo bên cửa sổ, nguyên bản yên tĩnh thôn chấn đột nhiên một chút vang lên khua chiêng gõ trống thanh âm, trong chấn bộ khoái tại trên đường phố quát to lên, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Bắt tiểu đâu? Người ở bên kia. Người không có phận sự đừng lộn xộn, coi chừng nội thương. Đột nhiên động tĩnh, đem Lâm Mộng Khê giật nảy mình, đồng thời rõ ràng thanh âm kia ngay tại nhanh chóng hướng phía bên mình mà đến. Lúc này mình nếu là ra ngoài, nói không chừng sẽ bị bắt nhanh phát hiện, đến lúc đó cũng không tốt giải thích. Đồng thời phát hiện chính mình không thấy sau, cha của mình khẳng định sẽ lập tức quay lại tìm kiếm mình, cho nên khẳng định là không thể bại lộ hành tung. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc, cái kia bị bắt mau đuổi theo tiểu đầu, thế mà hướng phía khách sạn mà đến, cuối cùng giấu vào trong khách sạn. Rất nhanh khách sạn liền bị đoàn đoàn bao vây, chính mình là triệt để không ra được. Cái này Lâm Mộng Khê trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, mà lại bộ quái vây quanh khách sạn sau, đã bắt đầu từ lầu một lần lượt gian phòng tìm kiếm, nếu là mình bị ngộ nhận là tiểu đầu, coi như phiền toái, đến lúc đó nói không chừng sẽ lần nữa bỏ lỡ ngày mai tiên môn tiếp dẫn. Mắt thấy bộ khoái đã tìm kiếm đến lầu 2, đồng thời đang theo lấy chính mình cái này gian phòng mà đến, Lâm Mộng Khê nhìn thoáng qua vẫn đang ngủ say, tựa hồ hoàn toàn không có bị đột nhiên động tĩnh ảnh hưởng đến Vương Nham. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, thế mà chui vào Vương Nham trong chăn. Rất nhanh bộ khoái tìm kiếm đến Vương Nham ở cửa gian phòng, bắt đầu đại lực gõ cửa. Người ở bên trong, mau mở cửa ra. Bộ khoái tuần tra. Mở cửa. Đông đông đông. Cửa gỗ bị bắt nhanh nắm đấm nện đến run rẩy dữ dội, có thể bên trong Vương Nham chỉ là ân ân hai tiếng, thế mà còn ngủ được. Chủ yếu là bởi vì Vương Nham thân thể suy yếu nhiều bệnh, lỗ tai cũng có chút không dùng được, cho nên một khi ngủ thiếp đi đằng sau, liền như là ngăn cách ngoại giới một dạng, rất khó bị đánh thức. Bộ khoái gặp không ai mở cửa, nhấc chân liền đạp. Cửa gỗ không chịu nổi, bị bắt nhanh một cước đa băng, mặt khác mấy tên bộ khoái nối đuôi nhau mà bảo, cầm đao cùng bó đuốc xông vào gian phòng. Cho tới bây giờ, Vương Nham mới từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào, nhìn thấy nhiều như vậy cái cầm trong tay binh khí đại hán, giật nảy mình. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Vương Nham dọa đến dùng chăn mền bưng kín ngực. Tìm kiếm tội phạm. Bộ khoái dẫn đầu cầm đao bắt đầu ở gian phòng tìm kiếm, tủ quần áo, dưới giường, tóm lại có thể trô giấu người đều tìm một trận, cuối cùng ánh mắt tập trung vào giường cạnh trong. Nàng là gì của ngươi? Bộ khoái hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Nham sau lưng. A, ai? Vương Nham lúc này căn bản không có phát giác được trên giường mình còn nằm một người khác, quay đầu nhìn lại giật nảy mình. Đang muốn giải thích chính mình không biết nàng, thế nhưng là Lâm Mộng Khê lại dùng một đôi ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Vương Nham, tội nghiệp trong mắt còn mơ hồ có lệ quang chớp động, ngược lại là lộ ra điểm đạm đáng yêu. Đồng thời Vương Nham vậy nhận ra nàng, cái này không phải liền là ban ngày bị cha mình cưỡng ép mang đi cái kia muốn bái sư tiên môn thiếu nữ sao? Nàng là ta, nàng là vợ ta. Vương Nham mặc dù không biết đối phương làm sao lại chạy đến trên giường mình tới, nhưng nghĩ tới chính mình tiên tiên tốt số, nói không chừng đây là Lao Thiên đưa vợ của mình, cho nên quyết định thay hắn giấu giếm. Bộ khoái cau mày, hiển nhiên cảm thấy hai người tựa hồ có chút không quen, thế là giảng đạo, chứng minh như thế nào? Chứng minh. Vương Nham một chút có chút mắt trợn tròn. Hôn một cái, ta liền tin. Bộ khoái dẫn đầu ngữ khí nghiêm túc, không thể nghi ngờ. Vương Nham quay đầu nhìn về phía bên gối thiếu nữ, xấu hổ cười một tiếng. Lâm Mộng Khê mặc dù không nguyện ý, nhưng lúc này không muốn bại lộ hành tung, chỉ muốn những bộ khoái này đi nhanh lên, cho nên vừa ngoan tâm đối với Vương Nham hôn lên khuôn mặt một ngụm. Bộ khoái thấy vậy tình huống, cũng không tốt nói tiếp cái gì. Dù sao hai người trên giường đều không giống như là chính mình muốn bắt người, cho nên liền dẫn người rời đi. Chương 10, muốn làm gì? Chương 10, muốn làm gì? Các loại bộ khoái ra cửa, Vương Nham lúc này mới từ trên giường xuống tới, đóng cửa phòng lại. Bởi vì chốt cửa bị bắt nhanh đã gãy, cho nên chỉ có thể chuyển đến ghế tướng môn chống đỡ. Đa tạ. Lâm Mộng Khê lúc này vậy từ trên giường xuống tới, sau đó lập tức đi đến bên cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài khách sạn vây quanh bộ khoái cũng không hề rời đi, vẫn đem khách sạn vây quanh, nàng tạm thời còn đi không được. Ta nói, ngươi có phải hay không đối ta có ý tứ a? Vương Nham ngồi tại bên cạnh bàn, rót cho mình một ly nước uống. Đột nhiên bị bừng tỉnh, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, phi thường khó chịu. Cái gì? Lâm Mộng Khê lực chú ý tất cả bên ngoài, hoàn toàn không có chú ý tới Vương Nham đang nói cái gì. Ta nói, ngươi có phải hay không đối ta có ý tứ a? Vương Nham có chút đỏ mặt hỏi một câu, ban ngày thấy được ta, đối tâm ta sinh ý đồ xấu, sau đó thừa dịp đêm hôm khuya khoát chui ta ổ chăn. Chỉ là ta ngủ chết, thế mà không có phát giác, chỉ là ngươi không biết đã đối ta làm cái gì đi. Những lời này nghe xuống tới, lập tức để Lâm Mộng Khê cũng có một chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Cái này trong đó có chút hiểu lầm. Ta không có đối ngươi làm cái gì. Lâm Mộng Khê xấu hổ cười khổ, như có mạo phạm, còn xin đừng nên trách. Những bộ khoái này giống như đang tìm tiểu đâu. Vương Nham lại rót cho mình một ly nước, cảm giác trong dạ dày có chút khó chịu, sau khi uống xong có chỗ làm dịu mới tiếp tục hỏi thăm, sẽ không phải tìm là ngươi đi. Không phải ta. Lâm Mộng Khê lập tức lắc đầu phủ nhận. Vậy sao ngươi xuất hiện tại phòng ta? Còn như vậy lén lén lút lút. Vương Nham trên dưới quan sát tỉ mỉ cái này nữ nhân trước mắt, phát hiện nữ nhân này dáng dấp tuổi trẻ xinh đẹp, không chỉ có dáng người thức tha tinh tế, mà lại trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Nói hắn sờ sờ trên mặt vừa mới bị thân vị trí, lập tức có chút hiệu con xung loạn. Chính mình độc thân 20 năm, đây là lần thứ nhất bị xinh đẹp như vậy nữ hài tử hôn một cái. Mặc dù chỉ là thế giới trò chơi, thế nhưng là cái này chân thực mềm mại xúc cảm, lại làm cho Vương Nham nhịn không được dư vị. Ta đổ vật rơi gian phòng kia. Lâm Mộng Khê không biết giải thích như thế nào, đành phải thành thật trả lời, sự tình khẩn cấp, cho nên mới bất đắc dĩ nửa đêm từ cửa sổ lật ra tiến đến. Ngươi còn nói ngươi không phải tiểu đâu. Vương Nham chỉ vào Lâm Mộng Khê nói nửa đêm nhảy cửa sổ vào nhà coi như xong, trả hết giường của ta muốn dở trò khiếm nhà ta. Nếu là bộ khoái đến chậm, ngươi có phải hay không còn muốn đối ta rối loạn sự tình. Vương Nham nói xong lấy tay bưng kín ngực, làm ra một bộ người bị hại tư thái. Lâm Mộng Khê khỏe miệng giật một cái, nếu không phải bên ngoài còn có không ít bộ khoái vây quanh, chính mình là thật không muốn cùng nam nhân này nói bậy, đã sớm lật ra đi. Thật sự là hiểu lầm. Lâm Mộng Khê biết mình đối lý, đành phải cười bồi, như có mạo phạm, ta có thể bồi thường tiền cho ngươi. Lâm Mộng Khê nói liền từ trong ngực móc ra túi tiền, chuẩn bị dùng tiền tài bồi thường Vương Nham. Ngươi đem ta là cái gì người đâu? Vương Nham lại vung tay lên, cự tuyệt đến nghĩa chính ngôn tử, ta trong sạch chi thân, há có thể dùng tiền tài làm bẩn. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Lâm Mộng Khê vô cái chán, rất là khó xử. Như vậy đi. Vương Nham thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ rằng đạo, đã ngươi thân đều hôn ta, vậy liền lấy thân báo đáp đi, ta ăn chút thiệt thòi vậy không có việc gì. Lâm Mộng Khê khẽ nhếch lấy miệng, hoàn toàn choáng váng. Đối phương sao có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói, để nàng hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Cái này không được đâu. Lâm Mộng Khê chỉ cảm thấy chính mình đơn giản bị gác ở trên lửa nướng. Đi lại đi không được, không đi còn có cái kẻ ngu một mực tại hồ ngôn loạn ngữ, nói đến chính mình sọ não đau. Sắc thực không tốt lắm. Vương Nham nhẹ gật đầu, lấy thân báo đáp coi như xong, dù sao ta lập tức muốn bái nhập tiên môn tu hành, vậy không thích hợp thành hôn, vừa bạn còn có mấy canh giờ mới hừng đông, không bằng tới ngủ chung đi. Chính ngươi ngủ là được. Lâm Mộng Khê đã cười không nổi, chỉ muốn tìm một cơ hội mau chóng rời đi. Làm sao? Tìm ta trên giường hôn ta một ngụm, đều không cần phụ trách sao? Vương Nham chất vấn. Lâm Mộng Khê thực sự không nhịn nổi, quay đầu hướng Vương Nham ngự khí cường ngạnh hỏi thăm, cho ngươi tiền bồi thường, ngươi lại không muốn. Sau đó ở nơi đó một mực hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì kỳ quái nói, còn muốn cái gì lấy thân báo đáp, cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Muốn. Vương Nham cười ngây ngô. Lâm Mộng Khê cảm giác mình quả là nhanh muốn bị bức điên rồi. Như vậy đi. Vương Nham bưng chén trà nhấp một miếng, sau đó thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ngươi nói cho ta biết, hơn nửa đêm chạy đến phòng ta đến cùng là lấy cái gì đồ vật? Cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Mộng Khê thực sự không muốn cùng trước mặt người quái dị này tiếp tục nói nhảm, đã bị tức đến rốt cuộc khách khí không nổi. Không quan hệ. Vương Nham cười lạnh hai tiếng nói vậy ta hiện tại liền gọi bộ khoái tiến đến, nói cho bọn hắn, ngươi chính là một nửa đêm tiến người khác gian phòng trộm đồ tiểu đâu, ta vừa mới là bị ngươi bức hiếp mới nói láo. Đến lúc đó, ngươi liền có thể phải gặp lão tội rồi. Vương Nham ngữ khí kéo cực kỳ trường, một lần nữa lộ ra một bộ tiểu nhân được như ý biểu lộ. Lâm Mộng Khê mặc dù sinh khí, có thể xác thực được điểm bị người giữ tại ở trong tay, cũng không thể tránh được. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đưa trong tay túi tiền trực tiếp vứt cho Vương Nham, sau đó nói, trong túi tiền có hơn 30 lượng bạc vụn, ngoài ra còn có 200 lạng bạc dòng ngân phiếu. Đây đã là ta toàn thân gia sản, ta đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi không cần tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ được không? Hồ ngôn loạn ngữ. Vương Nham nhận lấy túi tiền, lại nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp tiện tay đặt ở trên mặt bàn, chút tiền ấy, tiểu gia ta còn trướng mắt. Vương Nham nói đưa ánh mắt về phía nàng trên một tay khác cầm một gỗ. Đựng trong hộp thứ gì? Lấy ra để cho ta ngó ngó. Vương Nham nhếch miệng lên, phi thường tò mò bên trong chứa cái gì. Với ngươi không quan hệ. Lâm Mộng Khê đưa tay vác tại sau lưng, mười phần cảnh giác. Cái gì không quan hệ với ta? Vương Nham cười lạnh nói, thứ này là ngươi từ phòng ta lấy đi, ngươi nếu là không cho ta, lập tức liền hô bộ khoái tới thu thập ngươi. Ta nhớ được ngươi cũng muốn bái sư tiên môn, đúng không? Nhưng ngươi nếu là tối nay bị bắt nhanh bắt đi, sẽ phải bỏ lỡ ngày mai tiên môn tiếp dẫn. Nói đến đây, Vương Nham từng bước một đi tới, mặc dù khập khiễng lộ ra không có quá mạnh cảm giác áp bách, nhưng cũng để Lâm Mộng Khê cảm giác khó xử. Ngày mai nếu là bỏ qua, ngươi cái kia không nói lý lao cha khẳng định sẽ lần nữa tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi lại bị bắt trở về, coi như thật không có cơ hội. Vương Nham vậy đi tới bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trên đường phố đánh lấy bó đuốc bộ khoái. Lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía Lâm Mộng Khê mặt, đưa tay duỗi ra uy hiếp nói, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là đem đồ vật cho ta, hoặc là ta lập tức liền hô bộ khoái đi lên bắt người, lựa chọn thế nào liền nhìn ngươi. Nói xong câu đó, Vương Nham liền không còn tiếp tục thuyết phục, mà là bắt đầu đến ngược. 5-4-3 Lâm Mộng Khê nắm chặt nắm đấm, lộ ra phi thường không cam tâm. Có thể chính mình vậy xác thực không có biện pháp khác, nếu là thật sự bị bắt nhanh bắt, chính mình liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mắt thấy Lâm Nham đã đếm tới sau cùng một, Lâm Mộng Khê chỉ có thể vừa ngoan tâm đem hộp gỗ bỏ vào Vương Nham trong tay. Chương 11, tiên gia thủ đoạn. Chương 11, tiên gia thủ đoạn. Vương Nham tiếp nhận hộp gỗ, cảm giác còn rất có phân lượng. Sau đó ngay trước Lâm Mộng Khê mặt đem hộp mở ra, lộ ra bên trong viên kia có chút phát sáng màu ngà sữa bảo châu. Dạ Minh Châu. Vương Nham nhìn xem viên này kỳ lạ hạt châu, mặc dù không biết cụ thể là cái quái gì, nhưng cũng có thể cảm giác được đó là cái bảo bối. Xem như ngươi lợi hại, đồ vật cho ngươi, ta vậy nhận. Lâm Mộng Khê là triệt để đã mất đi suy nghĩ nhi, đi tới một bên ngồi xuống, có vẻ hơi ủ rũ. Ta chỉ cầu ngươi không cần tiếp tục nói chuyện với ta, để cho ta an tĩnh đợi một hồi là được, các loại những cái kia bắt rời đi, ta cũng sẽ đi. Vương Nham tay cầm hạt châu, tại lòng bàn tay thưởng thức. Phát hiện viên Dạ Minh Châu này bộ dáng đồ vật, lại còn có chút nóng lên, ở lòng bàn tay còn có một loại phi thường cảm giác thoải mái. Đây chính là lầu 2. Vương Nham đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Mộng Khê, các loại bộ khoái rời đi, lấy thân thủ của ngươi, nếu là đột nhiên hối hận, muốn đem đồ vật đoạt lại đi, ta có thể ngăn không được. Lâm Mộng Khê thở dài, sau đó có chút bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi còn muốn làm còn nhớ ta thế nào? Không bằng như vậy đi. Vương Nham nghĩ nghĩ, đem treo trên tường một đoạn dây thừng ném cho Lâm Mộng Khê, vì an toàn của ta, chính ngươi đem tay của ngươi chân trói lại, dạng này ta mới yên tâm. Lâm Mộng Khê bưng bít lấy cái chán sinh không thể luyến, ta sẽ không làm như vậy. Đánh chết cũng sẽ không. Vương Nham nhìn Lâm Mộng Khê giống như là muốn hỏng mất, cũng không muốn đem người bước đến tuyệt lộ, thế là đành phải nhún vai một cái nói, được chưa? Vậy ngươi an vị cái kia chớ lộn xộn, đồ vật nếu cho ta, vậy chính là ta đừng nghĩ đoạt lại đi. Yên tâm, vật kia ta không muốn. Lâm Mộng Khê một tay chống đỡ cái cằm, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài mặt trăng, trong mắt tràn đầy ưu sầu, tựa hồ đang lo lắng cho mình con đường phía trước. Vương Nham ngồi tại bên trên giường, nhìn thoáng qua Lâm Mộng Khê, lại liếc mắt nhìn trong tay hạt châu, luôn cảm giác thứ này có chút tác dụng đặc biệt. Thế là hiếu kỳ hỏi thăm, uy, thứ này đến cùng cái gì? Đối mặt hỏi thăm, Lâm Mộng Khê liếc một cái Vương Nham, sau đó trả lời, chỉ là một viên đáng tiền hạt châu thôi, không có cái gì đặc thù, không phải vậy ta cũng sẽ không như thế liền cho ngươi. Có đúng không? Vương Nham cảm thấy không có đơn giản như vậy, lại hỏi, cái kia giá trị bao nhiêu tiền? Ta 30 lượng bạc tại ven đường mua. Lâm Mộng Khê trả lời phi thường tùy ý, nhưng cũng mang theo một tia thăm dò, hơn 200 lượng bạc ngươi cũng chứng mắt, thứ này ta nhìn vậy không vào được pháp nhãn của ngươi đi. Vương Nham lại đem hạt châu ở trước mắt lung lay, cười nói, ai nói? Ta nhìn hạt châu này liền rất không tệ, ta thích. Bộ khoái tìm kiếm kéo dài hơn nửa đêm, cuối cùng đến rạng sáng trời đã nhanh sáng rồi, mới từ khách sạn trong nhà xí tìm được đầy người phân lớn tên trộm kia, lúc này mới kết thúc nửa đêm náo kịch. Mà Vương Nham vì phòng bị nữ nhân này đem hạt châu đoạt lại đi, có thể nói là một đêm không ngủ. Biết bộ khoái sau khi rời đi, nàng mới cùng theo một lúc rời đi, trước khi đi liền câu cáo biệt đều không có. Vương Nham đem hạt châu đặt ở trong túi tiền, mặc dù không biết cụ thể tác dụng, nhưng khẳng định là cái thứ đăng giá, giữ lại chuẩn không sai. Đến lúc xế trưa, trong trấn tất cả mọi người đi tới trong tiểu trấn ở giữa quảng trường trên đất chống tụ tập, bởi vì lúc trước mỗi một lần tiên môn tiếp dẫn đều là ở nơi này. Quảng trường người chen người, Vương Nham tới đã chậm căn bản không chen vào được, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Theo đám người huyên náo bầu không khí, đột nhiên không biết ai hô to một tiếng, tới. Nghe được thanh âm này, trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, Vương Nham cũng không ngoại lệ. Chỉ gặp ở trên không trung, có một điểm đen ngay tại từ từ phóng đại. Theo điểm đen càng ngày càng gần, vầng kia quyết vậy dần dần rõ ràng. Khi nó hạ xuống đến độ cao nhất định lúc, Vương Nham rốt cục thấy rõ, cái kia lại là một chiếc nhìn như phổ thông thuyền gỗ nhỏ. Thuyền gỗ phong cách cổ xưa, thậm chí có thể nhìn thấy đầu gỗ hoa văn, nhưng nó liền như thế trái ngược lẽ thường lơ lửng giữa không trung, bình ổn dưới mặt đất hàng. Trên đầu thuyền, đứng đấy mấy tên người mặc trắng loãng trường bào thân ảnh, tay áo trong gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như tiên nhân. Người cầm đầu là một vị nam tử trung niên, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt trầm tĩnh, đứng chắp tay, tự có một cỗ thế ngoại cao nhân tông sư khí độ. Tại phía sau hắn, thì cung kính đứng vững mấy tên càng thêm nam nữ trẻ tuổi tu sĩ, từng cái thần thái sang láng, khí chất bất phàm. Mục chu cuối cùng tại cách đất ước 3 thước độ cao vững vàng dừng lại, phản phất phía dưới có vô hình khay kéo lên, lơ lửng ở giữa không trung, dẫn tới phía dưới đám người phát ra một trận không đè nén được sợ hãi thán phục. Yên lặng. Một tên tu sĩ trẻ tuổi cao giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sau đó, trên thuyền mấy tên tu sĩ trẻ tuổi thân hình khẽ động, nhẹ nhàng như tước, từ trên phi thuyền nhảy xuống, vững vàng rơi vào quảng trường trên đất trống. Bọn hắn động tác mau lẹ, bắt đầu dẫn đạo đám người vây xem lui về phía sau, đem trung ương khu vực mở rộng. Đợi sân bãi đầy đủ rộng rãi sau, đầu thuyền vị kia khí chất trầm ổn tu sĩ trung niên, rốt cục có động tác. Hai tay của hắn nâng lên, ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp mà huyền ảo pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, dưới chân hắn chiếc kia nguyên bản bất quá dài hơn một trượng thuyền gỗ nhỏ, đột nhiên bị một trận hào quang đẹp mắt bao vây. Trong quang mang, một chu phảng phất xuống lại, phát ra nhỏ xíu vù vù âm thanh, thân tàu bằng tốc độ kinh người bắt đầu biến lớn. Tại vô số đạo ánh mắt rung động nhìn soi mói, bất quá mấy hơi thở công phu, chiếc kia tiểu xảo một chu không ngờ hóa thành một chiếc cao tới mấy tầng, đồng thời giường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi cự hình lâu thuyền. Thân thuyền có phủ văn lưu chuyển, ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, bóng ma khổng lồ chiếu xuống tới, cơ hồ bao phủ gần phân nửa quảng trường. Tiên gia thủ đoạn, thật sự là tiên gia thủ đoạn a. Trong đám người bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt kinh hô cùng nghị luận. Lâu thuyền ổn định sau, thân thuyền một bên giáng xuống một đạo rộng lớn cái thang, kết nối mặt đất. Trước đó xuống mây tên tu sĩ trẻ tuổi lập tức bắt đầu duy trì trật tự, một người trong đó thanh âm réo rắt bắt đầu tuyên bố, muốn bái nhập ta Hỏa Vân tông người, cần tuổi tác 10 tuổi trở lên, 24 tuổi phía dưới. Phù hợp điều kiện người, theo thứ tự xếp hàng, nghiệm minh chính bản thân, cùng một chỗ lên thuyền đi hướng tiên sơn tiếp nhận linh căn kiểm tra đo lường. Không cho phép ai có thể, nhanh chóng lui ra phía sau. Thoại âm rơi xuống, sớm đã chờ đợi đã lâu những người trẻ tuổi kia lập tức của lên, tại các tu sĩ chỉ huy xếp từ dưới thành một hàng dài. Trong đội ngũ phần lớn là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, mỗi người đều trên mặt viết đầy khẩn trương cùng ước mơ. Chỉ cần có thể thành công bái nhập tiên môn, bọn hắn liền từ này đằng sau không còn là phàm nhân, mà là có thể tu tiên tu sĩ. Vương Nham bởi vì ban đầu không có chế bảo, cho nên xếp tại đội ngũ trung hậu đoạn, đi theo đội ngũ từ từ tiến lên. Duy trì trật tự mấy tên tu sĩ này đối đầu thuyền người đều kiểm tra cực kỳ cẩn thận, tuổi tác không đúng nhân căn bốn không pháp lên thuyền. Từ trước sau cùng một chỗ xếp hàng trong những người này miệng biết được, Vương Nham nghe nói một cái không biết thực hư thuyết pháp. Sở dĩ tuyển nhận 10 tuổi trở lên 24 tuổi phía dưới, là bởi vì tường truyền linh căn 10 tuổi lên mới biết trên cơ thể người mọc ra, mới có thể kiểm tra đo lường. Mà vượt qua 24 tuổi, nếu là còn không có đạp vào con đường tu hành, mặc kệ linh căn gì đều sẽ khô kiệt mà chết, cũng không còn cách nào tu hành. Đột nhiên, đội mũ phía trước lên rối loạn tư mừng. Một cái dùng cái mũ tận lực để thấp khuôn mặt, nhìn qua rõ ràng vượt qua 30 tuổi nam tử, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, lại bị một tên tu sĩ trẻ tuổi tùy tiện nhìn thấu. Tu sĩ kia chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt như điện quát lớn, tuổi tác đã siêu, nhanh chóng lui ra. Ta năm nay mới 18 tuổi, chỉ là dáng dấp già điểm mà thôi. Nam tử kia nhếch miệng còn muốn giảo biện, lại bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đẩy ra, lảo đảo ngã ra đội ngũ, đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục nhiều lời. Tiên môn tu sĩ sức quan sát, căn bản không phải phàm nhân có thể lừa gạt. Tiếp sau lại đến đi. Tu sĩ một chút không khách khí, cũng không nhìn hắn cái nào, tiếp tục khiến người khác theo thứ tự lên thuyền. Chương 12, hết thảy liền giao cho Thiên Ý chương 12, hết thảy liền giao cho Thiên Ý Vương Nham theo đội ngũ xê dịch, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua đội ngũ phía trước, đột nhiên dừng lại tại một cái quen thuộc bóng lưng hiểu điệu bên trên. Là đêm qua nữ nhân kia. Nàng quả nhiên cũng tới. Giờ phút này, nàng chính hàng trước nhất mấy vị, lập tức liền muốn đạp vào cái kia lên thuyền thang lầu. Đúng lúc này, biên giới quảng trường truyền đến một trận dồn dập bạo động. Tránh ra, tránh hết ra. Lâm Ngộng Khê phụ thân rốt cục đuổi tới, hắn mang theo mấy cái cường tráng gia đình, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi gạt mở đám người lao đến. Ánh mắt của hắn lo lắng tại trong đội ngũ liếc nhìn, rốt cục thấy được sắp lên thuyền nữ nhi. Ngộng Khê, người cái này bất hiếu nữ, trở lại cho ta. Lâm phụ mục tí một nước, hét lớn một tiếng, liền muốn mang theo gia đình xông đi lên cưỡng ép kéo người. Nhưng mà, hắn vừa tới gần thang lầu, một tên canh giữ ở nơi đó tu sĩ trẻ tuổi liền thân hình lóe lên, ngăn tại trước mặt hắn. Tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lại mang theo nhàn nhạt uy áp, chưa bị xin dừng bước. Chớ có quấy nhiễu tiên môn tiếp dẫn, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Viên Ngoại cảm nhận được trên người đối phương cái kia cố cảm giác gáp mạch vô hình, chỉ cảm thấy có chút không thể thở nổi, trong lòng mặc dù gấp, nhưng cũng không dám thật xông vào. Hắn chỉ có thể dừng ở nguyên địa, ngửa đầu đối với đã đạp vào thang lầu, đứng tại cạnh thuyền Lâm Ngộng Khê lo lắng hô to, "Ngộng Khê, nghe lời, cùng cha trở về. Cái kia chi phủ gia công tử còn đang chờ đâu? Tu tiên có cái gì tốt? Đó là chúng ta phàm nhân có thể hy vọng xa vời sao? Chỉ cần có thể đến chi phủ gia, về sau vinh hoa phú quý, cẩm ý ngọc thực, không tốt sao?" Lâm Ngộng Khê đứng tại cạnh thuyền, quần áo tại trong gió nhẹ phiêu động. Nàng nhìn phía dưới lo lắng bạn phần phụ thân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là kiên định. Nàng hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Cha, hết thảy liền giao cho Thiên Ý đi." Thanh âm của nàng rõ ràng truyền khắp bốn phía, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hôm nay nếu là nữ nhi không có tiên duyên, không thể kiểm tra đo lường ra linh căn, ngày mai liền sẽ trở lại thôn trấn. Đến lúc đó, nữ nhi cam tâm tình nguyện trở về với ngươi, đáp ứng việc hôn nhân kia, ta không một câu oán hận. Nàng dừng một chút, ánh mắt càng thêm sáng tỏ, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng nếu là nữ nhi may mắn thân có linh căn, có tư cách bái nhập tiên môn, đó chính là Thiên Ý như vậy. Thiên Ý quyết định nữ nhi nên đi đường thuộc về mình, mà không phải làm từng bước lấy chồng sinh con, nhất là còn muốn gả cho chính mình không thích người, xin mời cha thành toàn. Lời nói này nói năng có khí phách, mang theo quyết tuyệt cùng chờ đợi, để huyên náo quảng trường lần nữa an tĩnh mấy phần. Không ít dấu trong lòng mơ ước người trẻ tuổi cảm động lây, nhất là gặp Lâm Mộng Khê dáng dấp còn đẹp mắt như vậy, càng làm cho một đám thiếu nam ném ánh mắt ngưỡng mộ Lâm phụ há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng là việc đã đến nước này, đã không có chuyển cơ, cuối cùng tất cả nói đều hóa thành một tiếng vô lực thở dài, chán nản thong xuống tay. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở nữ nhi không có kia cái gọi là linh căn, tốt cùng chính mình trở về. Lâm Mộng Khê gặp phụ thân không ngăn cản nữa, đối với hắn thật sâu thi lễ một cái, sau đó dứt khoát quay người, tại một vị tu sĩ trẻ tuổi chỉ dẫn bên dưới, leo lên lâu thuyền bồng thuyền, cuối cùng thân ảnh biến mất tại mặt đất trong tầm mắt của mọi người. Vương Nham đem một màn này thu hết vào mắt, cũng cảm thấy có chút thú vị. Bình thường dựa theo trò chơi kịch bản thiết lập đến xem, nữ nhân này khẳng định có linh căn, hơn nữa còn phải là phi thường ưu tú linh căn. Sau đó bái nhập tiên môn sau, đạt được sư môn trọng điểm bồi dưỡng, nhiều năm sau về nhà trang bức đánh mặt. Kế tiếp, tu sĩ thanh âm chuyển đến, đánh gây Vương Nham suy nghĩ. Đội ngũ còn tại tiến lên, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn. Hắn nhìn xem cái kia gần trong gang tấc, tản ra nhàn nhạt linh quang cự hình lâu thuyền, trong lòng không hiểu cũng có chút khẩn trương lên. Chính mình cùng những người khác không giống với, bọn hắn không biết mình là không thân có linh căn, cho nên đều rất chờ đợi. Có thể Vương Nham cũng rất biết rõ chính mình không có linh căn, mặc dù tuổi tác phù hợp, lên thuyền khẳng định không có vấn đề, thế nhưng là đến lúc đó kiểm tra đo lường cái kia quan muốn làm sao qua đây. Cái này khiến hắn có chút cảm thấy khó làm. Rất nhanh đến phiên Vương Nham, cả đường tu sĩ là nữ nhân, nhìn qua chừng 20 tuổi, thần sắc cao ngạo lạnh nhạt, giống như là kiểm an một dạng. Đối với Vương Nham tả hữu trên dưới nhìn một chút, không khỏi nhíu mày. Nhất là nhìn thấy Vương Nham tấm kia thường thường không có gì lạ, nhưng lại hơi có vẻ mặt xấu xí, nhỏ bé không thể nhận ra sách một tiếng, tựa hồ có chút ghét bỏ. Nhưng cuối cùng hay là để mở đường, thả Vương Nham đi qua. Lên thuyền, bong thuyền giờ phút này đã tụ tập mấy trăm tên phù hợp tuổi tác điều kiện người trẻ tuổi, bọn hắn top 5 top 3, thấp giọng nói chuyện với nhau, nhìn chung quanh, còn có người một mình yên lặng cầu nguyện, mỗi người đều lộ ra vô cùng hưng phấn cùng thần trương. Người mặc dù nhiều, nhưng ở cái này lâu thuyền khổng lồ bên trên cũng là không lộ vẻ đặc biệt trên chút. Vương Nham ánh mắt ở trong đám người liếc nhìn, rất nhanh, ngay tại một cái tới gần mạn thuyền tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh, thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Lâm Ngộng Khê chính một thân một mình dựa lan can, bên mặt mang theo một tia vung đi không được u buồn cùng khẩn trương, mảnh khảnh ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo. Vương Nham nghĩ hay là mặt dạn mày dày đi tới. dù sao tại cái này nhân sinh không quen trên thuyền, cũng liền miễn cưỡng tính nhận biết nàng một cái. Hắc, mỹ nữ. Vương Nham lên tiếng chào hỏi. Lâm Mộng Khê nghe tiếng xoay đầu lại, thấy là Vương Nham, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia ngoài ý muốn, cùng một tia cực kỳ rõ ràng ghét bỏ. Nàng hơi nhíu lên lông mày, tại sao là ngươi? Ngươi thế mà cũng tới. Vương Nham nghe chút lời này, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Hắn nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần cố ý, cái gì gọi là ta thế mà cũng tới? Làm sao? Thiên môn này là nhà ngươi mở, liền đồng ý với ngươi đến, không cho phép ta đến. Lâm Mộng Khê tựa hồ bậy ý thức được chính mình thất ngôn, nhưng nàng giờ phút này nỗi lòng lo lắng, cũng lời cùng Vương Nham đa đấu khẩu, chỉ là nhàn nhạt quay đầu trở lại, tiếp tục nhìn qua phía dưới, ngựa khí xa xút, không có gì. Trong nội tâm nàng đè ép cự thạch, sợ sẽ kết quả sau cùng, sợ sẽ chính mình cuối cùng vẫn phải trở về tiếp nhận vận mệnh, cho nên nàng căn bản không có thời gian để ý tới trước mắt cái này xấu xí lậu, dáng người nhỏ gầy, còn có chút quẻ chân đổ lưu manh. Vương Nham nhìn xem nàng bộ kia khẩn trương bất an bộ dáng, ngược lại là cũng không có thật sinh khí, ngược lại muốn trêu đùa một chút nàng. Thế là xích lại gần chút, hạ giọng, dùng một loại da vẻ thần bí ngữ khí nói ra, đừng lo lắng nhiều như vậy, ta nhìn ngươi mặt ủ mày chau có phải hay không đang lo lắng linh căn kiểm tra đo lường sự tình. Lâm Ngọc Khê không quay đầu lại, nhưng căng cứng bả vai có chút đống lúc đích, xem như ngầm thừa nhận. Vương Nham cười hắc hắc, bắt đầu ăn nói bịa chuyện, thoải mái tinh thần. Ta cho ngươi biết, con người của ta a, khác không được, chính là hội nhìn tướng mạo. Ta đục lỗ nhìn lên, ngươi này tướng mạo, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, hai đầu lông mày ẩn có linh quang, tóm lại chính là một câu, ngươi khẳng định thân có linh căn, mà lại nói không chừng tư chất cũng không tệ lắm. Không cần lo lắng sẽ bị đưa trở về. Lời này quả nhiên đưa tới Lâm Mộng Khê chú ý nàng lần nữa quay đầu, nghi ngờ đánh giá Vương Nham tấm kia thực sự cùng tiên phong đạo cốt, thầy bói kéo không lên nửa đồng tiền quan hệ mặt, nghi vấn, ngươi hội nhìn tướng mạo. Trong giọng nói của nàng hoài nghi cơ hồ yếu dần xuất lai. Đó là đương nhiên. Vương Nham gặp nàng mắc câu, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, đem vỗ ngực vang ầm ầm, cố gắng để cho mình nhìn có thể tin một chút, thực không dám giấu giếm, ta từ nhỏ đã cùng nhà chúng ta sát vách bảy quẩy bán hàng coi bói vương bán tiên học. Ta không chỉ có hội nhìn tướng mạo, xem tướng tay càng là nhất tuyệt. Gọi là một cái chuẩn. Xem tướng tay. Lâm Ngọc Khê lòng nghi ngờ nặng hơn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới. Vương Nham nhìn ra nàng lo nghĩ, lập tức bày ra một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, "Lâm cô nương, ngươi cái này không hiểu đi. Tướng tay chính là tiên thiên mệnh lý chi chiếu rọi, so tướng mạo càng chuẩn. Ngươi cái này lo lắng đến lo lắng đi, nếu như không để cho ta cho ngươi xem một chút, tính được có đúng hay không, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dù sao ta lại không thu ngươi tiền, ngươi không ăn thiệt thòi, lên không được khi." Thấy vậy tình huống, Lâm Ngọc Khê do dự một lát, tại áp lực to lớn trong lòng cùng đối không biết kết quả khát vọng bên dưới, cuối cùng vẫn cắn cắn môi dưới, mang theo vài phần không tình nguyện, cẩn thận từng ly từng tí, đem chính mình cái kia trắng non tinh xảo, như là ngọc chắc giống như tay, có chút đưa về phía Vương Nham. "Cái kia vậy ngươi giúp ta nhìn một chút." Lâm Ngọc Khê có chút tâm thần bất định. Vương Nham trong lòng lập tức trong bụng nở hoa, cố nén cơ hồ muốn ngoắc đến mang thai dáng tươi cười, mặt ngoài lại ra vẻ nghiêm túc, nghiêm trang vươn tay, nhẹ nhàng cầm Lâm Ngọc Khê đưa tới tay nhỏ. Vào tay chỗ, một mảnh ôn nhuận chân nhắn. Lâm Ngọc Khê không hổ là tiểu thư khuê các, tay nhỏ được bảo dưỡng vô cùng tốt, ngón tay tinh tế thon dài, da thịt trắng nõn, xúc cảm mềm mại. Thế là trong lúc nhất thời không nhịn được, vô ý thức dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút cái kia bóng loáng mu bàn tay. Lâm Ngọc Khê như là mai con bị hoảng sợ giống như, run lên bần bật, vô ý thức vừa muốn đem tay rút trở về, xấu hổ nói ngươi làm gì? Đừng động. Vương Nham tranh thủ thời gian nắm chặt ngón tay, đưa nàng tay nắm lấy, không để cho tránh thoát. Trên mặt cố gắng duy trì lấy ta là chuyên nghiệp biểu lộ, sau đó giả bộ như người đứng đắn ngựa khí giảng đạo, ta đây là tại cảm thụ tay ngươi bộ khí. Biết hay không? Xem tướng tay là môn học cao thâm, không chỉ có muốn nhìn được vân, càng phải cảm giác nó khí. Ngươi cái này đột nhiên động một cái, khí đều loạn ta còn thế nào nhìn. Chương 13, sự nghiệp tuyến. Chương 13, sự nghiệp tuyến. Vương Nham phen này địa chuyện, ngược lại là đem Lâm Mộng Khê hù dọa. Nàng cứng lại ở đó, rút về cũng không phải, không rút về cũng không phải, chỉ có thể đỏ mặt, tùy ý Vương Nham nắm tay của nàng, vừa thẹn vừa bội, lại cũng chỉ có thể thấp giọng nói, vậy ngươi mau mau cảm giác. Vương Nham trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại cau mày, làm bộ cúi đầu cẩn thận cảm giác lên Lâm Mộng Khê bàn tay. Nàng vân tay rõ ràng mà sạch sẽ, đường sinh mệnh kéo dài, trí tuệ tuyến cắt sâu. Vương Nham kỳ thật dám cho không đều, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn bày ra thâm niên thần côn tư thế. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Vương Nham đột nhiên hỏi thăm. Lâm Ngọc Khê. Lâm Ngọc Khê trả lời ngay, chỉ muốn Vương Nham nhanh cho ra kết luận. Tên rất hay. Vương Nham ra vẻ cao thâm gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm bàn tay của nàng, chậm rãi nói, ân đầu này là sinh mệnh tuyến, không tệ không tệ, kéo dài hữu lực, nói rõ Lâm cô nương ngươi phúc thọ kéo dài, a đầu này là trí tuệ tuyến, rõ ràng khắc sâu, chủ thông minh hơn người, nói rõ Lâm cô nương ngươi ngộ tính cực cao. Hắn một bên chỉ vào những đường bên kia, cũng ở phía trên hoạt động, một bên dùng khỏe mắt liếc qua liếc trộm Lâm Mộng Khê phản ứng. Chỉ gặp nàng mặc dù vẫn như cũ xấu hổ, nhưng trong ánh mắt lại không tự chủ được toát ra vẻ mong đợi ánh mắt, hy vọng Vương Nham nói những này là thật, nếu như là dạng này, mình có thể kiểm tra đo lường ra linh căn bái nhập tiên môn cơ hội liền sẽ càng lớn. Vương Nham trong lòng cười trộm, trên mặt lại càng lộ ra cao thâm mặt chắc. Đầu ngón tay hắn vẫn tại Lâm Mộng Khê bóng loáng trên bàn tay nhẹ nhàng huy động, cảm thụ được cái kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, chuyện lại là nhất chuyện, Lâm cô nương, từ cái này đường sinh mệnh cùng trí tuệ tuyến đến xem, ngươi nếu làm phàm nhân, đời này hẳn là bình an trôi chảy, áo cơm không lo, có thể nói phúc trạch thâm hậu chỉ tướng. Hắn dừng một chút, tận lực kéo dài ngữ điệu, sâu đủ khẩu vị, bất quá nha, nếu muốn nhìn cái này tiên độ phải chăng thông thuận, có thể hay không đến dòm đại đạo, chỉ xem những này còn chưa đủ, mấu chốt còn phải nhìn sự nghiệp tuyến này. Đường sự nghiệp. Lâm Ngộng Khê quả nhiên bị cái này xa lạ từ ngữ hấp dẫn, tạm thời quên đi tay bị nắm chặt xấu hổ, tò mò cúi đầu nhìn mình lòng bàn tay, khẽ nhíu mày. Một đầu nào là đường sự nghiệp? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Nàng ham học hỏi ánh mắt ngây thơ mà vô tội, để Vương Nham tâm lý đùa ác càng là dục dịch. Hắn cố ý đem ánh mắt chậm rãi thượng di, từ cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, dọc theo cánh tay, cuối cùng như có như không nhìn về phía thiếu nữ có chút hở ra ngực phương hướng. Ánh mắt kia mang theo một tia trêu tức cùng tìm tòi nghiên cứu, dù chưa trực tiếp chạm đến, nhưng ý đồ đã rõ ràng. Lâm Ngộng Khê đầu tiên là nghi hoặc, thuận ánh mắt của hắn túi đầu xem xét, trong nháy mắt minh bạch Vương Nham cái gọi là đường sự nghiệp chỉ bật gì. Quay một chút, nàng chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều xông lên gương mặt, bên hai cái cổ một mảnh phi hồng. Một cô bị hí lộng, bị nhục nhã lửa giận bỗng nhiên luồn lên. Ngươi đồ lưu manh này. Nàng vừa thẹn vừa giận, bỗng nhiên dùng sức, một tay lấy tay của mình từ Vương Nham ma chảo bên trong rút trở về, hai tay cấp tốc giao nhau che ở trước ngực, phản phất Vương Nham ánh mắt mang theo đâm bình thường. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, hung hăng trừng mắt Vương Nham, bộ ngực bởi vì tức giận mà kịch liệt chập trùng, đồ vô sỉ, không biết xấu hổ. Ta thật sự là vắng đầu, mới tin chuyện ma quỷ của ngươi. Vương Nham gặp nàng phản ứng kịch liệt như thế, là thật nổi giận, cũng biết trò đùa này mở có chút quá phát hỏa, vội vàng thu hồi bộ kia cười đùa tí từng dáng vẻ. Khoát tay giải thích nói, ai ai, Lâm cô nương đừng nóng giận, chỉ đùa một chút, sinh động hạ khí phân nha ý miệng. Lâm Ngộng Khê khi đến vành mắt đều có chút đỏ lên, không muốn lại nghe hắn bất luận cái gì giải thích. Nàng hung hăng trừng Vương Nham một chút, lựa chọn không tiếp tục để ý người quái dị này hồ ngôn loạn ngữ, quay người bước nhanh đi ra, đẩy ra bong thuyền khác một bên đám người bên dưới, cách Vương Nham xa xa chỉ để lại một cái mang theo nộ khí bóng lưng hiểu điệu. Vương Nham sờ lên cái mũi, nhìn xem Lâm Ngộng Khê rời xa bóng lưng, thật cũng không quá để ý, hắn lúc đầu cũng chính là nhàn rỗi nhàm chán trêu chọc nàng, trước kia chơi mặt khác trò chơi, vậy ưa thích trêu đùa bên trong những cái kia dáng dấp đẹp mắt nữ tính trò chơi nhân vật, nhìn nàng xinh khí giơ chân dáng vẻ vẫn rất thú vị. Hắn hướng về phía tấm lưng kia đề cao một chút tấm lượng, ngữ khí ngược lại là mang tới mấy phần khó được chăm chú. "Uy, Lâm cô nương, mới vừa rồi là đùa giỡn, bất quá ta nói ngươi có thể làm, cũng không phải lừa gạt ngươi. Thoải mái tinh thần, ngươi chỉ định có thể kiểm tra đo lường ra linh căn." Lâm Ngộng Khê bóng lưng cứng một chút, nhưng không có quay đầu, chỉ là bả vai có chút giật giật, cũng không biết là tin hay là không tin. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi không lâu, bong thuyền bạo động dần dần bình ổn lại, tất cả từ trên thị trấn tới vừa độ tuổi thanh niên đều đã lên thuyền. Lúc này, một mực chắp tay đứng ở đầu thuyền, vị kia khí chất trầm ổn tu sĩ trung niên, ánh mắt chậm rãi đảo qua bong thuyền tất cả mọi người, cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn giống như là tự mang khuyết đại âm thanh, vang dội rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. "Chư vị." Hắn chậm rãi mở miệng, "Ta chính là Hỏa Vân Tông tiếp dẫn trưởng lão, Lương Thanh Phong." Đơn giản tự giới thiệu, lại làm cho bong thuyền vang lên một mảnh trầm thấp kinh hô. "Thiên môn trưởng lão?" Đối với những phàm nhân này thiếu niên thiếu nữ mà nói, cái này đã là khó lường đại nhân vật. Lương Thanh Phong tiếp tục nói, "Nếu người đã đến đông đủ, cái này liền xuất phát, tiến về ta Hỏa Vân Tông sân môn." Chư vị đứng vững vàng. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn ở trước ngực kết xuất một cái đơn giản pháp ấn, thậm chí không có niệm động chú ngữ, đám người chỉ cảm thấy dưới chân bong thuyền hơi chấn động một chút, lập tức, cả chiếc lâu thuyền khổng lồ bắt đầu bình ổn hướng bên trên lơ lửng mà lên. Mới đầu tốc độ không nhanh, nhưng lại đang từ từ gia tốc, rất nhanh liền thăng lên đến ngàn mét không trung. Phía dưới thành trấn, khu phố, phòng ốc cấp tốc thu nhỏ, như là trên sa bàn mô hình, trên quảng trường đám người càng là biến thành lít nha lít nhít điểm đen. Trung quanh tầng mây tựa hồ trở nên có thể đụng tay đến, lạnh thấu xương thiên phong gào thét mà đến, lại bị thân thuyền trùng quanh một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, chỉ còn lại thanh lương khí tức quất vào mặt. Bay lên, thật bay lên, thật cao a. Ngươi xem xuống mặt, thôn trấn trở nên thật nhỏ. Bong thuyền tiếng kinh hô, tiếng than thở liên tiếp, tất cả mọi người bị cái này đằng vân giá vũ, trao liệm cửu thiên tiên gia thủ đoạn rung động, nhao nhao chen đến mép thuyền hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vương Nham vậy ghé vào một bên, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này thể nghiệm nhưng so sánh bất luận cái gì sân chơi hạng mục đều kích thích nhiều. Đợi trên lâu thuyền lên tới đầy đủ độ cao, bình ổn trôi nổi tại trên biển mấy lúc, Lương Thanh Phong trưởng lão tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng về phương xa dãy núi phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Tật. Một tiếng quát nhẹ, đám người chỉ cảm thấy quanh thân tia sáng đông nhiên vặn vẹo đi, lâu thuyền phảng phất hóa thành một đạo to lớn lưu quang, trong nháy mắt phá vỡ tầng mây, lấy một loại siêu việt tưởng tượng tốc độ bắn ra. Ngoài cửa sổ cảnh vật hoàn toàn mơ hồ, hóa thành từng mảnh kéo dài sắp mang, chỉ có thân thuyền chúng quanh bao vây lấy một tầng đồng đậm mà chói mắt bạch quang, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Vương Nham tò mò tiến đến cạnh thuyền muốn nhìn một chút bên ngoài, nhưng lọt vào trong tầm mắt thấy chỉ có một mảnh trắng xóa, ánh mắt căn bản là không có cách xuyên đấu. Thuyền này thật là ổn, so máy bay đều muốn ổn định. Vương Nham âm thầm tán thưởng, cái này thế giới tu chân phương tiện giao thông đơn giản thể nghiệm cảm giác kéo căng. Dạng này phi hành tốc độ cao kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, Vương Nham cảm giác lâu thuyền tốc độ bắt đầu rõ ràng chậm lại. Trung quanh bao khỏa bạch quang chói mắt vậy dần dần trở nên mỏng manh, ảm đạm, cuối cùng giống như nước thủy triều tối lui. Khi bạch quang triệt để tiêu tán, trên thuyền đám người rốt cục có thể lần nữa thấy rõ cảnh tượng bên ngoài lúc, không khỏi cùng nhau phát ra càng thêm rung động tiếng hắc khí. Chỉ gặp lâu thuyền giờ phút này chính phi hành tại một mảnh liên miên vô tận nguy nga trên dãy núi. Phía dưới là liên miên không dứt lâm hải, mà tại dãy núi vây quanh ngay phía trước, thình lình đứng vững tám tòa càng đổ xuất cao phong. Cái này tám tòa ngọn núi như là kình thiên trụ lớn, xuyên thẳng mây xanh, khí thế bằng bạc. Trong đó bảy tòa ngọn núi thấp hơn một chút, bảo vệ lấy trung ương nhất tòa kia là hùng vĩ nhất, cao dốc nhất chủ phong. Trên chủ phong, mơ hồ có thể thấy được vô số đỉnh đài lầu cát, cung điện mái cong tô điểm ở giữa, tại mây mù cùng trong hào quang như ẩn như hiện, tựa như trong thần thoại thiên cung tiên cảnh. Cho dù Vương Nham trước đây đã nhìn qua không ít tương tự phim trò chơi đặc hiệu, nhưng lúc này nhìn thấy trước mắt một màn này, hay là cho hắn thật sâu rung động. Chương 14, ngàn người khó khăn một chương 14, ngàn người khó khăn một đó chính là tiên sơn sao? Thật là đồ sộ. Chúng ta là muốn đi nơi đó sao? Các thiếu niên thiếu nữ kích động chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy hướng tới. Nhưng mà, lâu thuyền cũng không bay thẳng hướng cái kia tám tòa cao phòng, mà là tại khoảng cách dãy núi còn có nhất đoạn không ngắn khoảng cách một mảnh tương đối nhẹ nhàng trên dãy núi không bắt đầu giảm tốc độ, cũng chậm rãi hạ xuống. Phía dưới là một cái cự đại quảng trường đá xanh, giữa quảng trường đứng sừng sững lấy một cây cao tới 3 trượng cột đá màu xám. Cột đá nhìn qua cổ pháp vô hoa, nhưng mặt ngoài lại điêu khắc đầy lít nha lít nhít, phức tạp huyền ảo phù văn. Những phù văn kia cũng không phải là tự vật, lúc này đang phát ra nhu hòa mà kéo dài ánh sáng nhạt, ẩn ẩn trong đó còn có linh quang lưu chuyển, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Phanh! Một tiếng chấn động nhẹ nhẹ, lâu thuyền bước vàng rơi xuống biên giới quảng trường. Tất cả mọi người theo thứ tự xuống thuyền, đến giữa quảng trường cột đá trước tập hợp. Trước đó duy trì trật tự các tu sĩ trẻ tuổi lần nữa lên tiếng dẫn đạo. Đám người mang kích động lại tâm tình thấp thỏm, đứng xếp hàng, dọc theo cái thang đi xuống lâu thuyền, bước lên mảnh này thuộc về tiên môn thổ địa. Trong không khí tràn ngập linh khí so thế gian thành trấn nồng đậm rất nhiều, mặc dù bọn hắn những này người bình thường cảm giác không đến linh khí tồn tại, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Gần ngàn người tụ tập ở trên quảng trường, ánh mắt đều tập trung tại cây kia tản ra ánh sáng nhạt trên cột đá. Lương Thanh Phong trưởng lão thân hình tung bay ở giữa không trung, cuối cùng rơi vào cột đá trước, mặt hướng đám người, cất cao giọng nói, "Đây là ta Hỏa Vân Tông kiểm tra đo lường đệ tử linh căn tư chất chi thần khí, tên là Giám Linh Huyền Trụ. Linh căn chính là thiên địa giao phó sinh linh cảm ngộ thiên đạo, thu nạp linh khí cầu nối, là tu hành căn bản. Nhưng linh căn thiên thành, ngàn người có một, thân có linh căn người, có thể nói là ít càng thêm ít." Ánh mắt của hắn bình thản đảo qua đám người, sớm đánh lên châm dự phòng. "Các ngươi chung 932 người đến đây, cần biết, vô linh căn mới là trạng thái bình thường. Cho dù không thể kiểm tra đo lường ra linh căn, cũng không cần đủ trí, phàm trần tục thế, cũng có đặc sắc. Không có linh căn người, có thể ở đây chỗ ngoại sơn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, tông môn tự sẽ phái thuyền đưa các ngươi trở về quê cũ." Lời nói này để không ít người trong lòng siết chặt, vừa mới bởi vì nhìn thấy tiên gia khí tượng mà nhiệt huyết sôi trào, thoáng làm lạnh chút. Hiện tại, theo thứ tự tiến lên, đưa bàn tay theo tại Giám Linh Huyền Trụ phía trên liền có thể, Huyền Trụ tự có cảm ứng. Lương Thanh Phong tuyên bố kiểm tra đo lường bắt đầu, cũng tiếp tục giảng đạo, linh căn phẩm chất cũng chia có cao thấp có khác, do cao tới đất vị địa phân chớ vì thiên giai linh căn, địa giai linh căn, nhân giai linh căn. Chúng ta đem căn cứ kiểm tra đo lường đi ra linh căn phẩm chất cao thấp, đến quyết định bái nhập tông môn vị trí cụ thể. Tu sĩ trẻ tuổi bọn họ lập tức tổ chức đám người xếp thành mấy cái hàng dài, có thứ tự đi hướng Giám Linh Huyền Trụ. Vương Nham biết mình linh căn thuộc tính là số 0, rõ ràng là không có linh căn đối với cái này căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Cho nên cố ý lề mà lề mề, xếp tại đội ngũ phi thường dựa vào sau vị trí, chuẩn bị trước quan sát đến tình huống phía trước, đợi đến chính mình hồng phúc thể thiên chuyển cơ. Kiểm tra đo lường bắt đầu. Cái thứ nhất tiến lên chính là một tên dáng người nhỏ gầy thiếu niên, nhìn qua bất quá 13-14 tuổi. Hắn khẩn trương đến đã cùng tay cùng chân đi đến cột đá trước, tại tu sĩ ra hiệu bên dưới, run rẩy đưa bàn tay đặt tại lạnh buốt trên cán. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Giám Linh Huyền Trụ không phản ứng chút nào, liền phù văn quang mang đều không có mảy may biến hóa. Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh tu sĩ. Bên cạnh tu sĩ mặt không thay đổi đi chép, sau đó thản nhiên nói, "Vô linh căn, kế tiếp." Thiếu niên nghe được kết quả này, thất hồn lạc phách bị dẫn tới một bên đất trống, bên kia là không có linh căn người căn cứ. "Vô linh căn, kế tiếp." "Vô linh căn, kế tiếp." Vô linh căn liên tiếp mấy chục người tiến lên, Giám Linh Huyền Trụ đều như là ngủ say cự thạch, không hề có động tĩnh gì. Trên quảng trường bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, đám người xếp hàng bên trong, bất an cùng lo nghĩ bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Rất nhiều người trên mặt đã mất đi ban sơ hưng phấn, chỉ còn lại có khẩn trương tái nhợt. Cây cột kia sẽ không phải đã hỏng đi? Thật sao? Đều hơn 100 người đi lên một cái có linh căn đều không có. Vương Nham xếp tại phía sau, thấy thẳng tắt lưỡi. Coi như trước đó nghe Sa Phu lão Vương nói qua, nhưng tận mắt thấy sau, mới thật sự có trải nghiệm, xác suất này quả nhiên thấp đủ cho doa người. Đúng lúc này, đến Thiên Lâm Mộc Khê, tại nàng trước đó hơn 100 người tất cả đều thất bại, nàng lúc này đồng dạng khẩn trương đến không được. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục kịch liệt nhịp tim, đi đến cột đá trước. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ hậu phương, thật vừa đúng lúc vừa hay nhìn thấy hướng nàng nháy mắt ra hiệu Vương Nham, trong nháy mắt ghét bỏ vừa quay đầu. Cắn răng, dứt khoát đem cái kia trắng non bàn tay mảnh khảnh đặt tại Giám Linh Huyền Trụ phía trên. Lâm Mộng Khê Tâm theo bàn tay dán lên cái kia lạnh buốt cột đá trong nháy mắt, cơ hồ nâng lên cổ họng. Nàng chăm chú nhìn Giám Linh Huyền Trụ, liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Một hơi cột đá không hề có động tĩnh gì, phù văn vẫn như cũ tản ra cố định ánh sáng nhạt. Hai hơi vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ba hơi, Lâm Mộng Khê gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc, trở nên tái nhợt. Nguyên bản mang theo ánh mắt mong chờ, giờ phút này chỉ còn lại có trống rỗng cùng tuyệt vọng. Quả nhiên vẫn chưa được sao? Hết thảy tất cả trung quy là kính hoa thủy nguyệt. Chính mình giống như những người khác, không có linh căn, không có tu tiên tiên phú và tư cách. Ngày mai sẽ phải trở về, đối mặt cái kia cố định vận mệnh. Giờ khắc này, nàng cảm giác khí lực toàn thân tựa hồ cũng bị rút sạch, thân thể mệt mỏi có chút lay động, cơ hồ đứng không vững. Phụ trách ghi chép tu sĩ trẻ tuổi đều đã giơ lên bút, chuẩn bị tuyên bố kết quả. Nhưng mà, ngay tại Lâm Mộng Khê mất hết can đảm, chuẩn bị thu về bàn tay sát na, ông một tiếng cực kỳ nhỏ, lại rõ ràng có thể nghe bù bù từ giám linh huyền trụ nội bộ chuyển đến. Ngay sau đó, cái kia cột đá to lớn lại khẽ chấn động một chút. Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng đứng ở gần bên Lâm Ngộng Khê cùng tên tu sĩ trẻ tuổi kia đều rõ ràng cảm thụ đến. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn lại. Chỉ gặp giám linh huyền trụ mặt ngoài, những cái kia nguyên bản ổn định lưu chuyển phù văn ánh sáng nhạt, đột nhiên ba động một chút, lập tức tại cột đá bóng loáng mặt ngoài, chậm rãi hiện ra một nhóm dựng thẳng chữ nhỏ, tản ra yếu ớt bạch quang. Không chọn vẹn linh căn. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn xem hàng chữ kia, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, sau đó cao giọng tuyên bố, không chọn vẹn linh căn. Hắn dương mắt nhìn về phía hồn bay phách lạc lại dẫn một tia mở mịt Lâm Ngọc Khê, làm theo thông lệ mà hỏi thăm, tính danh. Lâm Ngọc Khê. Nàng thanh âm mang theo run rẩy, không biết kết quả này đến cùng là tốt hay xấu. Ngươi là không chọn vẹn linh căn. Tu sĩ trẻ tuổi lặp lại một lần, ngữ khí băng lãnh, nếu là theo tông môn cử lệ, vốn không cho thu nhận sử dụng. Như thế linh căn, gần so với không có chút nào linh căn phàm nhân cưỡng lên một đường, tại con đường tu hành vô cùng gian nan, cuối cùng cả đời sợ khó có tiến thêm. Bất quá gần nhất tông môn cố ý thu nhiều đệ tử, cho nên ngươi vậy còn có cơ hội. Chỉ là nếu ngươi nguyện nhập tiên môn, nhiều nhất chỉ có thể bái nhập ngoại môn, làm một đệ tử tạp dịch, phụ trách tông môn tạp vụ, tu hành tài nguyên thiếu thốn, con đường phía trước xa vời. Hắn dừng một chút, cho ra lựa chọn, đương nhiên, ngươi nếu không nguyện, cũng có thể theo vô linh căn người cùng nhau, ngày mai trở về phàm trần. Chương 15, người thoát cũng tới. Chương 15, người thoát cũng tới. Đệ tử tạp dịch, phụ trách tạp vụ, con đường phía trước xa vời. Mấy chữ này như là băng truy đâm vào Lâm Mộng Khê trong lòng, cùng nàng trong tưởng tượng tiên độ tựa hồ không giống nhau lắm. Nhưng cái này chung quy là lưu lại, lưu tại tiên môn. Dù là chỉ là tầng dưới chót nhất, dù là hy vọng xa vời, vậy mang ý nghĩa nàng có thể tránh thoát cái kia cái cọc làm cho người hít thở không thông hôn nhân, có được dù là một tia khống chế chính mình vận mệnh khả năng. Cho nên cơ hồ không có chút gì do dự, Lâm Mộng Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia quyết tuyệt và mang, thanh âm kiên định lạ thường, ta nguyện ý. Đệ tử nguyện ý bái nhập ngoại môn, liền xem như đệ tử tạp dịch, cũng không sao. Tu sĩ trẻ tuổi nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với lựa chọn của nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ bên cạnh một khối khác khu vực, nơi đó không có một ai, qua bên kia chờ đợi đi. Lâm Ngộng Khê theo lời đi tới, một mình đứng tại đó phiến trên đất trống, tâm tình phức tạp khó tả. Có may mắn, có thất lạc, càng có đôi không biết con đường phía trước bàng hoàng. Bất quá khi nàng nhìn thấy đối diện những cái kia người không có linh căn, nàng lại cảm thấy đến một tia may mắn, chính mình so với bọn hắn vẫn là phải may mắn một chút. Nàng lại nghĩ tới cái kia cho mình xem tướng tay lưu manh người thọ, không khỏi nhìn về hướng đội ngũ phía sau cùng. Lúc này Vương Nham vậy nhìn về hướng nàng bên này, ngay tại cho hắn phất tay chào hỏi. Thực sẽ đoán mệnh. Lâm Ngộng Khê trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình hiểu lầm nàng, thầm nghĩ lấy khả năng hắn coi bói phương thức có chút đặc biệt đi. Theo Lâm Ngộng Khê đi tới một bên, những người khác kiểm tra đo lường tiếp tục. Không linh căn, kế tiếp. Không linh căn, kế tiếp. Trầm muộn tuyên cáo âm thanh lần lượt vang lên, trên quảng trường không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Hy vọng như là bị nước lạnh lần lượt dội tắt. Đã kiểm tra vượt qua 400 người, trừ Lâm Ngộng Khê cái kia gần như không tính linh căn không chọn vẹn linh căn, càng lại không một người có được linh căn. Đám người xếp hàng càng ngày càng nặng lặng yên, tâm tình tuyệt vọng tại lan tràn. Thằng đến đội ngũ hơn phân nửa, đến phiên một cái nhìn qua ước chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt mang theo vài phần ngạo khí nam tử trẻ tuổi. Thần sắc hắn phong dong, tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin. Hắn đưa bàn tay đặt tại giám linh huyền trụ bên trên, vẹn vẹn một hơi đằng sau. Ông. Một tiếng xa so với Lâm Ngộng Khê lúc kiểm chắc vang dội, réo rắt vù vù vang lên. Giám linh huyền trụ toàn thân chấn động, lập tức tách ra sáng tỏ mà tinh khiết ánh sáng màu trắng, mặc dù không tính đặc biệt chói mắt, lại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Trên cán, cấp tốc hiện ra một nhóm rõ ràng chữ lớn. Nhân giai thượng phẩm linh căn, nhân giai thượng phẩm linh căn. Phụ trách ghi chép tu sĩ trẻ tuổi thanh âm đều đề cao mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Một mực đứng chắc tay, mà không thay đổi Lương Thanh Phong trưởng lão, giờ phút này trong mắt rốt cục lướt qua một tia tán thưởng, trên mặt lần đầu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn tự mình mở miệng hỏi thăm người này, thanh âm ôn hòa rất nhiều, "Ngươi, tên cứ gọi là gì?" Nam tử trẻ tuổi kia đối mặt trưởng lão quan tâm hỏi, không kiêu ngạo không tự ti không mình hành lễ, thanh âm trong sáng, "Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử Hoàng Thần." Hoàng Thần. Lương Thanh Phong khẽ bước cằm, nhân giai thượng phẩm linh căn, tư chất thượng giai, có thể nhập Ta Hỏa Vân Tông nội môn, cực kỳ tu hành, tiền đồ đều có thể. Tại trưởng lão, Hoàng Thần trên mặt lộ ra không ức chế được vui mừng, tại vô số đạo hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, đi tới Lâm Ngộng Khê bên cạnh. Bất quá nàng nhìn về phía Lâm Ngộng Khê ánh mắt lại đặc biệt cao ngạo, tựa hồ căn bản xem thường Lâm Ngộng Khê cái gọi là không chọn vẹn linh căn. Theo Hoàng Thần nhân cấp thượng phẩm linh căn sau khi xuất hiện, cực đại kích thích phía sau người xếp hàng, đội ngũ tao động một trận, nhưng ngay sau đó lại là dài dằng dặc không linh căn tuyên cáo. Kiểm tra đo lường đến đội ngũ phía sau cùng một nửa, mới lại có một thiếu nữ bị kiểm tra đo lường ra nhân giai hạ phẩm linh căn, bị dẫn đến Lâm Ngộng Khê chỗ khu vực. Ngay sau đó, liền đến phiên đội ngũ phía sau nhất hơn 20 người. Xếp tại Vương Nham trước mặt tên thiếu niên kia, bàn tay ấn lên sau, giám linh huyền trụ phát ra so với người dưới thềm phẩm hơi sáng một chút quang mang, cho thấy nhân giai trung phẩm linh căn, đồng dạng bị thuộc đệ tử ngoại môn. Lúc này, kiểm tra đo lường đã chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng chừng 20 người. Trên quảng trường lớn như vậy, có được linh căn người, chỉ có 4 người. Một người trên bậc phẩm, một người giai trung phẩm, một người dưới thềm phẩm, cùng Lâm Ngộng Khê cái này không chọn vẹn linh căn. Đến phiên Vương Nham, hắn cái kia khập khiễng tư thế đi, vốn là làm người khác chú ý, giờ phút này càng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trong đám người vang lên vài tiếng không đè nén được cười nhạo cùng nói nhỏ. Nhìn người thập kia, hắn cũng tới kiểm tra đo lường. Thật sự là ý nghĩ hao huyền, đường đều đi không lưu loát, còn muốn tu tiên. Sợ là đến góp đủ số a. Vương Nam đối chung quanh chế rêu mắt biết ai ngờ, trong lòng của hắn mặc dù rõ ràng chính mình không có linh căn, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn dựa vào, cho tới bây giờ cũng không phải là linh căn gì tư chất, mà là chính mình cái kiêm lịch thiên hồng phúc tể thiên khí vận. Nói không chừng cây cột này lâu năm thiếu tu sửa, tay mình đè lên sau đột nhiên tạm ngừng, hoặc là kiểm tra đo lường nguyên lý sai lầm. Nếu không nữa thì trên trời rơi tảng đá đem cây cột này ném ra điểm ma bệnh, để cho ta lăn lộn đi qua. Vương Nam trong đầu chuyển các loại không đáng tin cậy suy nghĩ, ôm những này phức tạp ý nghĩ, chậm rãi đi đến giám linh huyền trụ trước. Hắn hít sâu một hơi, đưa bàn tay đặt tại cái kia lạnh buốt cột đá mặt ngoài. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Giám linh huyền trụ an tĩnh không phản ứng chút nào, liền một tia yếu ớt nhất ba động đều không có. Phù văn quang mang ổn định như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì quang mang cho hắn sáng lên, không có bất kỳ cái gì chữ viết cho hắn hiện hiện. Phụ trách ghi chép tu sĩ trẻ tuổi thậm chí không có nhìn nhiều Vương Nam một chút, trực tiếp tuyên bố, không linh căn, kế tiếp. Vương Nam ngây ngẩn cả người. Cái này không có đạo lý a. Hắn hồng phúc tể thiên khí vận đâu? Tại thời khắc quan trọng nhất này, chẳng lẽ là mất hiệu lực? Chẳng lẽ linh căn này kiểm tra đo lường, là liền vận khí đều không thể can thiệp tuyệt đối quy tắc? Vương Nam có chút mở mịt thu tay lại, sờ lên cái mũi, khập khiễng đi hướng mảnh kia tụ tập hơn 900 người không linh căn khu vực, trong lòng lần thứ nhất đối 10 điểm vận khí thuộc tính sinh ra một tia hoài nghi. Sau cùng hơn 20 người vậy rất nhanh kiểm tra đo lường hoàn tất, không có chút nào ngoài ý muốn, toàn quân bị diệt. 932 người, cuối cùng chỉ có 4 người thân có linh căn, cái này tàn khốc tỷ lệ, làm cho cả quảng trường tràn ngập một cỗ to lớn thất lạc cùng yên lặng. Lương Thanh Phong trưởng lão ánh mắt đảo qua đen nghịt đám người, đang chuẩn bị mở miệng tuyên bố lần này linh căn kiểm tra đo lường kết thúc, an bài không linh căn người tiến về trụ sở tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, một đạo nhanh chóng tiếng xé gió từ xa mà đến gần. Chỉ gặp một đạo lưu quang màu trắng như là như lưu tinh từ phía chân trời phong tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã bay tới quảng trường trên không, lơ lửng tại Lương Thanh Phong trưởng lão thân trước. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra một tên người mặc trường bào tuyết trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần tu sĩ trẻ tuổi. Hắn cũng không rơi xuống đất, mà là chân đạp một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn khí phi kiếm, lơ lửng ở giữa không trung. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt. Áo bào trắng kia tu sĩ đối với Lương Thanh Phong có chút không lời, bờ môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là sử dụng truyền âm nhập mật chi thuật, tại đối Lương Thanh Phong nói gì đó. Lương Thanh Phong trưởng lão nghe, lông mày đầu tiên là hơi nhíu lên, lập tức chậm rãi giãn ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Tu sĩ mặc bạch bào truyền lời hoàn tất, đem một cái kim tuyến thêu thành cái túi ném cho Lâm Thanh Phong, lần nữa túi người hành lễ, lập tức kiếm quang nhất chuyển, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Đợi áo bào trắng kia tu sĩ rời đi, Lương Thanh Phong tay cầm cái túi, xoay người lại, mặt hướng trên quảng trường tất cả không có linh căn người trẻ tuổi, hắng giọng một cái, thanh âm lần nữa rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, chư vị, tình huống có biến. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, trong lòng không hiểu dâng lên vẻ mong đợi. Lương Thanh Phong chậm rãi nói, vừa mới nhận được tông môn dụ lệnh, niệm cập nhĩ các loại lòng cầu đạo quá mức kiên cố, buôn ba mà đến cũng là không dễ, tông môn quyết định phá lệ cho các ngươi những này chưa kiểm tra đo lường ra linh căn người một cái bái nhập tiên môn cơ hội. Cái gì? Thật sao? Chúng ta vậy có cơ hội? Tin tức này như cùng ở tại lăn trong dầu tích nhập nước lạnh ở trong, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Nguyên bản âm u đầy tử khí, tuyệt vọng tràn ngập đám người, bộc phát ra khó có thể tin kinh hô cùng mừng như điên nghị luận. Nhất là Vương Nam, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang bùng lên, khóe miệng không tự chủ liền câu lên. Là hắn biết vận khí của mình tuyệt sẽ không tại loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu? Mặc kệ cơ hội là cái gì, cuối cùng là tới. Chương 16, nhân tạo linh căn chương 16, nhân tạo linh căn. Lương Thanh Phong không chút hoang mang từ trong tay trong bao vải lấy ra một cái vật kiện. Đó là một cái to bằng trứng gà nhỏ, toàn thân hiện ra ôn nhuận màu ngà sữa viên cầu, bề mặt sáng bóng chân trượt, ẩn ẩn có lưu quang nội bẩn, nhìn có chút bất phàm. Vật này chính là tông ta luyện khí phong mới nhất nghiên cứu chế tạo chi bảo, tên là nhân tạo linh căn. Lương Thanh Phong thanh âm đè xuống hiện trường ồn ào, hắn nâng viên kia màu ngà sữa viên cầu, hướng đám người biểu hiện ra. Nhân tạo linh căn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm hạt châu kia, phản phất đó chính là thông hướng tiên độ duy nhất chìa khóa. Túi này bên trong, tổng cộng có 23 quả mới nhất luyện chế ra tới nhân tạo linh căn. Lương Thanh Phong lung lay trong tay túi, nói cách khác, các ngươi cái này hơn 900 người bên trong, sẽ có 23 người có thể đạt được cơ duyên này, bái nhập ta Hỏa Vân tông ngoại môn. Các ngươi vận khí không tệ, dĩ vãng có thể không như thế kỳ ngộ. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua trước mắt đen nghịt đám người, nhưng nhân số đông đảo, cơ duyên có hạn. Cho nên, lão phu sẽ đem cái này 23 quả bảo châu đều thả vào các ngươi sau lưng mảnh rừng núi này ở trong. Hắn đưa tay chỉ hướng quảng trường hậu phương mảnh kia xanh úng tươi tốt, một chút nhìn không thấy bờ sơn lâm rậm rạp. Ai có thể tìm tới cái này có dấu nhân tạo linh căn bảo châu, cũng tại trong vòng 3 canh giờ, cũng chính là mặt trời lặn trước đó trở về nơi đây, ai liền có được thu hoạch được nhân tạo linh căn, bái nhập tông môn tư cách. Pháp này cũng có thể chân tuyển ra trong cõi u minh tự có tiên duyên chiếu cấu người. Vừa dứt lời, cũng không thấy Lương Thanh Phong có gì đại động tác, chỉ là ngón tay đối với rộng mở túi nhẹ nhàng nhất câu. Trong chốc lát, 23 quả màu ngà sữa nhân tạo linh căn bảo châu, như là nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao từ trong túi trôi nổi mà ra, lơ lửng tại trước người hắn, mỗi một khỏa đều tản ra ánh sáng nhu hòa. Ngay sau đó, Lương Thanh Phong tay áo tùy ý vung lên. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió vang lên, 23 khỏa bảo châu hóa thành 23 đạo màu ngà sữa lưu quang, như là tiên nữ tán hoa giống như, hướng phía sau rộng lớn sơn lâm bắn nhanh mà đi. Bọn chúng bay về phía phương hướng khác nhau, xẹt qua khác biệt đường vòng cùng, trong chớp mắt liền chui vào xanh ngắt trong rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tìm châu bắt đầu. Thời hạn 3 canh giờ, mặt trời lặn mới thôi. Trong rừng cũng không manh thu bấy dập, các ngươi có thể yên tâm tìm kiếm, tìm tới người, mau trở về. Lương Thanh Phong lặng âm thanh tuyên bố. Xông lên a, đi bên này. Thiên duyên là của ta. Sớm đã kìm nén không được là đám thanh niên, như là hồ thủy điện xả lũ, tranh nhau chen lấn hướng lấy sau lưng sơn lâm chạy như điên. Do người chen chúc, mỗi người đều sợ chậm một bước, cái kia chân quý danh ngạch liền bị người khác cướp đi. Nhưng mà Vương Nham lại cứ thế ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hạt châu kia làm sao có chút quen mắt? Màu ngà sữa lớn chừng quả trứng gà viên cầu, cùng từ Lâm Ngọc Khê nơi đó có được viên kia tưởng rằng Dạ Minh Châu bà bối, cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn vô ý thức quay đầu, ánh mắt xuyên qua thưa thớt xuống đám người, tinh chuẩn tìm được cách đó không xa đứng yên Lâm Ngọc Khê. Vương Nham không có lập tức đi theo dòng người phóng tới sơn lâm, ngược lại khập khiễng hướng lấy Lâm Ngọc Khê đi tới. Đi tới gần, Vương Nham hạ giọng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Lâm cô nương, Lương trưởng lão lấy ra người kia tạo linh căn, tại sao cùng trước ngươi cho ta hạt châu kia giống nhau như lúc?" Lâm Ngọc Khê nhìn chung quanh không người chú ý, đem Vương Nham lạp đến một bên cảng chỗ hẻo lánh, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Nhìn ngươi đoán mệnh tính được chuẩn, nói cho ngươi vậy không có việc gì. Ta hạt châu kia là ta từ trên chợ đen tốn giá cao mua, người bán lời thề son sắt nói, là có thể giao phó phàm nhân bái nhập tiên môn tư cách." Vương Nham nghe chút, con mắt đều trừng lớn, "Vậy sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết?" Lâm Ngọc Khê tức giận lườm hắn một cái, mang theo vài phần đoán khí nói: "Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ngươi lúc đó cũng không giống như là người tốt." Vương Nham bị chẹn họng một chút, sờ lên cái mũi, lại mau đuổi theo hỏi: "Vậy vật này muốn làm sao sử dụng? Ngươi biết không?" Lâm Ngọc Khê lại lắc đầu, nói: "Ta không biết. Ta được đến nó sau, vụ trộm nghiên cứu mấy tháng, dì máu, dùng nước, dùng lửa đốt, thậm chí ôm nó đi ngủ, tóm lại ta phương pháp gì đều thử qua, nó căn bản không phản ứng chút nào, cho nên ta vốn cho là mang ở trên người là được, nhưng nhìn ngươi vừa rồi kiểm tra đo lường cũng không có linh căn, cho nên xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, ta cũng là mới biết được thứ này gọi là nhân tạo linh căn." Vương Nham gặp nàng không giống như là nói dối, trong lòng càng là nghi hoặc. Trong lòng ngực của mình bên này, đến cùng là thật hay giả? Mà lại ngọn tiên sơn này tông môn bà bối, làm sao lại lưu lạc đạo ngoại giới phàm nhân chợ đen đâu? Xem ra, nhất định phải đi trong rừng, tìm phía quan phương chính phẩm so sánh một chút mới được. Vương Nham hạ quyết tâm, đối Lâm Ngọc Khê nói: "Đa tạ cáo chi." Nói đi, quay người hướng phía sơn lâm phương hướng đi đến. Mặc dù chân không tiện, nhưng đi được cũng không chậm. Khi hắn đi vào sơn lâm lúc, phần lớn người đều đã phân tán ra đến, tất cả mọi người như là con ruồi không đầu giống như tại cây cối, bụi cỏ, nham thạch ở giữa điên cuồng tìm kiếm, lộ ra có chút náo nhiệt. Vương Nham chú ý tới, rừng biên giới thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng thẳng một khối có khắc phù văn bia đá, tản ra yếu ớt kết giới ba động, hiển nhiên là đem tìm kiếm phạm vi hạn định tại một cái đặc biệt trong khu vực. Vương Nham nhặt được một cây rắn chắc nhánh cây coi như quải trượng cùng dò đường công cụ, cũng may địa thế bất bình trong rừng đi được ổn định một chút. Một bên dùng quải trượng chống đỡ lấy quẻ trần, một bên tại bốn phía bụi cỏ trong khe đá cẩn thận tìm kiếm. Hắn hành động bất tiện, tốc độ kém xa người khác, nhưng hắn cũng không lo lắng, ở sâu trong nội tâm hắn ý nguyên tin tưởng vận khí của mình. Không đợi Vương Nham tìm được trước, một lát sau, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng cực kỳ hưng phấn hô to: "Ta tìm được, ta tìm được." Lập tức, chung quanh ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung đi qua. Chỉ gặp một cái người lùn thiếu niên giơ lên cao cao một viên hạt châu màu nhũ bạch, trên mặt tràn đầy cuồng hỉ. Nhưng mà, hắn vui sướng vẹn vẹn kéo dài không đến ba hơi. "Lấy ra đi ngươi, là của ta." "Đừng đoạt." Phu cận mấy cái phản ứng nhanh thiếu niên thấy một lần, lập tức như là sói đói chụp mồi giống như bắt tới, trong nháy mắt mấy cái thân ảnh liền quay đánh nhau, đều muốn tranh đoạt viên kia vừa mới hiện thế bảo châu. Vương Nham thấy nhíu chặt mày, vô ý thức lui về sau mấy bước, sợ bị trận này đột nhiên xuất hiện tranh đấu tác động đến. Hắn cũng không muốn cơ duyên không tìm được, trước bị đánh một trận. Nhưng mà, hắn vừa lui hai bước, dưới chân bỗng nhiên trượt đi, phản phất giẫm lên cái gì tròn vo đồ vật, trọng tâm bất ổn, ai u một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất. "Thứ gì?" Vương Nham nghe răng trợn mắt xoa quẳng đau cái mông, vô ý thức chiều dưới chân nhìn lại. Vừa xem xét này, hắn lập tức ngây mẩn cả người. Chỉ gặp vừa mới hắn giẫm trượt địa phương, thật dày lá rụng bị có mở, một viên màu ngà sữa, lớn chừng quả trứng gà hạt châu, chính lặng yên nằm ở nơi đó. Mặt ngoài tản ra ánh sáng dịu dịu. Thinh linh chính là một viên tất cả mọi người đang tìm linh căn bảo châu. Vương Nham trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía, phát hiện bên kia tranh đoạt say sưa, căn bản không ai chú ý tới hắn bên này phát hiện ngoài ý muốn. Hắn lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem hạt châu này nhặt lên, nắm chặt ở lòng bàn tay, sau đó chịu đựng cái mông đau đớn, dùng cả tay chân leo đến phụ cận một cây đại thụ phía sau, trốn đi. Dựa lưng vào thô ráp thân cây, Vương Nham hít sâu một hơi, đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút bên ngoài vẫn tại tranh đoạt mấy người. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra từ Lâm Ngộng Khê trong tay lấy được hạt châu kia. Hắn đem hai viên hạt châu song song đặt ở lòng bàn tay, mượn từ lá cây khe hở thấu dưới tia sáng, tỉ mỉ bắt đầu so sánh. Hình dạng lớn nhỏ, nhan sắc quang trạch, thậm chí trọng lượng, liên liên nhập tay ôn nhuận đặc thù xúc cảm, đều hoàn toàn giống nhau như lúc. Vương Nham căn bản phân biệt không ra bất kỳ khác biệt. Cái này, thật sự là một dạng. Chương 17, tiễn đưa ngươi một khỏa chương 17, tiễn đưa ngươi một khỏa. Vương Nham trợn tròn mắt. Thật đúng là để Lâm Ngộng Khê mua được chính phẩm. hay là mô phỏng đến cực kỳ rất thật hàng giả. Vương Nham trong đầu một đoàn gai rối. Bất quá lúc này, nhưng trong lòng có một cái khác lo lắng, chính mình không phân biệt được thật giả bình thường, cái kia tên là Lương Thanh Phong trưởng lão tu vi cao thâm, nói không chừng là có thể phân biệt thật giả. Nếu như mình đưa trước đi chính là cái hàng giả, bị khám phá, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Suy tư một lát, hắn làm ra quyết định, đem vừa mới nhặt được viên bảo châu này cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực chỗ tốt nhất túi ngầm, mà đem Lâm Mộng Khê trong tay lấy được viên kia nắm trong tay. Dạng này, nếu có người đến đoạt, liền đem trong tay viên này giao ra. Quyết định chủ ý, Vương Nham không còn lưu lại, chuẩn bị dọc theo ít người con đường trở về quảng trường. Thứ này có một viên là đủ rồi, nhiều cũng không có tác dụng gì, tiếp tục đợi ở trong rừng ngược lại nguy hiểm. Chính mình cố nhiên vận khí tốt, nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý hay là hiểu. Hắn tuyển một đầu nhìn tương đối yên lặng đường nhỏ, khập khiễng đi trở về. Nhưng mà, hắn cái kiêu lịch tiên vật khí, tựa hồ vừa mới bắt đầu chân chính phát lực. Đi không có mấy bước, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua ven đường một lùm rậm rạp loài dương sĩ, khóe mắt liếc qua tựa hồ bắt được một chút quen thuộc màu ngà sữa. Hắn dừng bước lại, dùng cây gậy đẩy ra bụi cỏ. Một viên nhân tạo linh căn bảo châu đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Vương Nham, hắn yên lặng xoay người nhặt lên, để vào trong ngực. Tiếp tục đi lên phía trước, vòng qua một khối nham thạch to lớn, tại nham thạch cùng mặt đất trong khe hở, hắn lại thấy được một viên. Thế là lại nhặt lên. Tại nhất đoạn trần trụi rễ cây hình thành tự nhiên nhỏ lõm trong, hắn vậy mà lại phát hiện một viên. Tiếp tục nhặt. Thậm chí tại hắn dừng lại, muốn tìm địa phương thuận tiện một chút, vừa giải khai dây lưng, bên chân liền lăn tới một viên. Vương Nham nhìn xem bên chân vừa mới quay lại đây viên thứ 5 hạt châu, trên mặt biểu lộ đã từ ban sơ kinh ngạc, biến thành mờ mịt, cuối cùng hóa thành một loại dở khóc dở cười cảm thán. Ta vận khí này, có phải hay không tốt có chút quá mức. Hắn ước lượng lấy trong ngực chiếu nặng 5 viên hạt châu, cảm giác giống như là đang chơi một cái tầm bảo trò chơi, mà chính mình tựa hồ mở một cái tự động nhặt hắc. Giấu trong lòng 5 viên đủ để cải biến 5 người vận mệnh bảo châu, Vương Nham tâm tình phức tạp tiếp tục hướng rừng biên giới đi đến. Nhưng mà đi không bao xa, phía trước cách đó không xa trong rừng truyền đến một trận quát lớn cùng tiếng cầu khẩn. Vương Nham theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt hung ác 20 tuổi trắng hán, chính tướng một cái vóc người nhỏ gầy, nhìn qua bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, dồn đến một khối đá lớn trước, lui không thể lui. "Tiểu tử, thức thời một chút, đem hạt châu giao ra. Không phải vậy đừng trách lao tử đối ngươi không khách khí." Trắng hán siết quả đấm, khớp xương vang lên kẹt kẹt, uy hiếp nói. Cái kia nhỏ gầy mặt thiếu niên sắc trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn như cũ chăm chú nắm chặt trong lòng bàn tay đồ vật, quật cường lắc đầu, không cho. Đây là ta tìm tới, là của ta tiên duyên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tráng hán nghe răng cười một tiếng, không hề có điểm báo trước một quyền bung ra, đập ầm ầm tại thiếu niên trên gương mặt. A! Thiếu niên kêu thảm một tiếng, thân thể gầy yếu trực tiếp té ngã trên đất, trong tay hạt châu màu nhũ bạch vậy tuột tay lăn xuống. Tráng hán xoay người nhặt lên hạt châu, đáp ý ước lượng, sau đó đối với co quắp tại trên mặt đất rên thống khổ thiếu niên nhổ một ngụm, phi. Sớm thành thật như vậy giao ra không phải tốt, không phải để lão tử độc thủ. Đồ phế vật. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn trên đất thiếu niên, quay người lên ngang rời đi. Vương Nham đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Hắn cũng sớm đã cảm thấy, trận này cái gọi là khảo thí tiên duyên, tại tài nguyên cực độ có hạn tình huống dưới, cuối cùng rất có thể diễn biến thành trần trụi mạnh được yếu thua. Thế này sao lại là xem vận khí cùng tiên duyên, rõ ràng là tại so đấu ai ác hơn, ai mạnh hơn tráng. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia ngã trên mặt đất trên người thiếu niên. Thiếu niên bưng bít lấy xương đỏ gương mặt, khóe miệng chảy ra tơ máu, thân thể bởi vì đau đớn mà run nhẹ nhẹ. Mắt thấy chính mình tiên duyên cứ như vậy bị cướp đi, trong miệng hắn phát ra kiềm chế bất lực tiếng nghẹn ngào. Vương Nham đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn mấy giây, sau đó lại nhìn một chút trong tay mình nắm hạt châu này. Suy tư một lát sau, lựa chọn đi tới. Thiếu niên cảm nhận được có người tới gần, hoảng sợ ngẩng đầu, còn tưởng rằng là vừa mới cướp đi chính mình bảo bối người lại trở về. Nhưng nhìn đến là Vương Nham sau thì thở dài một hơi. Vương Nham chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn xem thiếu niên, dùng bình tĩnh ngữ khí giảng đạo, "Uy, tiểu tử, ngươi ban cầu ta, ta đưa ngươi một viên." Thiếu niên kia nghe được Vương Nham lời nói, đột nhiên ngẩng đầu, vận thịu trên mặt còn mang theo nước mắt cùng vết máu, một đôi mắt trừng đến căng tròn, tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhìn một chút Vương Nham cái kia bình thản không có gì lạ, thậm chí có chút khó coi mặt, lại vô ý thức nhìn về phía Vương Nham mở ra bàn tay. Nơi đó, một viên màu ngà sữa nhân tạo linh căn bảo châu, chính an tĩnh nằm, lộ ra tràn ngập dụ hoặc, khát vọng, hoài nghi, sợ hãi, mấy loại cảm xúc tại thiếu niên trong mắt cực nhanh giao thế. Hắn vừa mới trải qua đạt được lại mất đi chênh lệch cực lớn, cùng bị bạo lực cướp đoạt sợ hãi, giờ phút này thực sự khó mà tin được sẽ có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Vạn nhất người này cũng là lừa gạt mình chờ mình biểu lộ khát vọng sau lại trêu đùa chính mình hoặc là đoạt lại đi làm sao bây giờ? Vương Nham nhìn xem thiếu niên cái kia do dự, lo được lo mất ánh mắt, lập tức đoán được hắn tâm tư. Hắn cũng không có thu tay lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Làm sao? Không tin? Cảm thấy ta đang đùa ngươi?" Hắn dừng một chút, ném ra một cái điều kiện, cũng cho đối phương một cái hạ bậc thang, "Như vậy đi, ta vậy không cho không ngươi. Ngươi nhận ta làm đại ca, về sau đi theo ta lăn lộn, nghe ta, hạt châu này coi như là đại ca ta cho tiểu đệ quả ra mắt, thế nào?" Ánh mắt của hắn nhìn thẳng thiếu niên, lộ ra vẻ tươi cười, bất quá cơ hội chỉ có một lần, nghĩ rõ ràng đi. "Ta đến 3 tiếng, không quan tâm ta coi như đi." Một thiếu niên nhìn xem Vương Nham trong tay hạt châu, trái tim phanh phanh chực nhảy. Tiên duyên đang ở trước mắt, mất đi một lần đã là đau thấu tim gan, chẳng lẽ muốn bởi vì chính mình hoài nghi lại mất đi lần thứ 2 sao? Nhận cái đại ca liền có thể đạt được tiên duyên. Giao dịch này, thấy thế nào đều giống như chính mình chiếm lợi ích to lớn. Hai Vương Nham làm bộ muốn thu xoay tay lại. "Đại ca." Thiếu niên không do dự nữa, cơ hồ là kêu đi ra thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng đội vàng. Ta nhận ngài làm đại ca." Tiểu đệ cầu thả hai vui, "Câu câu đại ca cho ta một viên." Chương 18, ân tình của ta chương 18, ân tình của ta hắn một bên nói, một bên giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, đối với Vương Nham liền muốn quỳ xuống dập đầu. Vương Nham không có cản hắn dập đầu, chỉ là khoát tay áo, được rồi, ta không thể cái này." Hắn đem trong tay hạt châu hướng phía trước một đường, "Cầm đi, sau này sẽ là người mình." Cầu Nhị Hỉ run rẩy duỗi ra hai tay, như là tiếp nhận tuyệt thế chân bảo giống như, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia hạt châu màu nhũ bạch nâng ở trong lòng bàn tay. Khi hạt châu ôn nhuận xúc cảm truyền đến, xác nhận đây cũng không phải là ảo giác lúc, to lớn vui sướng cùng ủy khuất đồng thời xông lên đầu, cái mũi chua chua, nước mắt lần nữa bừng lên, hỗn hợp có trên mặt cho bụi cùng vết máu, lộ ra đặc biệt chật vật. Hắn nắm chặt hạt châu, sợ phần này tiên duyên lần nữa chạy đi. Vừa mới nhặt được hạt châu lúc đó có nhiều vui vẻ, bị cướp đi lúc liền có bấy nhiêu tuyệt vọng, mà cái này mất mà được lại, thậm chí có thể nói là bỗng dưng chiếm được vận khí tốt, càng làm cho hắn không kiềm chế được nỗi lòng, chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ. "Tốt, đừng khóc, như cái nương môn giống như." Vương Nham vô vô hắn gầy yếu bả vai, mặc dù chính hắn hiện tại bộ thân thể này vậy cường tráng không đến đi đâu, đem hạt châu cất kỹ, "Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, trong rừng này không yên ổn, đừng có lại bị người để mắt tới." "Ân, ân." Cầu Nhị Hỉ dùng sức gật đầu, dùng bẩn thỉu tay áo lung tung lau mặt, nhanh lên đem hạt châu nhét vào trong ngực nhất thiếp thân vị trí, còn dùng tay ở bên ngoài ấn, xác nhận thả ổn thỏa mới yên tâm chút. Hắn giờ phút này đối Vương Nham đã là nói gì nghe nấy, vội vàng nói, "Nhị Hỉ đều nghe đại ca." Hai người kết bạn, tiếp tục hướng phía rừng đi ra ngoài. Cầu Nhị Hỉ đã trải qua mới vừa rồi bị cướp gặp phải, lòng còn sợ hãi, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, thậm chí từ ven đường nhặt được một cây tráng kiện chút những cây, nắm thật chặt ở trong tay, xung làm vũ khí, một bộ ai dám lại đến đoạt liền với ai liều mạng tư thế. Đi vài bước, hắn chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Vương Nham, lo âu hỏi, "Đại ca, ngươi đem hạt châu cho ta, ngươi làm sao bây giờ?" Tại hắn nghĩ đến, Vương Nham chân không tiện, tìm kiếm hạt châu khẳng định càng thêm khó khăn, bây giờ lại đem hạt châu cho mình, vậy đại ca chẳng phải là không có. Vương Nham nhìn xem hắn một mặt chân thành lo lắng, không thể nín được cười cười, "Vậy không có dấu diếm." Tiện tay lại từ trong ngực móc ra một viên giống nhau như lúc hạt châu màu nhũ bạch, tại Cầu Nhị Hỉ trước mặt lung lay, "Yên tâm đi, đại ca ngươi vận khí ta tốt, không chỉ một viên, bằng không thì cũng không biết bên ngoài cho." Cầu Nhị Hỉ nhìn xem Vương Nham trong tay hạt châu kia, lúc này mới yên tâm xuống tới. Bất quá nhưng vẫn là nhịn không được tán dương, "Đại ca, ngươi thật lợi hại." Trong rừng hơn 900 người, cướp đoạt 23 hạt châu, bao nhiêu người liều sống liều chết, tranh đoạt đánh đập, liền một viên cũng không tìm tới, đại ca thế mà dễ dàng liền có hai viên. Còn đem trong đó một viên tiện tay đưa cho mình. Nghĩ đến những thứ này, Cầu Nhị Hỉ đối Vương Nham bội phục càng thêm khắc sâu. Mặc dù mình đại ca xấu xí, thể trạng nhỏ gầy, còn đi đường khập khiễng, thế nhưng là đại ca đối với mình ân tình thế nhưng là thật sự. Trời sinh vận khí tốt mà thôi. Vương Nham hàm hồ trả lời một câu, tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá Vương Nham đi đường lúc, bởi vì một cái chân không làm gì được, dẫn đến tại gồ ghề nhấp nhô trong rừng trên đường nhỏ lộ ra càng thêm cố hết sức, chậm rãi từng bước, tốc độ rất chậm. Cầu Nhị Hỉ nhìn xem Vương Nham gian nan hành tẩu dáng vẻ, lại sờ lên trong lồng ngực của mình viên kia chữ nặng hạt châu, một cỗ mãnh liệt cảm kích cùng báo ân chi tâm dâng lên. Hắn bước nhanh đi đến Vương Nham trước người, cúi người, bố bố chính mình coi như rắn chắc phía sau lưng, ngựa khí kiên quyết nói, "Đại ca, chân ngươi chân không tiện, cánh rừng này đường không dễ đi, ta có ngươi ra ngoài đi." Vương Nham nhìn xem Cầu Nhị Hỉ cái kia so với chính mình còn muốn nhỏ gầy hai điểm hình thể, lại nhìn trên mặt hắn cái kia chưa biến mất bầm tím cùng vết máu, nhịn không được bật cười, "Thôi đi ngươi, liền ngươi thân thể nhỏ bé này, đừng đem hai ta đều quẳng trong khe đi. Ta có thể làm, từ từ đi là được." "Không được." Cầu Nhị Hỉ lại dị thường bướng bỉnh, hắn ngồi dậy, nhìn xem Vương Nham, ánh mắt không gì sánh được chăm chú. "Đại ca ngươi đưa ta thứ quý giá như thế, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tiên duyên à?" Nhị Hỉ không thể báo đáp, trong lòng thực sự băn khoăn. "Liên để ta có ngươi ra ngoài đi, không phải vậy ta lương tâm bất an. Con ta cũng không cần." Vương Nham lại cười cười cự tuyệt, cũng nói chờ sau này chúng ta đều bái nhập tông môn, thành sư huynh đệ, ngươi đừng quên hôm nay ân tình, đừng quên ta là đại ca ngươi liền tốt. Cầu Nhị Hỉ nghe chút, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, như là tuyên thệ giống như, dùng sức vỗ bộ ngực của mình, lớn tiếng bảo đảm nói, "Đại ca ngươi yên tâm, ta Cầu Nhị Hỉ thề với trời, đời này cũng sẽ không quên đại ca ngươi hôm nay đại ân đại đức. Về sau đại ca ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Nếu ai dám khi dễ đại ca, ta cái thứ nhất liều mạng với hắn." "Đi." Vương Nham hài lòng gật đầu, tiểu tử này coi như cơ linh, về sau khẳng định giúp được việc chính mình bận điệu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, Cầu Nhị Hỉ cầm cây gậy ở phía trước mở đường, cẩn thận từng ly từng tí, mà Vương Nham thì chậm rãi đi theo. Không giống với Nhị Hỉ khẩn trương, Vương Nham lúc này buông lòng cực kỳ, chính mình vận khí tốt, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Cầu Nhị Hỉ nắm chặt gậy gỗ, mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương, sợ lại nhảy ra cái cất đường. Hắn xem như minh bạch trong rừng này hiện tại so không phải ai mắt sắc, mà là ai quyền đầu cứng, ai ác hơn. Chính đi tới, phía trước một mảnh cao cỡ nửa người trong bụi cỏ truyền đến tất sột soạt tiếng vang, còn có một cái có chút thân ảnh to con ngồi xổm ở nơi đó, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Cầu Nhị Hỉ căng thẳng trong lòng, lập tức dừng bước lại, hạ giọng đối Vương Nham đạo, "Đại ca, phía trước có người." "Nhìn khổ người không nhỏ, chúng ta lách qua đi thôi, miễn cho phiền phức." Hắn vô ý thức che che trong lồng ngực của mình hạt châu, lòng còn sợ hãi. Vương Nham cũng nhìn thấy thân ảnh kia, nhưng hắn ánh mắt đảo qua, cũng lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Người kia ngồi xổm tư thế, cùng phần tay động tác, không giống như là đang tìm kiếm tiểu sao hạt châu, ngược lại giống như là đang đào thứ gì. Mà lại, cái kia thân người bên cạnh còn để đó một cái căng phồng vải thô cái túi. Chờ chút. Vương Nham gọi lại chuẩn bị chuyển hướng Cầu Nhị Hỉ, có chút ý tứ, đi qua nhìn một chút. Đại ca, nguy hiểm a. Cầu Nhị Hỉ gấp, lập tức khuyên can, ngươi nhìn hắn cái kia thể trạng, vạn nhất nếu là hắn động thủ, chúng ta cũng không phải đối thủ. Yên tâm, đại ca ngươi vận khí ta tốt, không có việc gì. Vương Nham hồn vô tình khoát tay áo, hắn phần kia bắt nguồn từ Hồng Phúc Tề Thiên thuộc tính lực lượng, để hắn ngay tại lúc này lộ ra đặc biệt lớn mật. Hắn không để ý Cầu Nhị Hỉ khuyên can, khập khiễng liền hướng phía cái kia bụi cỏ đi tới. Đi đến gần, hai người rốt cục thấy rõ người kia đang làm cái gì. Đó là cái đại bạch mập mạp, thể trạng vừa cao vừa lớn, xem chừng cũng liền 18-19 tuổi niên kỷ. Hắn giờ phút này chính hết sức chuyên chú dùng một cây vót nhọn gậy gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đào lấy một gốc xanh biếc đầy đặn rau dại. Chỉ gặp hắn đem cái kia rau dại tận gốc đào ra, thuần thục run rơi gốc bùn đất, sau đó vậy mà trực tiếp nhét vào trong miệng, răng rắc ngay, trên mặt còn lộ ra thỏa mãn thần sắc. Mà bên chân hắn cái kia vải thô trong túi, đã giả bộ non nửa túi đủ loại rau dại, hiển nhiên đào thật lâu. Vương Nham cùng Cầu Nhị Hỉ thấy cảnh này, tại chỗ liền trợn tròn mắt. Đây là cái gì thao tác? Hơn 900 người tại trong rừng này vì 23 quả nhân tạo linh căn bảo châu đoạt phá đầu, đánh cho đầu rơi máu chảy, ngươi ngược lại tốt, chạy đến cái này tiên gia trong núi rừng đến đào rau dại. Còn hiện trường bắt đầu ăn. Chương 19, đại bạch mập mạp chương 19, đại bạch mập mạp cái kia bạch bản tử chính nhai đến vui sướng, tựa hồ phát giác được có người tới gần, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nham cùng Cầu Nhị Hỉ, nhất là nhìn thấy Cầu Nhị Hỉ trong tay cây kia sung làm vũ khí gậy gỗ lúc, hắn tròn vo trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn vô ý thức đưa trong tay vừa móc ra một đùi khác rau dại cùng cái kia trang rau dại cái túi chăm chú ôm vào trong ngực, thân thể về sau rụt, xỏa lý xỏa khí địa đạo, ngươi các ngươi muốn làm gì? Những này là ta tìm được trước. Phản ứng của hắn đem Vương Nham chọc cười. Gia hỏa này là sợ bọn họ đoạt hắn rau dại. Vương Nham tận lực để cho mình biểu lộ ra hiền lành, khoát tay áo nói, chớ khẩn trương, anh em, chúng ta đối ngươi những này rau dại không hứng thú, không đoạt ngươi. Nghe được Vương Nham minh xác nói không đoạt, đại bạch mập mạp mới thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, bu nơ cười cười, nghiêng thân tránh ra một con đường. À, cái kia vậy các ngươi đi qua đi. Hắn phản ứng này lộ ra một cô cùng khổng lồ thể trạng không quá tương xứng chất phát cùng thành thật. Vương Nham nhưng không có lập tức rời đi, hắn nhiều hữu lưng nhìn xem bạch bản tử cái kia túi rau dại, tò mò hỏi, ta nói minh đệ, tất cả mọi người tại trong rừng này như bị điên tìm linh căn kia bảo châu, ngươi làm sao một người ở chỗ này đào lên rau dại tới? Đại bạch mập mạp gặp Vương Nham thái độ hữu hảo, vậy buông xuống cảnh giới, dùng dính lấy bùn đất mu bàn tay xoa xoa mồ hôi chán, cười ngây ngô nói, hạt châu kia nhỏ như vậy, rừng lớn như vậy, tìm nhiều người như vậy, ta làm sao tìm được đạt được a? Lại nói, ta khẳng định vậy không có mạng này, mẹ ta thường nói, trong số mệnh có liền có, trong số mệnh không có liền không cách nào cưỡng cầu. Hắn chỉ dưới chân thổ địa, trên mặt lộ ra giản dị thỏa mãn, ta nhìn ngọn tiên sơn này bên trên rau dại dáng dấp đặc biệt mập, đặc biệt thủy linh, so với chúng ta phía sau thôn núi tốt hơn nhiều. Hương vị đặc biệt tốt. Nếu đến đều tới, cũng không thể tay không trở về đi. Đào điểm ngọn tiên sơn này rau dại trở về, cho ta cha mẹ nếm thức ăn tươi, vậy không tính đến không chuyến này thôi. Hắc hắc. Lần này giản dị tự nhiên, thậm chí có chút không có tiền đồ ngôn luận, để một bên Cầu Nhị Hỉ nghe được mắt trợn trắng, nghĩ thầm mập mạp này có phải hay không đầu óc thiếu sợi dây. Tiên duyên không cần, muốn rau dại. Vương Nham cũng là bị mập mạp này lo dịp chọc cho cười lên ha ha, cảm thấy người này thực sự thú vị. Tại loại người này người điên cuồng đuổi theo trục tiên duyên bầu không khí bên trong, có thể có tâm tính như vậy đơn giản không có người nào, thậm chí còn có vất chút đất đặc sản tâm thái, quả thực là một dòng nước trong. Có ý tứ. Vương Nham cười nhìn lấy bạch bản tử, đột nhiên trong lòng hơi động, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn thu liêm dáng tươi cười, ra vẻ nghiêm túc hỏi, huynh đệ kia, ngươi muốn tu tiên sao? Đại bạch mập mạp bị hỏi đến sững sờ, gãi gãi hắn cái kia tròn vo cái óc, trên mặt vẫn như cũ chất phác, tu tiên. Thế nào có thể không muốn đâu? Thành tiên nhân, liền có thể phi thiên độ địa, trường sinh bất lao thế nhưng là muốn có cái gì dùng à? Hắn mở ra dính đầy bùn tay, ta vừa rồi kiểm chắc, đều không có linh căn. Ta có tự mình hiểu lấy, nếu lao tiên gia đều không có cho ta linh căn, vậy thì không phải là ta có thể nhớ thương đồ vật, cho nên vẫn là đảo điểm rau dại thực sự. Vương Nham nhìn xem hắn, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn từ trong ngực móc ra một viên linh căn bảo châu, tại mập mạp trước mắt lung lay, cái kia ôn nhuận quang trạch giữa khu rừng dưới ánh sáng đặc biệt mê người. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Vương Nham thanh âm mang theo một tia dụ hoặc, có hạt châu này, ngươi liền có thể có được nhân tạo linh căn, liền có thể bái nhập tiên môn, liền có tiên duyên. Thế nào? Ta đưa ngươi một viên, như thế nào? Đại ca. Bên cạnh Cầu Nhị Hỉ nghe chút liền gấp, nhịn không được lên tiếng ngăn cản. Hắn nhưng là biết hạt châu này chân quý cỡ nào, đại ca đã cho mình một viên, hiện tại lại muốn tặng cho cái này chỉ gặp một mặt, chỉ biết là đào rau dại ngốc mà. Hắn vội vàng đối Vương Nham nói, đại ca, ngươi đã cho ta một viên lại cho hắn, chính ngươi làm sao bây giờ a? Hạt châu này khó tìm như vậy. Vương Nham quay đầu, đối Cầu Nhị Hỉ lộ ra một cái an tâm dáng tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng, vội cái gì? Ta nói, đại ca ngươi vận khí ta tốt. Nói, hắn giống như là ảo thuật một dạng, lại từ trong ngực lấy ra một viên giống nhau như lúc hạt châu, tại Cầu Nhị Hỉ trước mắt lung lay, nhìn, đây không phải còn gì nữa không? Cầu Nhị Hỉ con mắt trong nháy mắt chừng đến so đồng linh còn lớn hơn, miệng há lại hợp lại dương, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Còn có. Đại ca hắn đến cùng tìm được bao nhiêu khóa? đây cũng không phải là vận khí tốt vấn đề đi. Đây quả thực là gặp vận may bên trong vận khí cất chó. Cầu Nhị Hỉ nhìn xem Vương Nham cái kia bình tĩnh mặt, chỉ cảm thấy chính mình nhận người đại ca này trên thân, bao phủ một tầng thần bí khó lường quang hoàn. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho vô số người điên cuồng tiên duyên dụ hoặc, cái kia Bạch Bản Tử nhìn chằm chằm Vương Nham trong tay hạt châu nhìn mấy giây, cuối cùng lại lắc đầu. Ta không muốn. Bạch Bản Tử ngữ khí vẫn như cũ xỏa lý xỏa khí, cũng rất kiên định. A. Lần này liền Vương Nham đều ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng mập mạp này chỉ là chất phác, không nghĩ tới đối mặt như vậy cơ duyên, vậy mà có thể cự tuyệt. Vì cái gì? Ngươi không muốn tu tiên? Vương Nham nhịn không được hỏi thăm. Đại Bạch mập mạp nhìn xem Vương Nham, ngu ngơ nhưng lại rất nghiêm túc nói, nghĩ là muốn. Nhưng mẹ ta còn nói qua, không có khả năng tùy tiện muốn đồ của người khác, đặc biệt là loại này đồ vật quý giá. Ta cùng ngươi không quen không biết, ngươi vì sao muốn tặng cho ta như thế bảo bối đồ vật? Ta cầm, trong lòng đúng vậy an tâm. Mà lại hắn chỉ chính mình phình lên rau dại cái túi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, ta cảm thấy, ta đào những này rau dại vậy rất tốt. Tiên duyên cái gì, quá xa, hay là rau dại thực sự, có thể ăn no bụng. Vương Nham nhìn xem Bạch Bản Tử cái kia thanh tịnh bên trong mang theo điểm cố chấp ánh mắt, lại nhìn một chút trong ngực hắn cái kia túi dính lấy bùn đất rau dại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lần thứ nhất gặp được, có người vậy mà có thể cự tuyệt đưa đến trước mắt tiên duyên, lý do là như vậy giản dị tự nhiên, thậm chí có chút ngây thơ ngu xuẩn. Bất quá vậy thật sự là bởi vì phần này giản dị cùng ngây thơ, Vương Nham càng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Không tặng không ngươi, nhận ta là đại ca, về sau nghe ta. Vương Nham tiếu đạo, hạt châu này vừa bạn ta có bao nhiêu xuất ra đi cũng không hề dùng. Đại ca. Đại Bạch mập mạp gãi đầu một cái, có vẻ hơi do dự. Đúng a? Vương Nham gật đầu, ngữ khí khẳng định, chỉ cần ngươi kêu ta đại ca, hạt châu này ngươi cứ yên tâm cầm lấy đi. Đã ngươi cảm thấy ngọn tiên sơn này rau dại ăn ngon, chẳng lẽ ngươi ăn một lần không muốn ăn lần thứ hai? Chờ ngươi bái nhập tông môn, về sau những này trên núi rau dại chẳng phải đều là của ngươi. Ngươi đến lúc đó muốn đào bao nhiêu liền đào bao nhiêu, không thể so với ngươi ăn như thế một lần về sau liền không có mạnh. Chương 20, ba người đi chương 20, ba người đi bị Vương Nham kiểu nói này, Đại Bạch mập mạp cặp kia nguyên bản liền mang theo điểm hướng tới con mắt, lập tức sáng lên mấy phần. Hắn nhìn một chút Vương Nham trong tay hạt châu, lại cúi đầu nhìn trong lồng ngực của mình cái kia túi dính lấy một chút bùn đất, lại tươi thúy ướt át rau dại, tiết hầu không tự giác đông núc nhích qua một cái, tựa hồ đang dư vị vừa rồi ăn sống rau dại cái kia cỗ trong veo tư vị. Nếu là thật như hắn nói tới, chỉ cần có thể bái nhập tiên môn, vẫn có thể ăn vào những này tươi đẹp rau dại, tựa hồ thật rất không tệ. Đại ca hắn chần chờ mở miệng, mang theo nồng đậm cầu âm, có phải hay không ta chỉ cần gọi ngươi đại ca, ngươi liền thật đưa ta một viên bảo bối này hạt châu. Đương nhiên. Vương Nham chém đinh chặt sắt gật đầu, mang trên mặt mê hoặc dáng tươi cười, bất quá, nếu kêu đại ca của ta, vậy sau này liền phải nghe lời của ta mới được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền cho ngươi. Hắn lung lay trong tay hạt châu, cái kia hạt châu màu nhũ bạch giờ phút này phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực. Đại Bạch mập mạp gãi gãi hắn cái kia tròn vo cái hốc, lộ ra 10 phần xoắn xuýt. Hắn nhìn xem trên đất rau dại, lại chợt chợt lưỡi, phảng phất tại cân nhắc nghe đại ca nói cùng về sau có thể tùy tiện đào tiên sơn rau dại ở giữa phân lượng. Cuối cùng, đối đầy khắp núi đồi, cơ hồ là vô hạn lượng cung ứng tiên gia rau dại khát vọng, tựa hồ áp đảo nghe đại ca nói một chút kháng cự. Hắn dùng sức gật đầu một cái, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hàm lý hàm khí mà đối với Vương Nham hô, đại ca, tiểu đệ Ngưu Tam Phúc, về sau đều nghe đại ca nói. Ngưu Tam Phúc. Vương Nham cùng bên cạnh Cầu Nhị Hỉ cơ hồ là đồng thời thốt ra, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng một tia buồn cười. Vừa mới có cái Cầu Nhị Hỉ, cái này lại đến cái Ngưu Tam Phúc. Danh tự này nghe giống như là một đường, đều mang điểm hương thổ khí tức cùng không hiểu vui cảm giác. Mà lại một cái hai một cái ba, ngược lại là rất có duyên phận. Tốt. Ngưu Tam Phúc. Về sau ngươi chính là ta Vương Nham Tam Đệ. Vương Nham cười ha ha một tiếng, sau đó một phái đại ca phong phạm, hào sảng đem trong tay viên kia linh căn bảo châu đưa tới, cầm, đây là đại ca đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngưu Tam Phúc cẩn thận từng ly từng tí tại trên quần áo xoa xoa dính lấy bùn tay, lúc này mới hai tay tiếp nhận hạt châu kia, nâng ở trong lòng bàn tay. Hắn cười ngây ngô nhìn trong tay ôn nhuận hạt châu, lại nhìn xem Vương Nham, cười hắc hắc nói, cảm ơn đại ca. Nếu kêu đại ca của ta, sau này sẽ là người mình. Vương Nham đi tới, đưa tay vô vô Ngưu Tam Phúc khỏe mạnh cánh tay, đi thôi, chúng ta cùng đi ra. Tốt. Ngưu Tam Phúc dùng sức gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem hạt châu nhét vào trong ngực, cùng những cái kia rau dại đặt ở cùng một chỗ, sau đó nhấc lên hẳn cái kia căng phòng rau dại cái túi, vui tươi hớn hở cùng tại Vương Nham sau lưng. Ba người biến thành một cái tiểu đoàn thể, tiếp tục hướng phía ngoài rừng đi đến. Cầu Nhị Hỉ đi ở phía trước, vẫn như cũ phụ trách cảnh giác mở đường. Hắn quay đầu nhìn một chút Ngưu Tam Phúc cái kia khổng lồ thể trạng, lại nhìn một chút Vương Nham đi đường lúc cái kia rõ ràng cật lực quẻ chân, nhãn châu xoay động, đối Ngưu Tam Phúc nói ra, "Tam Phúc, ngươi cái này rau dại cái túi ta giúp ngươi cầm đi." Hắn tiếp nhận cái kia túi rau dại, sau đó chiều Vương Nham bên kia chép miệng, "Ngươi nhìn chúng ta đại ca chân không tiện, cánh rừng này đường không dễ đi, ngươi khí lực lớn, còn không mau đi quãng đại ca." Để đại ca tiết kiệm một chút khí lực, biểu hiện. Bị Cầu Nhị Hỉ vừa nhắc nhở như vậy, Ngưu Tam Phúc bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên vô đầu mình, "Đúng à? Hay là Nhị Hỉ ca ngươi nghĩ đến chủ đáo?" Hắn lập tức đi đến Vương Nham trước người, túi người, đại ca, đi lên. Ta có ngươi ra ngoài. Ta khí lực lớn, đi được ổn. Vương Nham nhìn xem Ngưu Tam Phúc cái kia chắc địch phía sau lưng, lại cảm thụ một chút chính mình chiếc chân quẹ kia chuyển đến nhức mọi căng đau, lần này không tiếp tục tự tuyệt. Cánh rừng này đường sát thực khó đi, đã có sẵn nhân lực tỏa giá, không dùng thì phí. Đi, vậy liền vất vả Tam Phúc. Vương Nham cười cười, tại Cẩu Nhị Hỉ nâng đỡ, úp sấp Nưu Tam Phúc trên lưng. Nưu Tam Phúc quả nhiên khí lực kinh người, cong lên Vương Nham phảng phất không tốn sức chút nào, đứng người lên vững vững vàng vàng, mở rộng bước chân liền hướng đi về trước, tốc độ so Vương Nham chính mình lệ mệ nhanh hơn. Cẩu Nhị Hỉ dẫn theo dao dại cái túi, cầm trong tay gậy gỗ ở một bên hộ vệ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, có Nưu Tam Phúc to con này tại, cảm giác an toàn lập tức tăng lên không ít. Nhưng mà, sự tình nhưng không có quá thuận lợi. Ba người đi không bao xa, vừa xuyên qua một mảnh rậm rạp lùm cây, đột nhiên từ hai bên trong rừng cây thoát ra hai bóng người. Đó là hai cái chừng 20 tuổi nam tử, một cái mặt vuông miệng rộng, ánh mắt hung ác, một cái mang trên mặt mấy điểm mặt rỗ, thần sắc cấm lãnh. Trong tay hai người thình lình đều nắm lấy một thanh sáng loáng truy thủ, phản xạ từng tia hàn quang. Dừng lại. Nam tử mặt chữ điền khẽ quát một tiếng, cùng mặt rỗ mặt một trái một phải, ngăn trở ba người đừng đi. Cẩu Nhị Hỉ đi ở trước nhất, trong lòng nhất thời lộn bộ một chút, lập tức nhấc ngang gậy gỗ, ngăn ở Vương Nham cùng Nưu Tam Phúc trước người, khẩn trương nhìn chằm chằm trong tay đối phương truy thủ, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Mặt rỗ mặt thâm trầm cười một tiếng, truy thủ chỉ hướng ba người, đừng mẹ nó giả ngu. Đem các ngươi trên người linh căn bảo châu giao ra. Lão tử hai huynh đệ vừa rồi tại bên cạnh thấy rất rõ ràng, ba người các ngươi, một người một viên. Nam tử mặt chữ điền tiếp lời nói, ngựa khí mang theo uy hiếp, huynh đệ chúng ta hai cái cũng không tham lam, không tất cả đều cấp đi. Ba người các ngươi, giao ra hai viên đến là được, chúng ta một người một viên, còn lại viên kia, các ngươi yêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Hắn lung lay dao găm trong tay, lạnh giọng nói, nếu là không cho hừ hừ. Vậy cũng đừng trách chúng ta động dao, đem ba viên tất cả đều cấp đi. Đến lúc đó, có thể thấy được máu liền khó coi. Cẩu Nhị Hỉ nghe chút, tức giận đến toàn thân phát run. Hạt châu này là đại ca Vương Nham tặng, gánh chịu lấy hắn cải biến vận mệnh kỳ vọng, vừa mới đã trải qua mất mà được lại, hiện tại lại có người đến đoạt, mà lại lần này đối phương còn cầm đao. Hắn chăm chú nắm chặt gậy gỗ, cả giận nói, đây là chúng ta tìm tới, vì sao phải cho các ngươi? Không có, một viên đều không có. Không có. Nam tử mặt chữ điền cười lạnh, xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhất định phải chúng ta động thủ đúng không? Hắn lên trước một bước, truy thủ làm bộ liền muốn hướng phía trước đưa. Cẩu Nhị Hỉ trong lòng dâng lên sự quyết tâm, hắn biết mình thể trạng không bằng đối phương, còn có đao, nhưng hắn cũng biết hạt châu này không có khả năng lại ném đi. Thậm chí đã làm tốt tử đấu chuẩn bị, cho dù chết cũng không thể cho bọn hắn. Hắn đối với sau lưng có chút choáng váng Nưu Tam Phúc gầm nhẹ nói, "Tam Phúc, đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên, không thể đem hạt châu cho bọn hắn." Liều mạng. Nhưng mà, Nưu Tam Phúc nhìn đối phương trong tay cái kia chủy thủ lóe hàn quang, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi, hắn rụt cổ một cái có chút khiếp đảm, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Nhị Hỉ ca, bọn hắn có đao a?" Chúng ta đánh không lại đi, sẽ chết người đấy. Cẩu Nhị Hỉ gặp hắn bộ này sợ dạng, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Ngươi thật vô dụng. Bạch Trường đại cá như vậy tử, sợ cái gì? Không đánh làm sao biết đánh không lại? Hắn nói, hai tay nắm chặt gậy gỗ, bày ra một bộ muốn liều mạng tư thế, ánh mắt hung ác trừng mắt cái kia hai cái người cản đường. Không khí hiện trường trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Đúng lúc này, một mực bị Nưu Tam Phúc vác tại trên lưng Vương Nham, lại đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn giờ phút này lộ ra phi thường bình tĩnh. Nhị Hỉ, Tam Phúc, đem hạt châu cho bọn hắn đi. Chương 21, là người thông minh chương 21, là người thông minh cái gì? Đại ca. Cẩu Nhị Hỉ bỗng nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn xem Vương Nham, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng lo lắng, không thể cho a. Cho chúng ta liền không có cơ hội. Nưu Tam Phúc vậy ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem trên lưng Vương Nham. Vương Nham vô Nưu Tam Phúc bả bay, ra hiệu hắn thả chính mình xuống tới. Đứng bước sau, hắn nhìn về phía Cẩu Nhị Hỉ, ngữ khí bình tĩnh như trước, nghe ta, cho bọn hắn. Lập tức liền sắp đi ra ngoài, không cần thiết vì hai viên hạt châu đem mệnh bỏ ở nơi này. Hạt châu là chết, người là sống. Hắn nhìn xem Cẩu Nhị Hỉ cái kia tràn ngập không cam lòng cùng quật cường con mắt, nói bổ sung, ngươi không phải mới vừa thề nếu nghe ta nói sao? Làm sao lúc này mới qua bao lâu liền quên? Câu nói này như là đâm trúng Cẩu Nhị Hỉ chỗ yếu hại. Hắn nhớ tới chính mình trước đây không lâu mới phát hạ lời thề, nhìn xem Vương Nham cái kia bình tĩnh lại ánh mắt kiên định, một cỗ to lớn ủy khuất cùng bất đắc dĩ xông lên đầu. Hắn gắt gao cắn môi, vành mắt đều đỏ, nắm gậy gỗ tay run rẩy kịch liệt lấy, cuối cùng, hay là lựa chọn thỏa hiệp. Đúng vậy a. Hạt châu này vốn chính là đại ca đưa chính mình, nếu không phải đại ca đưa cho chính mình lúc đầu cũng không có cơ hội này, thế là chỉ có thể đem hạt châu hướng phía hai cái giặc cướp đã đánh qua. Nưu Tam Phúc gặp Cẩu Nhị Hỉ đều giao mặc dù vậy sợ sệt, nhưng càng nghe Vương Nham lời nói, vậy từ trong ngực lấy ra hạt châu hướng phía cản đường hai người đã đánh qua. Mặt Vương cùng Ma Tử nhận được hạt châu, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hắc hắc, coi như các ngươi thức thời. Mặt Vương ước lượng lấy tới tay hạt châu, dương dương đắc ý Ma Tử mặt cũng cười nói, các ngươi là người thông minh. Hai người cầm tới hạt châu, vừa lòng thỏa ý, vậy không lại dây dưa. Sau đó quay người, cực nhanh chui vào lúc rừng, biến mất không thấy. Nguyên địa chỉ còn lại có thất hồn lạc phách Cẩu Nhị Hỉ cùng một mặt mờ mịt Nưu Tam Phúc, cùng thần sắc bình tĩnh như trước Vương Nham. Vương Nham nhìn xem hai người cái bộ dáng này, đành phải an ủi, đi, đừng khóc, tang nghiêm mặt cũng đừng có qua. Xem ra đời ta, nhất định chỉ có thể làm cái phổ thông phàm nhân. Cẩu Nhị Hỉ ngồi liệt trên mặt đất, liên tiếp đã mất đi hy vọng, để hắn giờ phút này trên mặt không có chút huyết sắc nào. Ai nói ngươi không có cơ hội? Vương Nham lại đột nhiên mở miệng. Thế nhưng là đại ca, nơi nào còn có cơ hội đâu? Cẩu Nhị Hỉ ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem Vương Nham. Đại ca nơi này còn có a? Vương Nham cười hắc hắc, sau đó đưa tay trong ngực móc móc, lại móc ra hai viên giống nhau như lúc màu ngà sữa linh căn bảo châu, trực tiếp thấy choáng cầu nhị hỉ. Đại ca, ngươi đến cùng giấu bao nhiêu a? Nhìn xem Vương Nham như là ảo thuật giống như lại móc ra hai viên linh căn bảo châu, cầu nhị hỉ cùng như ba phúc triệt để mộng. Hai người há to miệng, làm sao cũng không nghĩ tới ít ỏi như thế quý giá hạt châu, đại ca thế mà tùy tiện liền có thể lấy ra. Lớn 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 đại đại ca. Cái này cầu nhị hỉ thanh âm đều đang phát run, hắn cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Vừa mới đã trải qua hai lần bị cướp tuyệt vọng cùng cốt đủ, trong nháy mắt, cái kia mất mà được lại hy vọng liền lại như thế hời hợt bị đại ca nâng đến trước mắt. Vương Nham cười cười, đem hạt châu phân biệt nhét vào trong tay bọn họ, giọng nói nhẹ nhàng giống như là tại phân phát bánh kẹo, cầm, chớ ngẩn ra đó. Yên tâm, đại ca nơi này còn có nhiều đâu, các ngươi tiên duyên không mất được. Các loại đem hạt châu nhận lấy, cảm nhận được hạt châu cái kia quen thuộc xúc cảm, cậu nhị hỉ lúc này mới kịp phản ứng đây là thật, không phải mình bi thương quá độ sinh ra ảo giác. Hắn nắm chặt hạt châu, lần này, hắn trực tiếp nhét vào trong dây lưng quần mặt, dùng dây thừng gắt gao cài chặt, sợ lại có bất kỳ sơ thất nào. To lớn vui sướng tách ra trước đó khói mù, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Nham ánh mắt đã không chỉ là cảm kích, mà là tràn đầy gần như cuồng nhiệt sùng bái. Đại ca, cậu nhị hỉ kích động đến mặt đỏ dần, thanh âm cao, ngươi đơn giản chính là ta thần a. Quá lợi hại. Về sau đại ca ngươi để cho ta lên núi lao, xuống biển lửa, ta nhị hỉ nếu là một chút nhíu mày, ta cũng không phải là người. Một ngày là đại ca, cả một đời là đại ca, ta cậu nhị hỉ tất nhiên sống chết có nhau, vĩnh sinh không quên. Như có vi phạm, thiên nhân công vẫn, chết không yên lành. Nói xong lời cuối cùng, cậu nhị hỉ đều nhanh gầm thét đi ra. Một bên Nưu Tam Phúc nhìn xem cậu nhị hỉ kích động bộ dáng, chính mình vậy đi theo kích động, nhưng hắn ăn nói bụng về, nhẫn nhịn nửa ngày, mặt đều đỏ lên, mới bỗng nhiên tung ra một câu, ta cũng giống vậy. Vương Nham bị hai người này chọc cười, khoát tay áo, cười nói, được rồi, đừng biểu lộ trung thành, ta tin tưởng các ngươi. Đừng khách khí. Đi nhanh lên đi, mắt thấy Thái Dương liền muốn ngã về tây lại không ra ngoài, qua canh giờ, có hạt châu vậy không tốt. Ai? Nghe đại ca. Cậu nhị hỉ vội bằng đáp, giờ phút này hắn đối Vương Nham đã là vui lòng phục tùng, lại không nửa điểm lo nghĩ. Nưu Tam Phúc vậy ngu ngơ gật đầu, một lần nữa cúi người, vững vàng cong lên Vương Nham. Tiểu đội ba người lần nữa khởi hành, hướng phía rừng biên giới xuất phát. Đã trải qua vừa rồi khó khăn chắc trở, cậu nhị hỉ càng thêm cảnh giác, Nưu Tam Phúc bước chân cũng càng nhanh một chút. Nhưng mà, không đi ra ngoài bao xa, đại khái là thời gian đốt một nén hương, một trận loạn vắng, mang theo thống khổ cùng lo lắng tiếng cầu cứu, theo cơn gió chuyển tới. Cứu mạng a! Có người hay không kéo chúng ta đi lên? Thanh âm tựa hồ là từ bên cạnh phía trước một mảnh địa thế hơi thấp, thảm thực vật đặc biệt rậm rạp địa phương chuyển đến. Đại ca, có động tĩnh. Cậu nhị hỉ lập tức dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe, đi qua nhìn một chút. Vương Nham tại Nưu Tam Phúc trên lưng phân phó nói. Ba người lần theo thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra tầng tầng lớp lớp dây leo cùng bụi cây, đến gần xem xét, cảnh tượng trước mắt để cậu nhị hỉ đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra một trận thoải mái lâm ly cười to. Ha ha ha, báo ứng, thật sự là báo ứng a. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất, thình lình đã nứt ra một đạo hẹp dài mà thâm thúy thổ khe hở, hoặc là nói là tự nhiên hình thành cái hố, biên giới hiện đầy trơn rêu. Mà giờ khắc này, đáy hố chính kẹp lấy hai người, nửa đời, không thể động đậy, chính là vừa rồi đoạt bọn hắn hạt châu mặt vuông cùng ma tử mặt. Hai người này hiển nhiên là hoảng hốt chạy bừa, không thấy rõ dưới chân, trực tiếp ngã đi vào. Trong cái hố này bộ chật hẹp, bọn hắn lại là đồng thời rơi vào, thân thể vặn vẹo cắm ở cùng một chỗ, tăng thêm vách động chất nước, bằng chính bọn hắn căn bản bỏ không được. Đáy hố hai người nghe được tiếng cười, khó khăn ngẩng đầu, khi thấy rõ đứng tại cạnh hố chính là Vương Nham ba người lúc, trên mặt trong nháy mắt tái nhợt, lộ ra hoảng sợ cùng thần sắc khó xử. Là các ngươi. Nam tử mặt chữ điển thanh âm phát run, rốt cuộc không có trước đó phép lối. Ma tử mặt càng là vội vàng cầu khẩn nói, huynh đệ, đại ca, cứu lấy chúng ta, kéo chúng ta đi lên. Chỉ cần cứu chúng ta ra ngoài, chúng ta liền đem hạt châu trả lại cho các ngươi. Hai viên cũng còn. Tuyệt vô hương luôn. Cậu nhị hỉ chống lạnh, đứng tại cạnh hố, cười đến ngửa tới ngửa lui, còn. Hiện tại biết trả. Vừa rồi cướp chúng ta thời điểm sự quyết tâm kia chút đấy. Đáng đợi. Ngay tại phía dưới đợi đi các ngươi. Đấy hố hai người nghe chút, càng là dọa đến không có thần, liên tục cầu khẩn. Vương Nham để Nưu Tam Phúc đem chính mình buông ra, hắn đi đến cạnh hố, thăm dò nhìn một chút dưới đáy hai người bộ dáng chật vật, trên mặt cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn biểu lộ, phản phất đây hết thảy đều hợp tình hợp lý. Đối với hắn cái này hồng phúc tề thiên khí vận chi tử độc thủ, không gặp xui mới là lạ. Chỉ là cái hố này xuất hiện hay là chậm chút, hẳn là tại bọn hắn cản đường thời điểm liền xuất hiện tốt nhất. Cầu nhị hỉ hạ giận mắng vài câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Nham, dò hỏi, đại ca, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Hắn mặc dù hận không thể hai người này chết ở phía dưới, nhưng vẫn là muốn hỏi thăm một chút Vương Nham quyết định. Chương 22, người tốt chuyện tốt. Chương 22, người tốt chuyện tốt. Vương Nham không có trả lời ngay, hắn sờ lên cằm, đánh giá đạo này hồ sâu, trên mặt lộ ra một bộ ưu quốc ưu dân, quang minh lẫm liệt biểu lộ. Hắn ngữ khí nghiêm túc nói ra, nhị hỉ a, ngươi nhìn đầu này cái đất, lại thâm sâu lại ẩn nấp, còn ngay tại bên đường. Cái này nếu là phía sau lại có đi đường người không cẩn thận, không thấy được, một cước đạp hụt rơi xuống làm sao bây giờ? Nhiều nguy hiểm a. Cậu nhị hỉ đầu tiên là sững sờ, lập tức ngầm hiểu, trên mặt vậy lộ ra cười xấu xa, lớn tiếng phụ hòa nói, đại ca nói đúng, lớn như vậy một đường nhỏ, quá nguy hiểm, chúng ta khẳng định được làm điểm người tốt chuyện tốt. Vương Nham thỏa mãn gật gật đầu, hướng dẫn từng bước, vậy ngươi nói nên làm như thế nào người tốt chuyện tốt đâu? Cậu nhị hỉ cười hắc hắc, chém đinh chặt sắt địa đạo, lấp bằng nó, đem đầu này hại người khe hở cho hắn lấp bằng lại. miễn cho thai họa người phía sau. Đối lạc. Vương Nham vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, chính là cái đạo lý này. Cái này trải đường sửa cầu, đều là tại tích đức làm việc thiện a. Đấy hố mặt Vương cùng mặt dỗ mặt nghe phía trên hai người kẻ sướng người họa, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Lấp bằng. Vậy bọn hắn chẳng phải là muốn bị chôn sống? Không cần a. Đại ca. Gia gia. Tổ tông. Tha mạng a. Chúng ta sai. Thật biết sai. Hạt châu trả lại cho các ngươi. Thả chúng ta ra ngoài đi. Hai người tại đấy hố dọa đến tè ra quần, kêu cha gọi mẹ, thanh âm vô cùng thê lương. Vương Nham lại phảng phất không nghe thấy, đối cầu Nhị Hỉ cùng Nưu Tam Phúc phất phất tay, "Nhị Hỉ, Tam Phúc, đừng lo lắng, tìm một chút đồ vật, đem khe hở này cho nó chắn, làm việc tốt muốn làm đến cùng." "Được rồi, đại ca." Cầu Nhị Hỉ nhiệt tình mười phần, lập tức bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm cành khô lá rụng, hòn đá bùn. Nưu Tam Phúc mặc dù chất phác, nhưng cũng biết dưới đấy là hai cái người xấu, mà lại đại ca lên tiếng, hắn cũng liền nghe lời theo sát làm một trận. Ba người hợp lực, đem kẽ đất mặt ngoài cắm lên cây gậy giăng khắp nơi, sau đó lại đang phía trên bày khắp nhánh cây lá rụng, cuối cùng tại nâng lên bùn hòn đá, làm thành một cái nắp đem thổ khe hở hoàn toàn che lại. Theo thổ khe hở bị hoàn toàn che giấu, phía dưới hai người thanh âm cũng bị ngăn trở, trừ phi lỗ thai gián không phải vậy tuyệt đối nghe không được tiếng cầu cứu của bọn họ. Nhìn xem thật thà mặt đất, Cầu Nhị Hỉ phủi tay bên trên bùn đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không gì sánh được, so tự tay giết hai người kia còn hả giận. Liên để hai người bọn họ tại đen kịt kẽ đất phía dưới, chậm rãi chờ chết đi. Đi. Vương Nham thần sắc như thường, phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nưu Tam Phúc lần nữa cõng lên Vương Nham, ba người tiếp tục tiến lên, trải qua lần này trì hoãn, thái dương lại lặn về tây không ít. Vương Nham bàn tính toán một cái, cho Cầu Nhị Hỉ cùng Nưu Tam Phúc chính mình lại còn lại hai viên hạt châu. Hắn suy nghĩ, dù sao nhiều một viên cũng vô dụng, không bằng lại tìm cái thuận mắt nhân vật trò chơi đầu tư một chút, tại cái này xa lạ trong tiên môn, thêm một cái người một nhà tóm lại là chuyện tốt. Đang nghĩ ngợi, mắt thấy là phải đi ra rừng, đã có thể nhìn thấy nơi xa trên quảng trường bóng người mơ hồ cùng chiếc kia lâu thuyền khổng lồ hình dáng lúc, Vương Nham ánh mắt quét qua, vừa mới bắt gặp tại rừng biên giới dưới một cây đại thụ, ngồi dựa lấy một thân ảnh. Đó là một vị nữ tử tuổi trẻ, ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, mặc một thân lưu loát áo vải màu xanh, tóc đơn giản buộc ở sau gáy. Mặt mũi của nàng không tính là tuyệt mỹ, lại mang theo một cô nữ tử tầm thường ít có khí khái hào hùng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ quật cường. Chỉ là giờ phút này, sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng lưu lại một vòng chưa khô vết máu, tay trái vô lực buông lỏng, cánh tay phải ống tay áo cũng bị xé rách một đường vết rách, lộ ra có chút chật vật. Nàng tựa ở trên cành cây, có chút thở hào hẹn. Vương Nham trong lòng hơi động, ra hiệu Nưu Tam Phúc đi qua. Nghe được tiếng bước chân, cái kia khí khái hào hùng nữ tử cảnh giác ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nham ba người lúc, trong ánh mắt cảnh giác càng đậm, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. "Vị cô nương này, ngươi không sao chứ?" Vương Nham để Nưu Tam Phúc buông xuống chính mình, khập khiễng mà tiến lên hai bước, duy trì khoảng cách an toàn, mở miệng hỏi, "Nhìn ngươi thật giống như thụ thương, cần hỗ trợ sao?" Nữ tử kia gặp Vương Nham ngữ khí coi như hiền lành, thoáng buông lòng chút cảnh giới, bất đắc dĩ cười khổ một cái, "Không có việc gì, đa tạ quan tâm, chỉ là vận khí không tốt, thật vất vả tìm tới một hạt châu, mắt thấy là phải đi ra, lại bị những người khác cướp đi. Chỉ tiếc khi còn bé học võ trong người, không có đánh qua bọn hắn." Ngữ khí của nàng mặc dù tận lực bình tĩnh, nhưng này cổ áp lực phẫn nộ cùng thất lạc lại khó mà che giấu. Vương Nham nghe chút, con mắt có chút sáng lên. Cái này không vừa vặn sao? Mục tiêu xuất hiện. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đồng tình, thở dài, "Ai, trong rừng này xác thực không yên ổn, chúng ta cũng thiếu chút mắc lửa." Hắn lời nói xoay chuyển, lặp lại chiêu cũ, chậm rãi từ trong ngực móc ra cuối cùng thêm ra tới viên kia linh căn bảo châu, tại nữ tử trong ánh mắt kinh ngạc, lung lay. "Cô đương, ngươi cùng ta hữu duyên." Vương Nham mang trên mặt một loại cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, nói ra câu kia quen thuộc lời kịch, "Têu ta đại ca, ta đưa ngươi một viên." "Như thế nào?" Cái kia khí khái hào hùng nữ tử nhìn thấy Vương Nham trong tay đột nhiên xuất hiện linh căn bảo châu, đầu tiên là sức sở, lập tức khỏe miệng kéo ra một vòng đắng chát lại dẫn điểm nụ cười tự giễu. Nàng lắc đầu, "Vị bằng hữu này, chớ có bắt ta trêu ghẹo, chân quý như thế tiên duyên, há có thể nói đưa liền đưa." "Ta không muốn." Nàng chỉ coi Vương Nham là nhìn nàng tinh thần sa sút, đang nói đùa, hoặc là có ý khác. Vương Nham gặp nàng không tin, vậy không nóng nảy, chỉ là cười cười, ngữ khí chắc chắn, "Ta không có nói đùa, ta chỗ này xác thực có dư thừa gặp ngươi, ta hữu duyên mới quyết định đưa ngươi." Hắn nói, đối bên cạnh Cầu Nhị Hỉ cùng Nưu Tam Phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người ngầm hiểu, mặc dù không rõ đại ca vì sao lại muốn đưa người, nhưng vẫn là lập tức móc ra riêng phần mình hạt châu, biểu hiện ra cho nữ tử kia nhìn. Nữ tử nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Một cái nhỏ gầy cơ linh thiếu niên, một cái chất phát khỏe mạnh mập mạp, trong tay hai người đều có một viên linh căn bảo châu. Mà trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ, còn vẻ lấy chân nam nhân, trong tay lại còn nắm hai viên. Bốn quả. Ba người bọn họ lại có bốn quả linh căn bảo châu. Nữ tử triệt để chấn kinh môi đỏ khẽ nhếch, nửa ngày nói không ra lời. Chính nàng dốc hết toàn lực, trải qua vất vả mới tìm được một viên, đảo mắt liền bị cướp đi, biết rõ hạt châu này khó được. Có thể ba người này nhìn qua cũng không phải là bao nhiêu lợi hại người, bọn hắn là thế nào làm được? Vận khí thế mà tốt như vậy. Vương Nham rất hài lòng phản ứng của nàng, tiếp tục giảng đạo, "Thế nào? Hiện tại tin chưa? Muốn hay không? Chỉ cần ngươi mở miệng, gật đầu gọi ta một tiếng đại ca, về sau nghe lời của ta, ta liền đưa ngươi một viên. Giao dịch này, không lỗ đi." Nữ tử từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Nham, không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, nếu là ta cầm hạt châu, về sau đổi ý không nghe ngươi, hoặc là dứt khoát không nhận ngươi người đại ca này, ngươi làm sao bây giờ? Chẳng phải là thua thiệt lớn? Nàng vấn đề này rất hiện thực, vậy mang theo một tia thăm dò. Vương Nham nghe xong, lại không để ý cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, không có việc gì. Dù sao hạt châu này cũng là ta thêm ra tới, nhiều cũng vô dụng, coi như là kết giao bằng hữu. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí kiên định, nhưng là ta tin tưởng, ngươi hôm nay nhận ta là đại ca, sẽ là ngươi đời này đã làm chính xác nhất, nhất không hối hận lựa chọn. Ngữ khí của hắn mang theo một loại khó nói nên lời tự tin và lực lượng, phản phất tại trần thuật một cái chắc chắn thực hiện sự thật. Nói, Vương Nham không do dự nữa, trực tiếp cầm trong tay thêm ra hạt châu kia, đưa tới nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn trước mắt viên này gần trong gang tấc, có thể cải biến vận mệnh hạt châu, lại nhìn một chút Vương Nham tự tin như vậy ánh mắt, biết kỳ ngộ đang ở trước mắt, thế là không còn giả mồm, đưa tay một thanh tiếp nhận hạt châu, nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Vương Nham, thanh thúy hô một tiếng, "Tốt, ta về sau gọi ngươi đại ca." Vương Nham trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vươn tay ra, "Hoan nên gia nhập, sau này sẽ là người mình." Nữ tử nắm chặt Vương Nham tay, mượn lực từ từ đứng lên. Nàng chịu đựng đau đớn trên người, đối với Vương Nham trịnh trọng ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói, "Đại ca, ta gọi Lý Tứ Phượng, đa tạ đại ca tặng châu tri ân." Chương 23, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chương 23, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lý Tứ Phượng, Vương Nham, Cầu Nhị Hỉ, Nhu Tam Phúc ba người cơ hồ là trăm miệng một lời lặp lại một lần cái tên này, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cầu Nhị Hỉ, Nhu Tam Phúc, Lý Tứ Phượng, danh tự này làm sao nghe cùng đứng xếp hàng tới một dạng, là tại cũng quá đúng dịp. Cầu Nhị Hỉ cùng Nhu Tam Phúc vậy mau tới trước tự giới thiệu. Ta gọi Cầu Nhị Hỉ, ta gọi Nhu Tam Phúc. Lý Tứ Phượng nhìn xem danh tự này phong cách độ cao thống nhất hai người, cũng là một mặt kinh ngạc, cuối cùng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vương Nham. Vương Nham sờ lên cái mũi, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng lại không thất lễ mạo mỉm cười, háng giọng một cái, nghiêm trang nói ra, "Khụ khụ, ta gọi Vương Đại Nham." Lời này vừa ra, liền thụ thương Lý Tứ Phượng cũng nhịn không được khỏe miệng co giật một chút. Vương Nham chính mình trước không nín được bật cười, khoát khoát tay, "Ha ha, đùa giỡn, ta gọi Vương Nham." "Nham thật Nham." Cái này nho nhỏ nhạt đệm, ngược lại để mấy người ở giữa lạnh nhạt cảm giác giảm bớt rất nhiều. Lý Tứ Phượng cũng cảm thấy mấy vị này mới quen đấy danh tự mặc dù thổ, nhưng người tựa hồ vẫn rất thú vị, danh tự nghe vào vậy rất có duyên phận. Bốn người không lại trì hoãn, kết bạn hướng phía rừng đi ra ngoài. Khi bọn hắn bước ra rừng cây, trở lại mảnh kia quảng trường rộng lớn lúc, phát hiện nơi này đã tụ tập một số người, nhưng số lượng không nhiều, thô sơ giản lược xem xét, ước chừng chỉ có 13-14 người. Bất quá những người này trong tay đều có một viên màu ngà sữa linh căn bảo châu. Hiển nhiên, phần lớn người còn tại trong rừng như là con ruồi không đầu giống như tìm kiếm, hoặc là tại đối với còn lại mấy quả triển khai tranh đoạt. Trên quảng trường phụ trách duy trì trật tự một tên tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Vương Nham bốn người tới gần, ánh mắt đảo qua bọn hắn, làm theo thông lệ hỏi thăm, "Các ngươi bốn người có thể từng tìm tới Linh Căn Bảo Châu?" Vương Nham là người dẫn đầu lấy ra chính mình hạt châu, Cầu Nhị Hỉ, Nhu Tam Phúc cùng Lý Tứ Phượng vậy theo sát phía sau, đem hạt châu biểu diễn ra. Tu sĩ kia nhìn thấy bốn người vậy mà nhân thủ một viên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu, chỉ bên cạnh một khối vạch ra tới khu vực, "Ân, qua bên kia chờ đợi đi, đợi thời hạn vừa đến, người tề đằng sau, Lương trưởng lão liền sẽ cho các ngươi gieo xuống linh căn." Bốn người theo lời đi đến khu vực này, nơi này đã tụ tập lúc trước đi ra cái kia mười mấy người, giữa lẫn nhau đều mang mấy phần cảnh giác cùng xa cách. Trong đó cũng có chức cấp đi Cầu Nhị Hỉ bảo châu hán tử kia, Cầu Nhị Hỉ một chút liền đem nó nhận ra được, tức giận đến cắn răng. Mà hán tử kia cũng có chút kinh ngạc Cầu Nhị Hỉ thế mà còn có một viên, lại nhìn hắn bên người đi theo những người khác, sợ bị trả thù thế là đi xa chút. Nhưng mà, Vương Nham bốn người vừa đứng vững không bao lâu, hai cái mặc giống nhau tiểu dáng màu xám đồ bảo, hơi lớn tuổi, ước chừng 20 hán tử, trực tiếp thẳng hướng lấy bọn hắn đi tới, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Lý Tứ Phượng. Một người trong đó mang trên mặt giả cười, ngữ khí mang theo một tia trêu tức, "Nhà Tứ Phượng sư muội, có thể a? Không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, trong thời gian ngắn như vậy lại tìm được một viên." Lý Tứ Phượng vừa nhìn thấy hai người này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, phản phất nhìn thấy cái gì vật dơ bẩn, trực tiếp đem đầu ngoặt về phía một bên, lạnh như băng nói, "Ai là ngươi sư muội? Ta không muốn gặp lại các ngươi." Vương Nham nghe chút cái này lời thoại, nhìn lại Lý Tứ Phượng cái kia phẫn nộ biểu lộ cùng vết thương trên người, trong lòng lập tức minh bạch 89 phần. Xem ra, cướp đi Lý Tứ Phượng hạt châu chính là nàng hai vị này cái gọi là sư minh. Một cái khác đoàn bào hán tử nghe vậy, trên mặt không có chút nào ấy nấy, ngược lại Lý Trực khí tráng cười nói, "Tứ Phượng, ngươi cái này nói gì vậy? Chúng ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta cùng Trương sư minh thiên phú so ngươi tốt, càng có tiềm lực, linh căn này bảo châu tự nhiên hẳn là do chúng ta dạng này càng đáng giá có người sử dụng, mới có thể không cô phụ tiên duyên thôi. Lúc đó tình huống khẩn cấp, chỉ có thể mượn trước dùng một chút ngươi, bất quá bây giờ ngươi nhìn, ngươi không phải vậy một lần nữa đã tìm được chưa? Điều này nói rõ tiên duyên chưa tuyệt a. Chúng ta về sau cùng một chỗ bái nhập Hỏa Vân Tông, hay là sư minh tốt muội thôi." Hắn nói, vậy mà vươn tay, muốn giống như trước một dạng đi kéo Lý Tứ Phượng cánh tay, thái độ ngạo lớn. "Cũng hay." Cầu Nhị Hỉ cùng Nhu Tam Phúc lập tức tiến lên một bước, ngăn ở Lý Tứ Phượng trước người, căm tức nhìn cái kia hai cái đoàn bảo hán tử. Cầu Nhị Hỉ càng là nắm chặt nắm đấm, hắn mặc dù nhỏ gầy, nhưng giờ phút này che chở người một nhà khí thế cũng rất đủ. Vương Nham ở một bên, hai tay ôm ngực, giảng đạo, "Nàng không phải đã nói rồi sao? Không muốn nhìn thấy các ngươi. Thức thời một chút, chính mình lăn xa một chút, đừng ở chỗ này trước mắt." Không phải vậy đừng trách ta không có nói trước nói, thế nhưng là sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Cái kia hai cái đoạn bào hán tử lúc này mới đưa mắt nhìn sang Vương Nham, trên dưới đánh giá hắn một phen, nhất là chú ý tới hắn chiếc chân quẹt kia, trên mặt lập tức lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt cùng cười lạnh. Ngươi là cái thá gì? Một cái người thọt, cũng dám ở nơi này khoa tay múa chân. Nói chuyện lúc trước hán tử kia trầm trọng nói, lập tức vừa nhìn về phía Lý Tứ Phượng, "Tứ Phượng, ngươi bây giờ thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Từ nơi nào nhận biết như thế mấy cái vớ va vớ bẩn? Một cái người thọt, một cái người gầy, một kẻ ngốc. Thật sự là cười chết người." Lý Tứ Phượng tức đến xanh mét cả mặt mày, nổi giận nói, "Im miệng. Vị này là ta mới nhận đại ca Vương Nham. Mời các ngươi thả tôn trọng một chút. Chuyện của ta, về sau đều không cần các ngươi quản." "Đại ca." "Ha ha ha." Hai cái đoàn bảo hán tử phảng phất nghe được chuyện cười lớn, đồng thời bộc phát ra một trận khoa trương tiếng cười nhạo, nhất là cái kia họ Trương sư minh, cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Vương Nham, nhận một cái người thọt làm đại ca. "Tứ Phượng, ngươi thật sự là càng sống càng như mà." Tiếng cười nhạo của hắn im bặt mà dừng. Ngay tại hắn miệng mở rộng cười to thời điểm, một cái không biết từ nơi nào bay tới, hoàng hắc giao nhau ong rừng, tốc độ nhanh đến kinh người, hưu một chút, vô cùng tinh chuẩn trực tiếp chui vào hắn đại trương trong cổ họng. "Ai ôi ôi!" Trương sư minh tiếng cười trong nháy mắt biến thành thống khổ nghẹn ngào, hắn bỗng nhiên che cổ của mình, con mắt hoảng sợ trợn tròn, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được do đỏ biến tím, thân thể thậm chí đều kịch liệt co quắp. Bên cạnh hắn đồng bạn bậy sợ ngây người, trên mặt chế rêu trong nháy mắt biến mất, vội vàng quan tâm hỏi thăm, "Sư minh, ngươi thế nào?" Chung quanh chờ đợi những người khác cũng bị biến cố bất tình lình hấp dẫn, nhao nhao nhìn lại, mặt lộ kinh nghi. Vương Nham đứng tại chỗ, thần sắc như thường, chỉ là khóe miệng có chút câu lên một tia đường cong. "Ta đều nói rồi, tiếp tục chứng mắt, thế nhưng là sẽ có chuyện không tốt phát sinh." Cầu Nhị Hỉ cùng Lưu Tam Phúc đầu tiên là giật nảy mình, lập tức cùng một chỗ nhìn về hướng Vương Nham, trong mắt vẻ sùng bái càng đậm. Lý Tứ Phượng vậy kinh ngạc nhìn xem một màn quỷ dị này, trong lòng phỏng đoán càng thêm kiên định. Trải qua vừa mới đến nói chuyện với nhau, nàng đã biết được Nhị Hỉ cùng Tam Phúc hai người đều linh căn Bảo Châu cũng là đại ca cho. Có thể trong thời gian ngắn tìm tới nhiều như vậy quả Bảo Châu, khẳng định là có siêu phàm bản sự ở trên người mới đúng. Đồng thời vừa mới, đại ca thế mà nói chỉ là một câu, không biết dùng biện pháp gì liền để sư minh của mình trúng chiêu, càng là lộ ra thần bí khó lường. "Đi thôi, nơi này quá ổn, chúng ta đi bên cạnh nghỉ ngơi." Vương Nham không tiếp tục để ý hai người này, mang theo Nhị Hỉ bọn hắn đi qua một bên đất trống ngồi xuống, chờ đợi mặt trời xuống núi. Chương 24, trồng trọt linh căn. Chương 24, trồng trọt linh căn. Ngay tại cái kia họ Trương sư minh sắc mặt do tím chuyển xanh, mắt thấy là phải ngạt thở bất tỉnh đi thời điểm, một bên duy trì trật tự một tên tu sĩ trẻ tuổi rốt cục nhìn không được. Hắn nhíu mày, có vẻ hơi không kiên nhẫn, thân hình khẽ động, liền đã đi tới tấm kia sư minh sau lưng, đưa ngón trỏ ra, ở tại phía sau lưng nơi nào đó huyệt vị bên trên không nhẹ không nặng một chút. Khụ khụ. "Mẹ." Một cỗ xảo kình xuyên bảo, Trương sư minh thân thể run lên bần bật, nương theo lấy một trận ho kịch liệt cùng nốt han, cái kia kẹt tại hắn niết hầu chỗ sâu ong rừng, hỗn hợp có một chút chất nhầy, rốt cục bị ho ra, rơi trên mặt đất, cánh còn tại có chút rung động. Trương sư minh như là hư thoát giống như sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng chật vật, trong cổ họng nóng bỏng đau, ngay cả lời đều nói không ra. Đồng bạn của hắn liền tranh thủ hắn đỡ qua một bên, lại là đập cong lại là thuật khí. Cái kia xuất thủ tu sĩ trẻ tuổi lạnh lùng quét hai người một chút, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ nghiêm khắc, trên quảng trường, cấm chỉ ồn ào tranh đấu, như tái sinh sự tình, hủy bỏ tư cách. Bị tu sĩ như vậy cảnh cáo, hai người lập tức câm như hến, nơi nào còn dám lại tìm Vương Nham phiền phức của bọn hắn, chỉ có thể ngượng ngùng thối lui đến biên giới quảng trường, cúi đầu, không còn dám nhìn Lý Tứ Phượng bên này, nhưng trong lòng thì đem Vương Nham bọn người hận lên. Trận này nho nhỏ phòng ba như vậy lắng lại, Vương Nham bốn người tìm cái tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống chờ đợi. Cầu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc vẫn như cũ khó nén hưng phấn, thỉnh thoảng sờ sờ trong ngực hạt châu, đang mong đợi chuyện kế tiếp. Lý Tứ Phượng im lặng thẩm vận chuyển tập võ hô hấp pháp, ý đồ làm dịu thương thế trên người. Thời gian một chút xíu trôi qua, phía tây bầu trời, cuối cùng một tia ánh chiều tà vậy rốt cục bị dãy núi xa xa triệt để nuốt hết. Theo mặt trời xuống núi, quảng trường bốn phía lập tức tự động sáng lên rất nhiều cái chậu than, đem mảnh khu vực này chiếu rọi đến trong suốt. Lúc này, trên quảng trường hội tụ trở về, cầm trong tay linh căn bảo châu người, tính cả Vương Nham bọn hắn, tổng cộng là 22 người. Phụ trách kiểm kê nhân số tu sĩ hướng mới vừa từ ngày mà hàng, chân đạp phi kiếm Lương Thanh Phong trưởng lao báo cáo, "Lương trưởng lão, tìm châu thời hạn đã đến, chúng tìm về bảo châu 22 quả, còn có một người chưa về." Kỳ thật, cũng không phải là một người chưa về, mà là có hai người. Mặt Vương cùng mặt dỗ mặt, giờ phút này còn bị lấp chôn ở trong rừng cái kia đạo thổ khe hở phía dưới, tự nhiên là không về được. Lương Thanh Phong đối với cái này tựa hồ cũng không cố ý bên ngoài, tiên duyên sự tình, không cưỡng cầu được. Thần sắc hắn lạnh nhạt, phất tay áo nói 22 liền 22 đi, cơ duyên như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt cái này 22 tấm mang theo khẩn trường, hưng phấn cùng chờ đợi tuổi trẻ gương mặt, cất cao giọng nói, "Tất cả tìm được linh căn bảo châu người, tiến lên xếp hàng, nâng châu trong tay thơm." Đám người nghe vậy, lập tức theo lời xếp thành hàng ngũ, từng cái cẩn thận từng ly từng tí hai tay nâng lên viên kia hạt châu màu nhũ bạch, như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo. Lương Thanh Phong đi đến đội ngũ phía trước nhất, trầm giọng nói, "Sau đó, lão phu sẽ vì các ngươi dần dần gieo xuống người này tạo linh căn. Quá trình này chính là dẫn linh căn chi lực, quán thông các ngươi bế tắc thân thể, tái tạo căn cơ, sẽ có một chút đau đớn, cần phải nhẫn lại, bảo vệ chặt tâm thần, không thể vọng động, nếu không linh căn gieo xuống thất bại, phí công nhọc sức, nghe rõ?" "Minh bạch." Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm mang theo run rẩy. Lương Thanh Phong không cần phải nhiều lời nữa, đi vào người thứ nhất trước mặt, đó là một cái nhìn có chút cường tráng thiếu niên. Chỉ gặp Lương Thanh Phong đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên một đoàn nhu hòa mà tinh khiết màu trắng nhạt quang mang. Hắn trước dùng cái này phát sáng ngón tay, tại thiếu niên kia lòng bàn tay màu ngà sữa bảo châu mặt ngoài nhẹ nhàng điểm một cái. Một màn kỳ dị phát sinh. Cái kia nguyên bản liền thành một khối bảo châu, nội bộ phảng phất có cái gì bị dẫn động từng sợi như là tinh tế thực vật bộ rễ giống như tia sáng màu trắng, bị Lương Thanh Phong đầu ngón tay chậm rãi dẫn dắt mà ra, ở trong không khí có chút chập chờn, tản ra càng thêm nồng đậm linh tính ba động. Ngay sau đó, Lương Thanh Phong ngón tay dẫn động cái này một đoàn nhỏ do tia sáng cấu thành, phảng phất có được sinh mệnh nhân tạo linh căn, nhanh chóng mà tinh chuẩn hướng lấy thiếu niên kia ngực điểm hạ đi. Ách a! Tia sáng chui vào thể nội trong nháy mắt, cái kia cường tráng thiếu niên bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời có vô số cây kim đồng thời đâm vào thân thể của hắn, lại như là có một cỗ lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hắn chán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Lương Thanh Phong đã sớm chuẩn bị, chống không tay trái nhẹ nhàng đặt tại bả vai của thiếu niên bên trên, một cỗ ôn hòa lại lực lượng cường đại tràn vào, ổn định hắn cơ hồ muốn sủi lơ thân thể. Đồng thời mở đầu giảng đạo, nhìn xuống, bảo vệ chặt tâm thần, không nên hoảng hốt. Thiếu niên kia nghe xong lập tức cắn chặt răng, cố nén đau đớn. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 10 hơi tả hữu, cái kia đau đớn kịch liệt mới dần dần tối lui. Thiếu niên từng ngụm thở hổn hển, đã mồ hôi đầm địa. Lương Thanh Phong khẽ bước cằm, có thể đi giám linh huyền trụ, lại đo một lần. Thiếu niên lảo đảo đi đến cột đá trước, hít sâu một hơi, đưa bàn tay ấn đi lên. Lần này giám linh huyền trụ rất nhanh có phản ứng, trên cán tản mát ra yêu ớt bạch quang, cũng hiện ra chữ. Không chọn vẹn linh căn, không chọn vẹn linh căn, có thể nhập ngoại môn, là đệ tử tạp dịch. Phụ trách ghi chép tu sĩ tuyên bố. Thiếu niên kia mặc dù có chút thất vọng không phải càng cao phẩm giai, nhưng có thể lưu lại đã là vận hạnh, cung kính đối Lương Thanh Phong thi lễ một cái, lùi qua một bên. Trông chọn tiếp tục. Một cái tiếp một cái, Lương Thanh Phong tái diễn đồng dạng trình tự. Phía trước liên tiếp mười mấy người, gieo xuống nhân tạo linh căn sau, kiểm tra đo lường kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều là không chọn vẹn linh căn. Lý Tứ Phượng cái kia hai cái sư minh, vậy đồng dạng chỉ lấy được không chọn vẹn linh căn kết quả, tựa hồ người này tạo linh căn chỉ có thể trồng ra không chọn vẹn linh căn mà thôi. Rất nhanh, đến tiên cầu nhị hỉ. Hắn khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đem hạt châu thổi phồng cao cao. Lương Thanh Phong dẫn động tia sáng, điểm nhập lồng ngực của hắn. Tê cầu nhị hỉ đau đến hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nhưng lại gắt gao cắn chặt răng quan, sửng sốt không có kêu ra tiếng. Đau đớn qua đi, hắn không kịp chờ đợi chạy đến giám linh huyền trụ trước, đưa bàn tay ấn lên. Ông. Giám linh huyền trụ phát ra một tiếng rõ nét bù bù, tách ra sáng tỏ ánh sáng màu trắng, mặc dù không tính đặc biệt sáng chói, nhưng còn xa so trước đó những cái kia không chọn vẹn linh căn muốn lóa mắt được nhiều. Trên cán hiện chữ làm cho tất cả mọi người đều là sức sở. Nhân giai hạ phẩm linh căn. Nhân giai hạ phẩm linh căn. Ghi chép tu sĩ thanh âm đều cao mấy phần. Hoa. Người chờ đợi phát cả nhóm ra một trận trầm thấp kinh hô. Phía trước liên tục đều là không chọn vẹn linh căn, đột nhiên xuất hiện một cái người đứng đắn giai linh căn, dù là chỉ là hạ phẩm, cũng đủ làm cho người hâm mộ. Lương Thanh Phong vậy khẽ gật đầu, tựa hồ đối với kết quả này coi như hài lòng, không sai, có thể nhập ngoại môn. Cầu nhị hỉ kích động đến kém chút nhảy dựng lên, che ngực, thương phấn mà chạy về Vương Nham bên người, thấp giọng nói, lại ca. Ta thành. Nhân giai hạ phẩm. Vương Nham cười vô bờ vai của hắn, tựa hồ sớm có đoán trước. Vận may của mình không chỉ có thể ảnh hưởng chính mình, đi theo người của mình cũng có thể dính hỉ khí. Ngay sau đó là Ngưu Tam Phúc. Cái này mập mạp thật thà đối đau đớn sự nhẫn mại tựa hồ cực mạnh, Lương Thanh Phong dẫn linh căn nhập thể lúc, hắn chỉ là rên khẽ một tiếng, nhíu mày, liền chống đỡ được đi qua. Kiểm tra đo lường kết quả giống nhau để cho người ta kinh ngạc, nhân giai hạ phẩm linh căn. Lại một cái. Đám người nhìn về phía Vương Nham tiểu đoàn thể này ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Liên tiếp hai cái đều là nhân giai hạ phẩm. Vận khí này cũng quá tốt đi. Sau đó đến phiên Lý Tứ Phượng, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Trong chọn quá trình mặc dù thống khổ, thế nhưng là nàng bởi vì luyện bó qua, sự nhẫn mại cực mạnh, vậy mà một chút phản ứng đều không có, tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn một dạng. Khi nàng đưa tay đặt tại giám linh huyền trụ bên trên lúc, ông càng thêm vang dội réo rắt vụ vụ vang lên. Cột đá tách ra ánh sáng màu trắng ngưng thực sáng tỏ, thậm chí mang theo một tia như có như không nhuệ khí. Trên cán chữ để toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Nhân giai trung phẩm linh căn. Chương 25, tông môn bên ngoài núi chương 25, tông môn bên ngoài núi nhân giai trung phẩm linh căn. Ghi chép tu sĩ thanh âm đều có chút kích động. Chơi ạ. Trung phẩm hay là nhân tạo linh căn trồng ra tới, cái này sao có thể? Nàng là ai? Tiếng thán phục, tiếng nghị luận trong lúc nhất thời liên tiếp. Liên Lương Thanh Phong cũng nhịn không được nhìn nhiều Lý Tứ Phượng một chút, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, vuốt râu cảm thán nói, không nghĩ tới nhân tạo linh căn có thể trồng ra nhân giai trung phẩm, tuy là mưu lợi nhưng cũng là tạo hóa của ngươi cùng tính bền dẻo. Không sai, có thể nhập ngoại môn. Lý Tứ Phượng nhìn thấy kết quả này, lộ ra như chút được gánh nặng sán lạn dáng tươi cười, đối với Lương Thanh Phong thật sâu cúi đầu, sau đó bước nhanh đi trở về Vương Nham bên người, trong mắt lóe ra kích động lệ quang. Nàng trước đó bị cướp đi hạt châu lúc tuyệt vọng, giờ phút này đã triệt để bị cái này to lớn kinh hỉ thay thế. Đa tạ đại ca. Lý Tứ Phượng nhịn không được nói tạ ơn. Vương Nham mỉm cười, sau đó đến phiên hắn. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại cái này nhìn tầm thường nhất, thậm chí có chút không chọn vẹn người thọt trên thân. Vương Nham bình tĩnh nâng lên hạt châu. Lương Thanh Phong dẫn động tia sáng, điểm nhập lồng ngực của hắn. Khi tia sáng nhập thể, Vương Nham chỉ cảm thấy ngực giống như là có côn trùng tại cắn xé một dạng, còn tại liều mạng chui vào bên trong. Đau đến khóe miệng của hắn cũng nhịn không được run rẩy, bất quá nghĩ đến chính mình cái này ba tiểu đệ đều khiến tới, chính mình cũng không thể mất mặt, cho nên đồng dạng cắn răng căng cứng đi qua. Theo cảm giác đau cấp tốc thối lui, một loại kỳ diệu thông thấu cảm giác lưu chuyển toàn thân, liền chiếc chân quẻ kia tựa hồ cũng nhẹ nhàng một tia. Đi đo một chút. Lương Thanh Phong ngữ khí bình tĩnh. Vương Nham gật gật đầu, cất bước khập khiễng đi đến giám linh huyền trụ trước, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi đưa bàn tay ấn đi lên. Trong chốc lát, oeng, một tiếng trầm thấp oanh minh từ trong cột đá vang lên, cũng không phải là chói tai, lại mang theo một loại nặng nề lực lượng cảm giác. Ngay ngắn giám linh huyền trụ bộc phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng màu trắng, quang mang cô đọng, đem chung quanh một khu vực lớn đều chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Chỉ gặp trên cán, bốn chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, lại là nhân giai thượng phẩm linh căn. Tất cả mọi người bị hào quang chói sáng này cùng bốn chữ kia kinh hãi. Nhân tạo linh căn, thế mà mở ra nhân giai thượng phẩm. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Vừa mới xuất hiện nhân giai trung phẩm đã để người khó có thể tin, hiện tại thế mà trực tiếp đụng tới một cái thượng phẩm. Cái này người thuật vận khí nghịch thiên sao? Liên liên một mực thần sắc lạnh nhạt Lương Thanh Phong, giờ phút này vậy lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Vương Nham, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát mở miệng nói, nhân tạo linh căn có thể đạt tới nhân giai thượng phẩm. Đúng là dị số. Theo lẽ thường, tư chất cỡ này có thể thẳng vào nội môn, ánh mắt của hắn một lần nữa tại Vương Nham cái kia thường thường không có gì lạ, thậm chí hơi có vẻ trên khuôn mặt xấu xí đảo qua, lại rơi vào hắn cái kia rõ ràng mất tự nhiên quẻ chân bên trên, mày nhíu lại đến sâu hơn một chút, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia ghét bỏ. Cuối cùng, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi dù sao căn cơ có thiếu, chính là mượn ngoại vật chi công, không phải thuần túy tiên tiên chi tư, là ổn thỏa lý do, hay là trước nhập ngoại môn tu hành, nên vững chắc cơ sở là nghi. Cứ như vậy, Vương Nham lý luận này bên trên đủ để kinh động nội môn nhân cấp thượng phẩm linh căn người sở hữu, bởi vì bề ngoài cùng thân thể tỉ vết, bị Lương Thanh Phong một câu ổn định ở ngoại môn. Vương Nham đối với cái này đổ không có cảm giác gì, ngoại môn nội môn, đối với hắn cái này dựa vào vận khí ăn cơm người mà nói, không có khác biệt lớn. Hắn bình tĩnh chắc tay, đệ tử tuân mệnh. Cuối cùng, 22 tên thu hoạch được nhân tạo linh căn người bên trong, trừ Vương Nham 4 người bên ngoài, còn lại 18 người, thuần một sắc tất cả đều là không chọn vẹn linh căn, chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử tập dịch. Lương Thanh Phong không lại trì hoãn, đối trên quảng trường mắt khác duy trì trật tự tuổi trẻ đệ tử phân phó nói, cho còn lại không thể thu hoạch được tiên duyên người phân phát đồ ăn, thích đáng ăn trí, sáng sớm ngày mai đưa trở về. Nói xong, hắn tay áo đối với Vương Nham các loại 22 người nhẹ nhàng buông lên. Một cỗ nhu hòa mà khổng lồ thanh phong chống giống mà sinh, như là bàn tay vô hình, đem 22 người nâng lên, chậm rãi cách mặt đất. Lên. Lương Thanh Phong khẽ quát một tiếng, dưới chân phi kiếm ánh sáng lóe lên, chờ hắn dẫn đầu phóng lên tận trời. Mà đoàn kia bao vây lấy 22 người thanh phong, thì theo sát phía sau, như là bị dẫn dắt bình thường, hướng phía nơi xa cái kia tám tòa ở trong màn đêm càng lộ vẻ thần bí nguy nga tiên sơn dãy núi bay đi. Càng đến gần, Vương Nham càng là có thể cảm nhận được càng ngày càng gần cái kia tám tòa ngọn núi khí thế bằng bạc. Nhưng mà, Lương Thanh Phong cũng không mang theo bọn hắn bay về phía cái kia cao nhất, hùng vĩ nhất chủ phong, mà là trực tiếp hướng phía tám tòa trong ngọn núi, nhìn thấp nhất thấp, khí thế vậy tương đối nhất bình hòa một ngọn núi rơi đi. Theo độ cao giảm xuống, đỉnh núi cảnh tượng dần dần rõ ràng. Nơi này đồng dạng trải rộng rất nhiều kiến trúc, nhưng phần lớn phát tố bô hoa, lấy đá xanh cùng vật liệu gỗ làm chủ, không bằng nơi xa trên những sơn phong kia cung điện như vậy hoa lệ chói mắt. Quảng trường, phòng xá, dựa điện, công xưởng ngược lại là bố cục ngay ngắn trật tự. Thanh Phong nâng đám người vững vàng rơi vào đỉnh núi một chỗ rộng lớn trên quảng trường đá xanh. Lương Thanh Phong thu hồi pháp lực, đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói, nơi đây chính là ta Hỏa Vân Tông ngoại sơn. Các ngươi bây giờ đều là thuộc đệ tử ngoại môn, ngày sau tu hành sinh hoạt từ ngày, chủ yếu liền ở chỗ này. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cần biết, ngoại môn mặc dù không bằng nội môn tài nguyên hậu đãi, lại cũng là tông môn nền tảng. Bây giờ các ngươi mặc dù điểm xuất phát giống nhau, đều là ngoại môn, nhưng tiên lộ từ từ, tương lai đều có tấn thăng nội môn cơ hội. Cho dù thân là đệ tử tạp dịch, chỉ cần cẩn cụ không ngừng, nội tính hơn người, cũng tương tự có tấn thăng nội môn cơ hội. Lời nói này như là cho tất cả trong lòng hơi có thất lạc người đánh một tề cường tâm châm, liền cầu nhị hỉ cũng như ba phúc đều ưỡn thẳng sống lưng. Nhưng Lương Thanh Phong giọng nói vừa chuyển, mang theo khuyên bảo, nhập môn cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mới đệ tử nhập môn đều có 2 tháng khảo hạch kỳ. Tại trong lúc này, cần nghe theo tông môn an bài, tận hết chức vụ, cố gắng tu hành. Như biểu hiện không tốt, lười biếng lười nhác, cũng có bị tông môn xóa tên, điều về phạm trần chi khả năng. Lời này vừa ra, cũng làm cho vừa mới buông lỏng đám người cảm thấy một tia áp lực. Nhưng trái lại, chỉ cần các ngươi cố gắng chăm chú, ta Hỏa Vân Tông tuyệt sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào có chí đệ tử. Lương Thanh Phong cuối cùng khích lệ một câu, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía cách đó không xa vẫy vẫy tay. Sau đó chỉ gặp một vị mặc màu xám trưởng lao phục sức, dáng người mượt mà, khuôn mặt hòa ái, giữ lại hoa dâm sợi râu lão giả, cười ha hả bước nhanh tới. Hắn nhìn ước chừng 50-60 năm tuổi, một đôi mắt híp thành khe hở, lộ ra 10 phần hòa ái dễ gần. Lương trưởng lão. Lão giả mặt tròn đối với Lương Thanh Phong cung kính hành lễ. Lương Thanh Phong khẽ bước cằm, đối đám người giới thiệu nói, vị này là ta Hỏa Vân Tông ngoại sơn chấp sự trưởng lão, Mạnh Trung Hiếu, Mạnh trưởng lão. Tương lai 2 tháng này khảo hạch bên trong, các ngươi hết thảy công việc đều do Mạnh trưởng lão phụ trách an bài cùng giáo dục. Nói xong hắn lại chuyển hướng Mạnh Trung Hiếu, giảng đạo, Mạnh trưởng lão, những tân tấn đệ tử này liền vất vả ngươi. Mạnh Trung Hiếu liền vội vàng cong người, dáng tươi cười chân thành đáp, Lương trưởng lão yên tâm, lão hủ ổn thỏa tận tâm tận lực, dẫn đạo những hải tử này sớm ngày thích ứng tông môn sinh hoạt. Lương Thanh Phong không cần phải nhiều lời nữa, đối Mạnh Trung Hữu nhẹ gật đầu, lập tức dưới chân kiếm quang lại nổi lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía nơi xa tòa kia cao nhất chủ phong bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Đưa mắt nhìn Lương Thanh Phong sau khi rời đi, Mạnh Trung Hữu trưởng lao xoay người, nụ cười trên mặt hòa ái, phản phất một vị nhà bên láo ra ra. Hắn nuốt nuốt hoa dâm sợi dâu, thanh âm ôn hòa nói, tốt tốt, bọn nhỏ, một đường buôn bà, lại đã trải qua linh căn trồng trọt, chắc hẳn đều mệt muốn chết rồi đi. Chớ có khẩn trương, tông môn tức là chúng ta nhà. Hắn nhìn sắc trời một chút, tiếp tục nói, bây giờ bóng đêm càng thâm, chắc hẳn đại gia cũng đều trong bụng đói bụng. Ngoại sơn phòng ăn đã cho các ngươi chuẩn bị tốt nóng hổi đồ ăn, đêm nay tạm thời không làm những an bài khác, đại gia theo ta đi phòng ăn, sau khi ăn xong, liền đi chỗ ở ăn giấc, hảo hảo ngủ một giấc. Chính thức tu hành cùng chức vụ an bài, ngày mai lại đi công bố. Chương 26, ta gọi Chu Hữu Thiết chương 26, ta gọi Chu Hữu Thiết phòng ăn đồ ăn, cũng không phải gì đó sơn chân hải vị, chỉ là phổ thông ngũ cốc rau quả, thỉnh thoảng có chút thịt tanh, nhưng thắng ở nóng hôi hổi, phân lượng 10 phần. Ăn uống no đủ, ấm áp từ trong bụng dâng lên, xua tán đi không ít mỏi mệt cùng khẩn trương. Rất nhanh, liền có mấy vị mặc màu xám tông môn đệ tử phục sức, hơi lớn tuổi đệ tử đến đây, dẫn dắt bọn hắn tiến về đệ tử ký túc xá. Nữ đệ tử chỗ ở tại phía Đông Huệ Chỉ huyện, nam đệ tử chỗ ở tại phía Tây Thanh Tùng ở, xin mời riêng phần mình đi theo dẫn đường sư minh tiến về, chớ có đi nhầm. Một vị đệ tử ngoại môn cao giọng nhắc nhở. Lý Tứ Phượng nghe vậy, đối Vương Nham, Cầu Nhị Hỉ cùng Lưu Tam Phúc ôm quyền, đại ca, vậy ta đi trước, ngày mai gặp. Vương Nham cười cười, nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn xem Lý Tứ Phượng đi theo dẫn đường tạp dịch nữ đệ tử biến mất tại phía Đông đường nhỏ, mà khác nam tính đệ tử thì tại một tên khác đệ tử tạp dịch dẫn đầu xuống, đi tới phía Tây Thanh Tùng ở nơi này là một mảnh liên miên sân nhỏ, mỗi cái sân nhỏ đều nắm chắc gian phòng bỏ. Trong đó không ít phòng xá đã ở không ít đã sớm bái nhập tông môn đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch. Bọn hắn những ngày mới tới thì được đưa tới bên trong một cái trong góc sân nhỏ. Sân nhỏ có chút rộng rãi, mặt đất phủ lên tảng đá xanh, trong đó còn trồng mấy cây chịu rét tùng bách. Bên trong có bao nhiêu ở giữa phòng trống, đã sớm thu thập sạch sẽ, giường chiếu đệm chăn một tấn đều đủ. Đệ tử tạp dịch đem bọn hắn dẫn tới giữa sân, bắt đầu lần lượt cho tất cả mọi người phân phối gian phòng. Mà Vương Nham cùng Cầu Nhị Hỉ còn có Lưu Tam Phúc rất may mắn đất bị phân đến cùng một chỗ. Bất quá bởi vì một căn phòng ở bốn người, cho nên còn mặt khác phân phối một người tiến đến, là cái nhìn qua 17-18 tuổi, vóc dáng không cao tiểu bản tử. Bốn người tiến nhập gian phòng, bên trong bày biện đơn giản, tả hữu tất cả hai tấm giường gỗ, ở giữa một tấm bàn gỗ nhỏ, bốn cái bồ đoàn, chỉ thế thôi, nhưng quét dọn đến 10 phần sạch sẽ. Các loại gian phòng phân phối hoàn tất, một vị lớn tuổi đệ tử ngoại môn đứng ở trong sân đối tất cả mọi người cao giọng giảng đạo, nhớ kỹ, đều sớm nghỉ ngơi một chút, ban đêm chớ có tùy ý ở trong viện hoặc trong núi đi lại, càng không cho phép ồn ào nháo sự. Ngoại sơn tự có đệ tử chấp pháp tuần tra ban đêm, như bị phát hiện làm trái môn quy, vi phạm lần đầu cảnh cáo, tái phạm trọng phạt, tuyệt không nhân lượng. Nói xong những này, vị đệ tử ngoại môn này mới mang theo mặt khác đệ tử tạp dịch rời đi. Sau đó, tất cả mọi người trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại. Trong phòng, Cầu Nhị Hỉ cùng Lưu Tam Phúc lập tức nhào về phía dựa vào tường hai tấm giường, hưng phấn mà sờ lên cái kia mặc dù thô ráp nhưng dày đặc mềm mại chăn đông. Đại ca, cái giường này thật mềm a, so nhà ta cái kia đệm cứng thoải mái hơn. Cầu Nhị Hỉ kích động trên giường lộn một vòng, hắn ra cảnh bần hàn, chưa từng ngủ qua tốt như vậy giường chiếu. Lưu Tam Phúc vậy ngu ngơ cười, liếm môi một cái, tựa hồ đang dư vị. Ân, cơm hôm nay đồ ăn là ta nếm qua món ngon nhất, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn vào liền tốt. Không giống với hai người hưng phấn nhảy cẫng, Vương Nham thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Ánh mắt của hắn càng nhiều rơi vào trong phòng tấm thứ tư giường chiếu, cái kia có vẻ hơi câu nệ cùng bất an tiểu bản tử trên thân. Tiểu mập mạp này mặt tròn hơi mập, con mắt không lớn, giờ phút này đang có chút chân tay luống cuống, tựa hồ nhìn ra Vương Nham ba người quan hệ không tệ, chính mình cũng quen, cho nên không dám tới gần. Vương Nham chủ động đi lên trước, lộ ra một cái tận khả năng nụ cười hiền hòa, hỏi: "Huynh đệ, chớ khẩn trương, về sau chúng ta chính là sư minh đệ, ta gọi Vương Nham, ngươi tên là gì?" Tiểu bàn tử gặp Vương Nham chủ động đáp lời, thoáng buông lòng chút, nhỏ giọng hồi đáp: "Ta gọi Chu Lưu Thiết." "Chu Lưu Thiết?" Vương Nham nghe được cái tên này, trong lòng không hiểu hiện lên một tia thất lạc. Cầu Nhị Hỉ, Ngưu Tam Phúc, Lý Tứ Phượng, hắn còn tưởng rằng cái này cái thứ tư bạn cùng phòng trong danh tự nói không chừng mang cái năm đâu, kết quả cũng không có. Quả nhiên, loại kia quá trùng hợp sự tình, không biết một mực phát sinh. Hắn đệ xuống điểm này vô ly đầu suy nghĩ, gặp Chu Hữu Thiết vẫn còn có chút không thả ra, liền vô bờ vai của hắn, an ủi, có sắt đúng không? Danh tự không sai. Nếu chúng ta phân đến một căn phòng, đó chính là duyên phận, sau này sẽ là đồng môn sư minh đệ, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần câu nệ như vậy. Nói, hắn chỉ còn lại hai tấm giường, ngươi nhìn ngươi ưa thích tờ nào, tùy tiện tuyển. Nhị Hỉ, Tam Phúc, đừng chỉ cố lấy chính mình vui cười, cùng mới minh đệ chào hỏi. Cầu Nhị Hỉ lúc này mới từ trên giường đứng lên, cười hì hì đối Chu Hữu Thiết chắc tay, Chu minh đệ, ta gọi Cầu Nhị Hỉ, về sau chiếu cố nhiều hơn. Nưu Tam Phúc vậy vụng về ô quyền, ta gọi Nưu Tam Phúc. Chu Hữu Thiết gặp ba người cũng còn tính hữu hảo, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vậy lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, tuyển dựa vào môn cái giường kia trải. Vương Nham gặp tất cả mọi người dàn xếp lại, nhân tiện nói, đi, đều ngủ sớm một chút đi, ngày mai mới là chúng ta tiên đồ chân chính bắt đầu. Theo tất cả mọi người từ từ chìm vào giấc ngủ, sân nhỏ vậy triệt để yên tĩnh trở lại. Ngoại sơn ban đêm đặc biệt yên tĩnh, chỉ có mơ hồ gió núi cùng côn trùng kêu vang, quả nhiên không người dám trái với quy định ban đêm ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Một trận trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu tiếng trống liền đông 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 mà vang vọng toàn bộ thanh tùng ở ngay sau đó, chính là đệ tử tạp dịch lần lượt sân nhỏ tiếng gọi ầm ĩ, tất cả đệ tử mới nhanh chóng rời giường, ngoài viện đất trống tập hợp, không được đến trễ. Vương Nam người đầu tiên tỉnh lại, đẩy còn tại ngủ say Cẩu Nhị Hỉ cùng Nưu Tam Phúc, lại đánh thức còn do Chu Hữu Thiết. Bốn người không dám thất lễ, vội vàng dùng gian phòng chuẩn bị tốt thanh thủy rửa mặt sau, liền bước nhanh đi tới bên ngoài viện trên đất trống. Lúc này, những phòng khác đệ tử mới vậy lần lượt đổ tới, từng cái còn buồn ngủ, nhưng cũng không dám nhiều lời, cấp tốc đứng vững. Không bao lâu, Mạnh Trung Hữu trưởng lão liền dẫn mấy tên ngoại sơn đệ tử chấp sự, cười ha hả đi tới. "Ân, tinh thần đầu cũng còn không sai." Mạnh Trường lao ánh mắt đảo qua đám người, thỏa mãn gật gật đầu. Phía sau hắn một tên đệ tử chấp sự giơ lên một cái hòm gỗ lớn tiến lên. "Đây là tông môn cho các ngươi chuẩn bị đệ tử ngoại môn chế thức phục sức, mỗi người hai bộ, dễ dàng cho thay đi giặt. Từ hôm nay trở đi, tại trong tông môn, cần thống nhất ăn mặc, hiển lộ rõ ràng ta Hỏa Vân tông đệ tử phong mạo." Mạnh Trường lao nói, liền để đệ tử chấp sự bắt đầu theo danh sách phân phát. Quần áo là màu xanh nhạt vải bông chất liệu, tiểu dáng ngắn gọn lưu loát, trước ngực dùng ngân tuyến thêu lên một đóa nho nhỏ vân vân, chính là Hỏa Vân tông tiêu chí. Đám người dẫn tới quần áo đều có chút mới lạ. Mặc dù những đệ tử này phục sức cũng không tính đặc biệt lộng lẫy, nhưng so với bọn hắn đại đa số người trên thân lúc đầu mặc quần áo đều tốt hơn bên trên không ít. Hiện tại, trở về phòng của mình, thay đổi quần áo. Nửa nén hương sau, lại đến nơi đây tập hợp. Mạnh Trường lao phân phó nói. Đám người lập tức quay ngược về phòng, luống cuống tay chân thay đổi bộ đồ mới. Cái này thống nhất trang phục một mặc, nguyên bản riêng phần mình khác biệt khí chất lập tức bị che giấu không ít, chợt nhìn đi, ngược lại thật sự là có mấy phần đồng môn sư huynh đệ dáng vẻ. Lần nữa tập hợp sau, Mạnh Trường lão liền dẫn cái này hơn 20 tên rực rỡ hẳn lên đệ tử, xuyên qua sáng sớm sương mỏng bao phủ ngoại sơn đường mòn, đi tới hôm qua bọn hắn hạ xuống mảnh kia chủ quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã đứng bốn người khác. Vương Nam liếc mắt liền thấy được đứng ở trong đó Lâm Mộc Hề, nàng mặc đồng dạng màu xanh nhạt phục sức, lại khó nén nó thanh lệ khí chất. Ba người khác, một người trong đó càng bắt mắt, chính là vị kia tiên tiên nhân giai thượng phẩm linh căn hoàn thần. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, dù cho mặc đồng dạng quần áo, vậy lộ ra hạc giữa bầy gà, chỉ là hắn giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, cằm có chút nâng lên, ánh mắt đảo qua Vương Nam đám người này tạo linh căn đệ từ lúc, mang theo không che giấu chút nào cảm giác ưu việt cùng vẻ khinh bỉ. Vương Nam còn chú ý tới, Lý Tứ Phượng cái kia hai cái sư minh, giờ phút này chính một mặt định hót đứng tại hoàng thần bên người sau đó vị trí, hiển nhiên là đã cấp tốc ôm vào đầu này bọn hắn cho là của trụ. Chương 27, lần đầu tu luyện chương 27, lần đầu tu luyện lúc đầu Vương Nam còn tưởng rằng hắn là một cái duy nhất bái nhập nội môn đệ tử, hắn sẽ không ở nơi này, không nghĩ tới cũng muốn trước tiên ở cái này ngoại môn tham gia khảo hạch. Mạnh Trường lao đứng tại mọi người phía trước, háng giọng một cái, thanh âm truyền khắp quảng trường, "Tốt, người đều đến đông đủ. Các ngươi một nhóm này đệ tử mới, tổng cộng 26 người. 22 vị thông qua nhân tạo linh căn nhập đạo, 4 vị thân có tiên thiên linh căn. Nhân số nhiều, đúng là năm gần đây hiếm thấy, đây là tông môn đại hưng hiện ra, nói rõ ta Hỏa Vân tông phát triển không ngừng, tương lai đều có thể." Hắn đầu tiên là miễn cưỡng một phen, lập tức nghiêm sắc mặt, tiến nhập chính đề, "Các ngươi đã nhập tiên môn, lúc này lấy tu hành làm trọng. 2 tháng này khảo hạch kỳ, hàng đầu chi vụ chính là muốn cảm giác linh khí, hoàn thành dẫn khí nhập thể. Giữa thiên địa, xung quanh một loại vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi năng lượng, gọi là linh khí." Mạnh Trường lão thanh âm trầm dần, mang theo một loại dẫn đạo ý vị, "Chúng ta tu tiên giả chính là muốn nhờ tự thân linh căn, đi cảm giác, thu nạp, luyện hóa, vận dụng thiên địa linh khí này, từ đó thu hoạch được siêu việt phàm tục lực lượng, truy tìm trường sinh đại đạo. Hôm nay chính là các ngươi tu hành bước đầu tiên, tăng lên khí cảm." Mạnh Trường lão ra hiệu tất cả mọi người ở trên quảng trường khoanh chân ngồi xuống. "Hiện tại, ý theo ta chỗ làm mẫu, ngũ tâm triều thiên, buông lòng thân thể, nhắm mắt lại, chìm lòng tình ý, bài trừ tạp niệm." Mạnh Trường lão một bên nói, một bên làm ra làm mẫu. Đám người nhao nhao làm theo, Vương Nam vậy theo lời ngồi xếp bằng, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó, mấy tên đệ tử chấp sự cho mỗi người phân phát một tấm thô ráp giấy bảng, phía trên dùng ngọn bút viết giải rác hơn trăm chữ, phối thêm mấy tấm người đơn giản thể hô hấp thổ nạp sơ đồ. "Đây là tông môn ta cơ sở dẫn khí quyết, là tông môn giản dị nhất, vậy ổn thỏa nhất nhập môn tâm pháp." Mạnh Trường lão giải thích nói, "Các ngươi cần dựa theo trên đó ghi lại hô hấp tần suất cùng ý niệm dẫn đạo chi pháp, nếm thử đi cảm giác quanh thân giữa thiên địa cái kia đâu đâu cũng có linh khí." Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, ngựa khí nghiêm túc mấy phần, "Lão phu biết, trong các ngươi đại đa số người, linh căn chỉ là không chọn bện chi tư, cảm giác linh khí lại so với thường nhân gian nan mấy lần, nhưng là hắn lên giọng, 2 tháng này chính là cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần có thể trong 2 tháng thành công cảm giác linh khí, cũng hoàn thành lần thứ nhất dẫn khí nhập thể, liền chứng minh các ngươi tại tiên đạo một đường còn có tiềm lực có thể đạo, liền có thể chính thức trở thành ngoại môn đệ tử chính thức, được hưởng đệ tử chính thức đãi ngộ." Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, nếu như 2 tháng kỳ hạn đã tới, nhưng như cũng không thể dẫn khí nhập thể, người hắn dừng một chút, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Cũng chỉ có thể xuống làm ngoại môn đệ tử tạp dịch, phụ trách tông môn tất cả tạp vụ, tu hành tài nguyên giảm phân nửa, còn muốn tấn thăng, khó càng thêm khó." Lời này như là trọng truy, đập vào lòng của mỗi người bên trên, nhất là những cái kia chỉ có không chọn vẹn linh căn đệ tử, sắc mặt trong nháy mắt trắng mấy phần. "Tốt, nói đến thế thôi, có thể hay không bắt lấy cơ duyên, liền nhìn các ngươi riêng phần mình cố gắng cùng tạo hóa. Hiện tại, bắt đầu đi." Mạnh Trường lão nói xong, liền cùng mấy tên đệ tử chấp sự đi đến một bên, lặng lặng quan sát đến cái này 26 tên đệ tử mới. Trên quảng trường lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có nhỏ xíu tiếng hít thở. 26 người, 26 loại tâm cảnh, đều đang cố gắng dựa theo cái kia cơ sở dẫn khí quyết, nếm thử đi đụng vào cái kia huyền diệu khó giải thích linh khí. Vương Nham nắm nuốt trong tay tấm kia thô ráp giấy vàng, cũng không có giống đệ tử khác đội vã như vậy không dằn nổi lập tức bắt đầu nếm thử. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng chữ từng câu đọc lên phía trên cái kia giải rác hơn 100 chữ nội dung, cùng cái kia mấy tấm đơn giản đến có chút chịu tượng hô hấp thổ nạp sơ đồ. Tự nhiên ngồi xếp bằng, cổ sống dọc theo không kín kéo căng, vai cái cổ buông lỏng, hàm dưới hơi thu, đầu lưỡi nhẹ chống đỡ lên hàm, kết nối nội khí thông lộ. Đôi thủ trưởng tâm hướng lên thả trên gối, hai mắt khẽ nhắm, làm 3 lần sâu chậm hô hấp, hấp khí xông lồng ngực, hơi thở thả tập niệm, nhập thân tâm hợp nhất trạng thái miêu tả này, cái này khái niệm. Vương Nham càng xem trong lòng càng là cảm thấy hiếm lạ, thậm chí nổi lên một tia hoang đường cảm giác. Cái này nghe, thấy thế nào đều giống như đường đường chính chính tu tiên nội dung, hoàn toàn không giống như là mặt khác trò chơi, đạt được bí tịch, cỡ lập học tập sau liền có thể lập tức học được xáo lộ. Thật đúng là muốn chính mình một chút xíu đi tu luyện. Chẳng lẽ cái này tiên độ trò chơi ảo thuật, không phải đang chơi một cái độ cao mô phỏng cảm ứng giả lập hiện thực trò chơi, mà là tại thật dạy cho chúng ta tu tiên. Một cái lớn mật mà kinh người suy nghĩ không bị khống chế xông ra. Sau đó Vương Nham ngẩng đầu nhìn một phía, đệ tử khác, bao quát bên cạnh hắn Cẩu Nhị Hỉ, Nưu Tam Phúc, cùng cách đó không xa Lý Tứ Phượng, Lâm Mộc Khê, đều đã nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo tâm pháp nội dung phía trên bắt đầu cảm ngộ. Vương Nham đệ xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, biết bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm. Hắn vậy học những người khác dáng vẻ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo cơ sở dẫn khí quyết bên trên ghi lại hô hấp tần suất, một dài ba ngắn, chậm rãi thổ nạp. Hắn cố gắng buông lòng thân thể, bài trừ tạp niệm, đem ý niệm tập trung ở hô hấp bên trên, ý đồ đi cảm thụ kia cái gọi là linh khí. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Có lẽ là bộ thân thể này vốn là ốm yếu mỏi mệt, có lẽ là tối hôm qua ngủ được cũng không tính đặc biệt an ổn, lại có lẽ là hắn trong tiềm thức còn đối cái này tu tiên tính chân thực còn có một tia hoài nghi. Vương Nham chỉ cảm thấy chính mình không cách nào chân chính làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tóm lại, Vương Nham cố gắng duy trì lấy loại kia đặc thù hô hấp tiết tấu không bao lâu, cũng cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhỏ xíu tiếng gió cùng lẫn nhau tiếng hít thở, loại hoàn cảnh này càng lạ như là bài hát du con bình thường. Cái gì linh khí? Cái gì khí lưu? Hắn một chút cũng không có cảm giác đến. Thay vào đó, là bối rối đột kích, ý thức mơ hồ, cuối cùng thậm chí đánh lên ngủ gần. Cái này lần đầu ngồi xuống, liền một cách giờ. Thẳng đến mạnh trưởng lão cái kia ôn hòa lại rõ ràng thanh âm ở trên quảng trường vang lên, mới đưa Vương Nham từ cũng không tính sâu trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Canh giờ đến, hôm nay lần đầu cảm ngộ, dừng ở đây, có thể nhắm mắt. Vương Nham một cái giật mình, mở cho mắt, còn có chút mở mịt chớp chớp. Hắn cảm giác chính mình căn bản không phải đang tu luyện, thuần túy chính là ngồi ngủ gần, trừ chân bởi vì ngồi xếp bằng quá lâu hơi tê tê bên ngoài, quanh thân không có bất kỳ cái gì đặc thù cảm giác. Không còn khí lưu, không có năng lượng, không có cái gì. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đại đa số đệ tử biểu lộ đều gần giống như hắn, một mặt một bước, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng một tia cảm giác bị thất bại. Cầu Nhị Hỉ xoa run lên chân, nhỏ giọng thầm thì, cái gì vậy không có cảm giác đến. Áng Như Tam Phúc cũng là một mặt ngu ngơ mờ mịt. Lý Tứ Phượng cao mày, tựa hồ có chôn nếm thử nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Lâm Ngộng Khê càng là khe khẽ thở dài, không chọn vẹn linh căn cảm giác độ khó, nàng tựa hồ sớm có đoán trước. Nhưng mà, ngay tại mảnh này mờ mịt cùng thất lạc bên trong, có một người lại có vẻ không hợp nhau. Chính là vị kia tiên tiên nhân giai thượng phẩm linh căn hoàn thần. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tựa hồ có một tia nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang hiện lên. Hắn cũng không có giống những người khác như thế lập tức hoạt động run lên thân thể, mà là chậm rãi nâng lên hai tay của mình, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, phảng phất tại cảm thụ được cái gì, mang trên mặt một loại hiểu rõ cùng tự tin thần sắc.